Chương 80, bí mật ghép danh hiệu cái gọi là chế độ khóa kho hoạt động như sau, một khi vượt quá khoảng cách hiệu lực, các thành viên khác vẫn có thể bỏ đồ vào, nhưng vật phẩm đó chỉ có thể được sử dụng bởi đồng đội trong phạm vi hiệu lực, bao gồm cả người đã bỏ đồ vào. Những người ở ngoài phạm vi sẽ không thể chia sẻ, đối với họ, các vật phẩm trong kho chúng sẽ bị khóa lại, giữ nguyên trạng thái tại thời điểm rời khỏi khoảng cách hiệu lực. Nói một cách trực quan, ví dụ như Phương Sâm Nham lấy được thang mặt trời trong thế giới ẩn và ném thẳng vào không gian kho đội, thì anh chàng da đen và tiểu thạch phải ở trong khoảng cách hiệu lực mới có thể lấy vật phẩm đó ra khỏi kho. Nếu vượt quá khoảng cách này, chỉ có Phương Sâm Nham mới có thể tự do lấy ra. Điều này đã ngăn chặn được tình trạng lỗi như Phương Sâm Nham viết một mẩu giấy rồi ném vào kho đội, và Mạc Can Sa hay Tiểu Thạch đã trở về thế giới mạo hiểm an toàn có thể lấy ra đọc, thực hiện việc liên lạc tức thời ở khoảng cách siêu xa. Sau khi Mạc Can Sa và Tiểu Thạch trở về thế giới thực, Phương Sâm Nham định bán thẳng bỏ cánh cứng vàng và bỏ cánh cứng bạc đi, nhưng đột nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ khác, bèn đến nơi xử lý quân hàm ở tầng cao nhất để thử xem có thể bán chúng dưới dạng dị vật chưa biết hay không. Lúc này, đặc quyền của quân hàm lại một lần nữa phát huy tác dụng. Kết quả là bỏ cánh cứng bạc thì không được, nhưng bỏ cánh cứng vàng thì có thể, lại còn bán được với giá cao tới 6 điểm công vân. Xem ra câu vật hiếm thì quý quả không sai, bỏ cánh cứng vàng là vật phẩm rơi ra đặc biệt và hiếm có trong thế giới ẩn, quả thực cũng đáng giá này, vì vậy hắn quyết định bán ngay. Tiếp theo, Phương Sâm Nham thử giám định chứng vẽn đỏ ra ở đây, nhưng cũng thất bại. Không gian thông báo rằng cần ký gửi một thời gian để giám định liên tục. Thấy tình hình này, hắn cũng muốn bán nó như một dị vật chưa biết, đây là cách rít lô vốn nhất. Đáng tiếc, không gian không công nhận vật này thuộc phạm chủ dị vật chưa biết, khiến kế hoạch của Phương Sâm Nham tan thành mây khói. Kế đến đương nhiên là việc ghép danh hiệu. Theo thông báo mà Phương Sâm Nham nhận được trước đó, việc ghép danh hiệu phải được tiến hành trong không gian. Hắn tra cứu trong phòng quân hàm thì phát hiện trong không gian có địa điểm chuyên dùng để ghép danh hiệu, liền đi theo chỉ dẫn. Trên đường đến nơi ghép danh hiệu, trong đầu Phương Sâm Nham bất chợt nảy ra một ý nghĩ không thể kìm nén, không biết cuộc đụng độ giữa Tim Quang Huy và Hội Quang Chiếu đã đến mức nào rồi. Ý nghĩ này vừa lóe lên, dòng suy tư của Phương Sâm Nham lại trở nên sôi nổi, rất rõ ràng, thực lực của Tim Quang Huy vượt xa Hội Quang Chiếu. Nói ra thì lúc đó chúng ta đã lợi dụng cơ hội vào thế giới ẩn để rút lui, thiện thể đẩy họa sang đông cho Hội Quang Chiếu. Chỉ là, chuyện liên minh vốn dĩ là hợp lại thì đôi bên cùng có lợi, chia ra thì cả hai cùng thiệt. Hội Quang Chiếu muốn bán đứng chúng ta để tranh thủ thời gian phát triển, vậy thì không thể trách ta được. Tuy nhiên, Hội Quang Chiếu, Tim Quang Huy, tên của hai đội này khá giống nhau. Nếu ta đoán không lầm, cả hai hẳn là cùng một nguồn gốc. Lẽ nào gã rẻ ở kia chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự chia rẽ của Hội Quang Chiếu năm xưa? Lần đầu ta vào thế giới cả dịch bỉn và tiếp xúc với Hội Quang Chiếu, cảm giác hội đó lớn hơn nhiều so với hội do Tư lãnh đạo bây giờ, thậm chí còn có cả chi hội cho khế ước giả bình thường và chi hội cho thực liệp giả dự bị. Cơ cấu tổ chức vô cùng hoàn chỉnh. Chẳng lẽ chính sự thăng tiến quá nhanh của Tư đã dẫn đến sự chia rẽ của Hội Quang Chiếu? Suy đoán này có khả năng. Một người phụ nữ nếu muốn làm lãnh đạo đội, hoặc phải khéo léo, giỏi giao thiệp, biết cách lôi kéo người khác, thì đặc điểm của đội đó chắc chắn sẽ có xu hướng chủ yếu, thần mạnh, một lãnh đạo tương đối yếu thế nhưng được mọi người chấp nhận, cùng vài thành viên cốt cán mạnh mẽ. Đồng thời, dựa vào sức hấp dẫn của nữ lãnh đạo để duy trì sự cân bằng giữa họ. Nhưng Tư rõ ràng không phải loại người đó. Vậy thì việc cô ta lên nắm quyền một cách mạnh mẽ rất có thể đã gây ra sự bất mãn của các thành viên cốt cán khác, và chồng cô ta cũng không giống một người quen thỏa hiệp. Bây giờ xem ra, việc Tư lên nắm quyền rất có thể liên quan đến sự ủng hộ hết mình của Rẻ ở lúc đó. Rẻ ở cho rằng Tư sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý với sự theo đuổi của mình, nên mới hết lòng giúp đỡ. Nói cách khác, hắn cảm thấy quyền lực của Tư đáng lẽ phải là của hắn. Đáng tiếc, Rẻ ở dường như đã đánh giá sai sức hấp dẫn của mình, thế là hai người trở mặt, từ yêu sinh hận. Hai tên ngu. Phương Sâm Nham núi bay, đưa ra một định nghĩa vô cùng dứt khoát cho Tư và Rẻ ở. Trong mắt hắn, mối quan hệ giữa các đội chỉ nên đơn thuần xem xét vấn đề sinh tồn. Nếu áp lực quá lớn, việc giải tỏa bằng vài cuộc trao đổi thể dịch sâu sắc cũng có thể hiểu được, nhưng đối mặt với áp lực tử vong to lớn mà còn nói chuyện tình cảm, thì đúng là ngu không thể tả. Chỉ có điều, đối với Phương Sâm Nham, mâu thuẫn với giám sư kim loại đã không thể hóa giải, điều đó có nghĩa là Rẻ ở chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù. Kẻ thù này hẳn là vô cùng mạnh mẽ, và điều chết người hơn là hiện tại Phương Sâm Nham vẫn không biết gì về hắn. May mắn là qua phân tích vừa rồi, Phương Sâm Nham nhận ra mình đã tìm thấy một điểm yếu của gã Rẻ ở này, đó chính là Tư. Tính cách của gã này hẳn là cao ngạo và có tính chiếm hữu rất mạnh. Từ thái độ của hắn đối với Hội Quang Chiếu, có thể thấy rằng thứ gì không có được thì thà hủy đi còn hơn. Vậy nên nếu Tư có thể sống sót, Phương Sâm Nham cũng không ngại kéo cô ta một tay. Ngoài ra, hắn còn rất muốn hỏi Tư xem tin nhắn trống mà cô ta gửi cho mình trước khi bắt đầu thế giới trước có ý nghĩa gì. Vừa đi vừa nghĩ, Phương Sâm Nham đã đến địa điểm ghép danh hiệu trong không gian, đứng vào khu vực được chỉ định. Nơi này, nếu không phải là khế ước giả đã kích hoạt chức năng ghép danh hiệu thì sẽ không thể nhìn thấy. Không gian rõ ràng đã cố tình thiết lập nhiều rào cản để thử thách tiềm năng của khế ước giả, ví dụ như khế ước giả biết ghép danh hiệu sẽ không thể tiết lộ thông tin liên quan cho những người chưa nắm được. Còn các vấn đề liên quan đến việc khế ước giả thăng cấp thành thực liệp giả đều phải do chính khế ước giả tự thao tác, thông tin về phương diện này bị phong tỏa nghiêm ngặt. Xem ra không gian muốn kiểm soát chặt chẽ ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài, hy vọng khế ước giả có thể trưởng thành một cách độc lập. Dĩ nhiên, qua một vài phân tích, Phương Sâm Nham cũng nắm được ý đồ của không gian, đó là cố gắng hết sức để nắm bắt tiềm năng thực sự của khế ước giả, công bằng với mỗi người, tránh ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài. Phương Sâm Nham đứng ở địa điểm chỉ định chưa đầy 10 giây, sau khi được không gian công nhận, một câu hỏi xác nhận hiện ra, hỏi hắn có muốn vào nơi ghép danh hiệu không. Tiếp đó, cả người hắn nhanh chóng chìm xuống dưới, vài giây sau đã đến một không gian trông rất đơn giản, bên trong dường như chỉ có một cỗ máy trông giống máy bán hàng tự động ATM. Phương Sâm Nham bước tới, đặt lòng bàn tay lên vị trí được chỉ định trên máy. Ngay lập tức, khi vân tay được kích hoạt và gen được xác nhận, cỗ máy đang trong trạng thái ngủ đông liền khởi động, phát ra tiếng vo ve trầm thấp, rồi nhanh chóng xác nhận thông tin của Phương Sâm Nham, hiển thị ra danh sách tất cả các danh hiệu của hắn. Hơn nữa, nó còn rất chu đáo phân loại chúng theo phẩm cấp khác nhau. Danh hiệu cấp hắc thiết, cao thủ nếm rượu, thuyền trưởng hải tặc danh hiệu ẩn, đầu lĩnh hải tặc danh hiệu thường, phản hồi của hộ thụ La Hoa, tốc, cuốn huyết y, chủ tiệm thịt, xuyên đấu, kẻ cướp đoạt, kẻ săn đầu người, nhân viên ưu tú, kẻ dũng cảm, kẻ buôn lậu, kẻ xâm lược, kẻ dọn dẹp. Bên cạnh loạt danh hiệu này là một loạt các quy tắc ghép danh hiệu, thậm chí còn có thể thực hiện thao tác mô phỏng dĩ nhiên. Đây là một chức năng trả phí, tuy không quá đắt nhưng chắc chắn cũng không thể nói là rẻ. Sau khi thử nghiệm, Phương Sâm Nham phát hiện, dù chỉ ghép hai danh hiệu thường với nhau, tỷ lệ thành công cơ bản cũng chỉ có 70. Nếu ghép ba danh hiệu thường, tỷ lệ thành công tụt xuống còn 30. Nếu muốn tăng tỷ lệ thành công, chỉ có thể dùng cách đốt danh hiệu. Khi ghép danh hiệu thường, mỗi danh hiệu bị đốt sẽ tăng thêm 20 tỷ lệ thành công. Dĩ nhiên, danh hiệu đã bị đốt thì sẽ mất đi. May mắn là có một số danh hiệu dù bị đốt vẫn có thể nhận lại nhiều lần. Đáng chú ý là, trong thế giới Avatar, từng có khế ước giả đặc biệt bỏ tiền ra nhờ Phương Sâm Nham và đồng đội giúp lấy ba danh hiệu: kẻ cướp đoạt, xuyên đấu và kẻ săn đầu người. Thật ra, thuộc tính của ba danh hiệu này đều rất bình thường. Lúc đó Phương Sâm Nham đã thắc mắc tại sao ba danh hiệu tầm thường như vậy mà lại có người bỏ tiền ra để có được, bây giờ thì hắn đã hiểu. Nếu dùng ba danh hiệu này để đốt, sẽ nhận được thêm tỷ lệ thành công cộng thêm. Khi ghép danh hiệu thường, mỗi danh hiệu bị đốt sẽ tăng thêm 20 tỷ lệ thành công, nhưng ba danh hiệu này lại có thể tăng đến 30. Dĩ nhiên, Phương Sâm Nham cũng thử ghép danh hiệu hắc thiết với danh hiệu hắc thiết và danh hiệu hắc thiết với danh hiệu thường. Theo lẽ thường, tỷ lệ thành công lập tức giảm mạnh một cách điên cuồng. Ví dụ như ghép hai danh hiệu hắc thiết với nhau, tỷ lệ thành công cơ bản thấp đến mức chỉ còn 10. Đốt một danh hiệu thường chỉ tăng thêm 5 tỷ lệ thành công, ngay cả ba danh hiệu từ thế giới Avatar sau khi đốt cũng chỉ tăng được 10 mỗi cái. Nhân tiện, Phương Sâm Nham cũng tra cứu hậu quả của việc ghép thất bại. Về cơ bản, các danh hiệu dùng để ghép sẽ không thay đổi, nhưng điểm thông dụng và điểm tiềm năng đã trả sẽ mất trắng. Ngoài ra, danh hiệu bạn dùng để đốt chắc chắn cũng sẽ biến mất. Nếu thực sự không đủ danh hiệu để đốt, cũng có thể dùng cách đốt điểm công hơn để tăng tỷ lệ thành công. Trả một điểm công hơn sẽ nhận được một tỷ lệ thành công. Và một khi đã tham gia ghép, dù thành công hay thất bại cũng đều không được hoàn tiền. Chương 81, con dao hai lưỡi. Đối với Phương Sâm Nham, hắn đang định hợp thành hai danh hiệu cấp hắc thiết thường dùng nhất là cao thủ nếm rượu và thuyền trưởng hải tặc. Hắn cũng dùng đặc quyền quân hàm để tra cứu một số tài liệu, không ngờ sau khi trả phí lại nhận được một thông tin, đó là khi hợp thành cùng lúc ba danh hiệu cấp hắc thiết, sẽ có xác suất khiến danh hiệu mới được hợp thành thăng cấp, chuyển hóa thành danh hiệu cấp thanh đồng cao hơn. Lòng hắn khẽ động, không kìm được mà dẹp bỏ ý định hợp thành danh hiệu ngay lập tức. Rõ ràng, nếu có thể kiếm thêm một danh hiệu cấp hắc thiết nữa, lúc hợp thành còn có thể cược một phen vào xác suất ra danh hiệu cấp thanh đồng. Sau khi đã hiểu rõ chuyện về danh hiệu, Phương Sâm Nham chuẩn bị quay về thế giới thực. Hắn định nghỉ ngơi một lát để thư giãn đầu óc gần như đã quá tải của mình, sau đó mới từ từ cân nhắc xem nên kích hoạt nhánh nào của virus quân vương trước. Lúc này, Phương Sâm Nham lại bất giác nghĩ đến giọng nói khàn khàn đã nhiều lần cho mình gợi ý khi hắn thăng cấp quân hàm. Phương Sâm Nham lúc này thật sự hy vọng có thể nhận được sự chỉ điểm của người đó. Nhưng xét về thực tế, trong lòng Phương Sâm Nham lại có một nỗi nghi ngờ mơ hồ. Dù sao thì năng lực tiên phú của mình cũng thường xuyên gây ra rất nhiều bụt như lỗi dữ liệu cho không gian. Giọng nói khàn khàn kia tuy khá quan tâm và thân thiện với hắn, nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi quyền hạn của người đó, chỉ là nhắc nhở vài thông tin mà thôi, rất khó nói sau khi đưa năng lực bị rút quân vương này cho người đó xem thì sẽ xảy ra hậu quả gì. Có một câu nói rằng, kẻ thất phu không có tội, ma ngọc trong người mới là có tội. Sự cạnh tranh tàn khốc và đẫm máu trong không gian mộng hiểm khiến Phương Sâm Nham không thể không cẩn thận và dè dặt. Hắn lập tức dẹp bỏ ý định nhờ chỉ giáo này. Sau khi trở về không gian riêng của mình, Phương Sâm Nham xác định không còn sót thứ gì liền quyết định bay về thế giới thực. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy tiếng ngáy khe khe từ bên cạnh truyền đến, lòng chợt nảy ra một ý. Phải rồi, ở đây chẳng phải còn một lão già bất tử sao? Biết đâu ông ta có thể cho mình vài ý kiến. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham mừng rỡ, lập tức chạy sang phòng bên cạnh. Chỉ thấy căn phòng này đâu đâu cũng là vết áng khói, vừa bẩn thỉu vừa luồn thuộm, may mà không xảy ra chuyện phong ế bừa bãi khiến trời người căm phẫn, nhưng bên cạnh cái ống nhổ lại có một cái bếp lò đơn sơ được dựng lên từ mấy viên gạch vỡ, trên đó còn đặt một cái nồi đen kịt vì khói. Chẳng biết Kim Khoáng làm thế nào mà nuốt nổi thứ được nấu trong cái nồi đó. Ngài Kim Khoáng đáng kính đang nằm trên chiếc giường lò xo đơn bên cạnh, ngáy khò khò, bộ lễ phục đôi tôm trên người đã nhỏ nhĩ, trên cổ còn thắt một chiếc nơ bướm dính đầy thứ gì đó không rõ tên. Chắc hẳn Kim Khoáng mơ thấy món gì ngon lắm, một dòng nước miếng chảy từ khóe miệng xuống, làm ướt hết nửa cái gối được làm từ một đống quần áo rách. Trong phòng còn chất đống rất nhiều đồ phế thải và bìa các tông rách nát không biết lượm từ đâu về, Phương Sâm Nham thậm chí còn nhìn thấy một thùng giấy bẹp rúm in dòng chữ TV Trường Hồng ở bên cạnh. Phương Sâm Nham đương nhiên sẽ không làm chuyện phá đám là trực tiếp gọi người ta dậy, mà dùng điểm thông dụng đặt trong không gian một suất bít tết bò phi lê, kèm theo suất hải sản, bánh táo hành tây chiên, tháp xoài thịt cua, và dĩ nhiên là cả miếng bít tết non mềm hảo hạng. Hắn đặt tất cả ngay bên cạnh Kim Quáng, để mùi thơm nước mũi sộc thẳng vào lỗ mũi của lão ta. Đây chính là phương pháp đánh thức bằng khứu giác của Phương Sâm Nham, nhưng Kim Quáng chỉ khụt khịt mũi mấy cái mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ dịch người lại gần miếng bít tết hơn, chép miệng vài cái rồi ngủ lại càng say sưa hơn. Đối mặt với tình cảnh khó xử này, Phương Sâm nham nhún vai, đành phải tung ra chiêu cuối cùng. Hắn tiện tay tung ra một đồng xu, mệnh giá một bèn ni rồi nhẹ giọng thì thầm, "Ơ, tiền của ai rơi này?" Câu nói này vừa dứt, Kim Khoáng lập tức bật dậy khỏi giường, với tốc độ vượt quá 200 điểm nhanh nhẹn cộng thêm tư thế anh dũng của thủ môn bay người bắt bóng, đè chặt lên đồng xu đó, nắm chặt lấy nó. Trong suốt quá trình này, mắt Lao vẫn nhắm nghiền, miệng còn phát ra tiếng cười the thé đầy thỏa mãn. Mãi cho đến khi bàn tay theo bản năng nhét đồng xu vào túi quần, Lao mới lim dim mở đôi mắt đầy lên ra, "Trời ơi, có chuyện gì vậy? Lẽ nào trời đang mưa tiền bằng sao?" Phương Sâm nham mỉm cười nói, "Là vận may của ngài tới rồi. Ăn chút đồ miễn phí đi, bạn của tôi. Đối với bất kỳ thứ gì miễn phí, ngài Kim Khoáng đều có khẩu vị cực tốt." Phương Sâm nham phải tốn đến mấy ngàn điểm thông dụng, Lao già này mới vô bụng, xỉa răng nói, "Cuối cùng cũng ăn được nửa bụng, nghỉ giữa hiệp một chút." "Phải rồi, không phải lúc nãy cậu nói muốn mời ta một điếu xì gà hạ bà nạ sao?" "Tôi nói muốn mời ngài hút xì gà hạ bà nạ bao giờ?" Phương Sâm nham ngẩn ra, rồi thở dài, lắc đầu, mặt mày đau khổ đáp ứng yêu cầu của lão. "Cuối cùng, ngài Kim Khoáng đã ăn hết khẩu phần của ít nhất N người, sau đó còn gói mang về rất nhiều phần, cuối cùng ngay cả bộ đồ ăn, đĩa, dao đĩa do không gian cung cấp cũng bị lao chiếm sạch, nhét hết vào đống bìa các tông dưới gầm giường, rồi mới nằm ườn ra giường." Lao bệnh cái bụng tròn vo, lười biếng nói đi, có chuyện gì, đừng lãng phí thời gian nghỉ trưa của ta." Phương Sâm nham liền trưng ra năng lực ẩn biến dị bậc 9 của mình, không giấu vẻ khoe khoang để Kim Khoáng cho ý kiến tham khảo, không ngờ lao già Kim Khoáng chỉ liếc qua một cái rồi lại ngã vật ra giường ngủ tiếp. Ban đầu Phương Sâm nham còn tưởng lao đang suy nghĩ, mãi đến khi tiếng ngáy bị ổi của lao vang lên, hắn mới nhận ra mình đã bị chơi một vố. Dù trong lòng vừa tức giận vừa nhục nhã, nhưng Phương Sâm nham vẫn chỉ có thể giận mà không dám nói. Kim Khoáng chính là chủ nhân kiêm lao thái gia, đừng nói là chọc giận, ngay cả một lời nặng cũng không dám nói. Nhưng ngay khi Phương Sâm nham đang định ngớ mức rời đi, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, điểm công văn của mình lại giảm 20 điểm một cách khó hiểu. 20 điểm đó? 20 điểm? Không phải 2 điểm, 4 điểm hay 8 điểm, mà là 20 điểm. Phương Sâm nham vừa kinh ngạc vừa tức giận, gần như muốn nhảy dựng lên chửi ầm lên, tra đi tra lại các loại ghi chép cũng không tìm ra manh mối. Đột nhiên, nghe tiếng ngáy vô cùng thỏa mãn của ngài Kim Khoáng, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ, lẽ nào? Phương Sâm nham lập tức xem xét thuộc tính của bản thân với tốc độ nhanh nhất. Khi thấy một loạt giải thích về vị rút quân vương vẫn chưa thay đổi, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngay khi Phương Sâm nham theo bản năng định xem xét giải thích về ba nhánh bệnh dịch lớn, bên cạnh tùy chọn bệnh lây chuyển qua không khí, đột nhiên xuất hiện ba chữ L1 đã kích hoạt. Phương Sâm nham há hốc miệng, ý niệm vừa chạm tới, một loạt giải thích kia lại đột ngột thay đổi, xoẹt một tiếng, một cây kỹ năng giải từ trên xuống dưới hiện ra. Trên cây kỹ năng lại đầy những ô vương có dấu. Bên cạnh có giải thích rõ ràng, bạn hiện chưa nắm giữ bất kỳ loại bệnh lây chuyển qua không khí nào, vui lòng nhanh chóng nắm giữ một loại bệnh lây chuyển qua không khí để có thể học các kỹ năng bệnh dịch tiếp theo. Phương Sâm nham đọc xong giải thích này, trong lòng đã bắt đầu tiêu khổ, lẽ nào mình còn phải đi khắp nơi thu thập các cuộn giấy năng lực bệnh dịch liên quan để học? Kỹ năng ẩn biến dị cấp S này cũng quá lừa đảo đi. May mà rất nhanh sau đó, giải thích mới lại xuất hiện. Virus A có tính sao chép, tính tối ưu hóa và tính sàng lọc vô cùng mạnh mẽ, vì vậy về mặt lý thuyết có thể mô phỏng bất kỳ loại virus nào có thể vượt qua mọi hàng rào miễn dịch, cưỡng ép lây nhiễm cho cơ thể dữ liệu hóa của khế ước giả. Bạn chỉ cần nhiễm loại bệnh đó một lần trong thế giới thực, lấy được mã lõi hoàn chỉnh của virus, từ đó bạn có thể nắm giữ năng lực bệnh dịch đó. Gợi ý: sau khi cơ thể bạn được dữ liệu hóa, virus trong thế giới thực đã vô hiệu hoặc hiệu quả rất kém đối với bạn. Vì vậy, khi bạn nhiễm bệnh trong thế giới thực, bạn phải từ bỏ sức mạnh của cơ thể dữ liệu hóa, dùng thân phận của một người bình thường để nhiễm bệnh. Nếu không, virus A không thể lấy mẫu hoàn chỉnh và xây dựng mã lõi của virus trong thế giới thực. Gợi ý: trong vòng 5 giây, nếu bạn thực hiện năng lực nội thị 2 lần liên tiếp, bạn có thể hoàn toàn hủy bỏ đặc tính dữ liệu hóa của bản thân, tình trạng cơ thể cơ bản hiện tại của bạn sẽ trở về trạng thái trước khi lần đầu tiên tiến vào không gian. Hiệu ứng này có tính uy quyền lĩnh vực. Gợi ý: virus A có thể khiến bệnh bạn nhiễm loại bỏ giai đoạn đủ bệnh, nhanh chóng đưa virus vào trạng thái đỉnh điểm. Trong điều kiện thông thường, bạn chỉ cần kiên trì trong một khoảng thời gian nhất định khi virus ở trạng thái đỉnh điểm là có thể để virus A sao chép lấy mẫu thành công. Cảnh báo, một khi virus A bước vào quá trình lấy mẫu sao chép, trong thời gian này bạn sẽ không thể khởi động năng lực nội thị. Nói cách khác, nếu bạn không chuẩn bị đầy đủ mà đã vội vàng đi nhiễm bệnh, thì có khả năng sẽ rơi vào trạng thái tử vong. Cảnh báo, xét thấy virus A trong cơ thể bạn hiện tại vừa mới hình thành không lâu, cấp kỹ năng chưa đủ, chỉ có thể sao chép virus sơ cấp. Vui lòng nhanh chóng nâng cao các cấp độ năng lực liên quan để có thể sao chép nhiều loại virus hơn. Sau khi đọc xong một loạt giải thích này, Phương Sâm Nham mới nhận ra, lựa chọn mà Kim Khoáng dành cho mình là vô cùng sáng suốt. Nếu ngay từ đầu đã chọn loại bệnh lây truyền qua tiếp xúc có sức sát thương mạnh, vậy thì mỗi khi muốn nắm giữ một loại bệnh như vậy, bản thân hắn lại phải lấy thân phận người thường để nhiễm bệnh một lần. Đặc biệt là trong tình huống không thể kịp thời khôi phục lại cơ thể dữ liệu hóa, mức độ nguy hiểm trong đó tự nhiên không cần phải nói nhiều. Nếu thủy thủ, một người đã có chút danh tiếng trong không gian mạo hiểm, lại chết một cách bi thảm trên giường bệnh ở thế giới thực, hơn nữa còn là tự mình chuốc lấy, thì trò đùa này thật sự quá lớn rồi. Thứ này giống như một con dao hai lưỡi, muốn nắm giữ những căn bệnh càng mạnh mẽ và độc địa, thì bản thân trước hết phải dùng thân phận người thường để nếm thử mùi vị của nó. Ebola, ép xem ra không dễ học chút nào. Chương 82, bất ngờ dù con đường học hỏi về bệnh tật có vẻ gập ghềnh, nhưng Phương Sâm Nham cũng nhận ra, không gian vẫn để lại một vài cửa sau để tận dụng. Ví dụ, tuy người nhiễm virus sẽ bị đánh về trạng thái người thường, nhưng không cấm đến bệnh viện ở thế giới thực để chữa trị, cũng không quy định không được dùng thuốc men, vật phẩm mang từ không gian mạo hiểm ra, còn có thể mang trang bị linh hồn ra để hỗ trợ. Dĩ nhiên, những vật phẩm thuốc men, trang bị được phát triển cho cơ thể đã được dữ liệu hóa này có tác dụng gì với cơ thể ở trạng thái người thường hay không thì không thể nói chắc. Nhưng, đừng quên điều quan trọng nhất, ngón tay của đại tứ thúc đã lành lại như thế nào. Trong không gian, có tồn tại những loại thuốc chuyên dụng cho người thường. Dĩ nhiên, giá cả cũng đáng kinh ngạc. Cuối cùng, Phương Sâm Nham còn nhận ra một việc vô cùng quan trọng, đã đến lúc phải tìm một bệnh viện có kỹ thuật cao và đội ngũ y bác sĩ hùng hậu. Sau này có lẽ anh sẽ phải qua lại với bệnh viện này trong một thời gian khá dài. Hơn nữa, ở thế giới thực, có những bệnh viện có thể rất xuất sắc trong việc điều trị một loại bệnh nào đó, nhưng lại kém hơn ở các bệnh khác. Điều này có nghĩa là, có khi Phương Sâm Nham còn phải chuẩn bị sẵn thông tin của vài bệnh viện khác nhau. Xem ra sau khi trở về thế giới thực, anh có quá nhiều việc phải làm. Cuối cùng, dĩ nhiên không thể quên món trang bị linh hồn kia, chân châu vàng cạ dị bệ. Phương Sâm Nham còn cần phải tìm kiếm hậu duệ của Đi Ạt ở thế giới thực. May mắn là việc này anh hoàn toàn có thể nhờ đá ngầm làm giúp, coi như tiết kiệm được một khoảng thời gian. Quan trọng hơn, Phương Sâm Nham đã kích hoạt nhánh bệnh lây qua đường không khí, trên đó ghi rõ ràng bao gồm cả một loạt vấn đề phát sinh từ việc dùng virus để lây nhiễm cho chính mình, khiến đầu óc anh rối tung. Vì có đủ thứ vấn đề chất đống lại với nhau, Phương Sâm Nham gần như hối hả trở về thế giới thực. Anh cảm thấy thời gian vô cùng cấp bách, có quá nhiều việc phải làm. Khi anh vừa đặt chân lên mặt đất của thế giới thực, lại nhận được thông báo từ ấn ký mộng hiểm, phát hiện ký chủ đã tiến vào thế giới thực. Phát hiện ký chủ đã kích hoạt nhánh cây thiên phú của virus quân vương, bệnh lây chuyển qua đường không khí. Phát hiện ký chủ không sở hữu bất kỳ năng lực nào liên quan đến bệnh tật. Ký chủ phù hợp điều kiện khởi động. Đang quét môi trường. Xin vui lòng chờ. Phán định môi trường hoàn tất, hành tinh của ký chủ là một hành tinh nhỏ lõi sắt, có khí quyển nitơ oxy, môi trường giàu oxy. Đang thu thập thông tin. Quá trình này có thể kéo dài một thời gian, xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Gợi ý, ký chủ có thể đến nơi có nhiều sinh vật đồng loại, quá trình thu thập thông tin sẽ được rút ngắn. Phương Sâm Nham nghe những lời nhắc nhở này, luôn cảm thấy vô cùng kỳ vọng. Nói theo cách thời thượng bây giờ, chính là ức chế, rất ức chế. Cái gì mà đến nơi có nhiều sinh vật đồng loại chứ? Đọc thế nào cũng thấy gượng gạo. Để cho ấn ký mộng hiểm mau cấm miệng, tránh lại tuôn ra vài câu kinh người nào nữa, Phương Sâm Nham dứt khoát làm theo yêu cầu của nó, đi vào một tiệm trà thảo mộc gần nhất. Nơi này vừa hay là tiệm của Lão Tống, buổi sáng bán bánh bao hấp, buổi trưa bán cơm hộp và các món bình dân, buổi chiều thì đổi thành tiệm trà thảo mộc. Ừm, tin rằng nhiều người đã quên Lão Tống là ai rồi. Lão trước đây là một tay đồ tể, sau chuyển nghề thành chủ tiệm nhỏ. Quan trọng là em trai Lão đã chết, để lại một góa phụ trẻ hơn 30 tuổi tên là Hà Phượng Đệ Hạ, cũng chính là mùa xuân của đại tứ thúc. Phương Sâm Nham nhanh chân bước vào tiệm trà thảo mộc, từ dưới cái nắng như thiêu như đốt chui vào căn nhà mát rượi này, lập tức cảm thấy một trận khoái. Trong tiệm có một cặp tình nhân học sinh trung học khoảng 15, 16 tuổi đang thủ thỉ những lời tình tứ ngọt ngào, thỉnh thoảng lại cầm ống hút của đối phương lên hút một ngụm, hoàn toàn mặc kệ sự tồn tại của người khác. Bên cạnh họ có hai cái bàn được ghép lại, 5-6 người công nhân ở bến tàu đang ngồi hoặc đứng, la hét ầm ĩ chơi bài. Trên chiếc ghế ngay cửa ra vào có một con mèo già lười biếng đang nằm dài, thấy Phương Sâm Nham cũng chỉ lười nhác ngoe ngoe cái đuôi. Một bà thím mặc tạp dề lá tre đang gục đầu ngủ gật trên chiếc bàn chính diện, trông có vẻ ngủ rất say, ngay cả nắng chiếu vào lưng ướt đẫm một mảng mồ hôi cũng không thèm núp đích. Sau khi Phương Sâm Nham vào tiệm, mấy người công nhân đang chơi bài biết anh là chủ tàu nên cũng khách sáo chào hỏi. Phương Sâm Nham ngồi xuống bàn, cảm thấy cái nóng hầm hập khiến miệng khô khốc, bèn gọi một phần đồ uống đặc biệt tên là thạch ái ngọc chanh. Thứ này được làm từ quả của một loại cây họ Dâu tầm tên là ái ngọc, gọt vỏ rồi vò nát, thêm đường phèn, nước đá, nước cốt chanh. Mát lạnh, vị cực ngon, trong suốt long lanh, chua ngọt thanh mát, uống vào giải nhiệt tức thì. Uống xong một bát thạch cái ngọc chanh, Phương Sâm Nham cảm thấy cái nóng đã tan đi không ít. Anh đang thắc mắc không biết ấn ký mộng hiểm thu thập thông tin bao lâu thì bỗng thấy tấm rèm hoa xanh trắng bên trong vén lên, chính là gì đệ bước ra, vành mắt dường như hơi đỏ. Cô nhìn Phương Sâm Nham gượng cười một cái rồi cúi đầu đi vội ra cửa. Lúc này trong đầu Phương Sâm Nham toàn là virus, ký sinh trùng các loại, cộng thêm ở thế giới thực nên có phần lơ là, vì vậy cũng không để ý nhiều đến vẻ mặt của gì đệ, liền chặn cô lại nói, "Gì đệ à, lúc đưa cơm tối, Tam Tử nói nó muốn ăn cơm thì kho, nhớ nhé." Gì đệ không nói gì, ánh mắt vô cùng ai oán. Lúc này tấm rèm lại bật lên, một gã đàn ông tráng kiện khoảng 40 tuổi bước ra, mặt bóng nhây để râu quai nón, mình trần, hông dắt một con dao mổ lợn, trông khá hung dữ, lập tức chửi ầm lên, "Mẹ mày, ăn ăn cái con khỉ, còn muốn ăn cơm thì kho, ăn cê tê đi." Đôi mắt Phương Sâm Nham lập tức híp lại, thản nhiên nói, "Hà lão đại, chúng tôi đã bao cơm tháng ở chỗ ông đấy." "Bao cái mẹ mày, cút cút cút, bọn mày đến bao cơm hay đến tán gái?" Hà lão đại tức giận nói, "Không ngờ thằng bệnh tật xui xẻo đại tứ kia lại dám giở trò với nhà tao. Cái thằng quỷ lao này cũng muốn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, đến đào góc tường nhà tao hả?" Vừa nghe Hà lão đại lôi đại tứ thúc vào và còn chửi rủa thập đệ, sắc mặt Phương Sâm Nham lập tức xa sầm. Anh liền nghe răng cười lạnh, "Được, ông muốn tôi đi cũng được, Tam Tử đã trả trước tiền cơm một tháng, bây giờ mới ăn được 20 ngày, trả lại 3000 tệ kia đây rồi tôi đi ngay." Hà lão đại nghiện cờ bạc, mấy ngàn tệ đó sớm đã ném vào sòng bạc không còn một xu. Hơn nữa, gã này trước nay luôn ngang ngược bá đạo, bảo gã trả lại tiền còn khó hơn cắt thịt trên người gã. Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, gã lập tức gầm lên, "Tao trả cho mẹ mày ạ. Bọn mày dụ dỗ gái nhà lành thì bồi thường tiền trước đi, nếu không lão tử cho chúng mày biết tay. Thằng ngu đại tứ kia sắc đảm bao tiền, rơi vào tay tao thì tao biến nó thành con chó thiên giả." Gã vừa nói, vừa rút nửa con dao mổ lợn dắt ở hông ra đầy vẻ đe dọa. Phương Sâm Nham nghe gã liên tục buông lời sỉ nhục đại tứ thúc, trong lòng đã sớm khó chịu. Gã vừa động dao, Phương Sâm Nham lập tức vung tay tát một cái. Bút. Một tiếng giòn giã vang lên, đánh cho Hà Lao đại hoa mắt chóng mặt, hai thai ủ đi. Anh lại bồi thêm một cước, trực tiếp đá bay thân hình béo mập nặng gần 100 kg của Hà Lao đại văng xa 2-3 mét, loảng xoảng một tiếng làm nát bét cái bàn bên cạnh. Mấy người làm trong bếp sau nghe thấy định chạy ra rút, nhưng Phương Sâm Nham đã nhặt con dao mổ lật lên, nhắm thẳng vào háng Hà Lao đại mà đâm xuống. Hà Lao đại hét lên một tiếng thảm thiết, cảm nhận được sự lạnh lẽo của lưỡi dao, trong đũng quần đã bốc ra mùi hôi thối, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra nhát dao đó chỉ sượt qua quần chứ không làm bị thương da thịt, trông vô cùng thảm hại. Phương Sâm Nham nhìn gã, lạnh lùng nói, bữa tối muốn ăn cơm thì kho, bảo gì để mang đến, hoặc ông trả lại tôi 3.000 tệ tiền cơm. Nói xong liền định quay người bỏ đi. Nào ngờ Phương Sâm Nham vừa quay lưng, Hà Lao đại vừa thẹn vừa giận, lại thêm có chút sức trâu, cảm thấy hôm nay mất hết mặt mũi, liền hét lớn một tiếng rồi rút dao mổ lợn nhào tới sau lưng Phương Sâm Nham, bất chấp tất cả vung tay đâm tới, trông như muốn lấy mạng anh. Sát khí trong mắt Phương Sâm Nham bùng lên dữ dội. Anh chỉ nghiêng người là Hà Lao đại đã đâm vụt. Anh tóm lấy cổ tay gã dùng sức vặn một cái, xương cổ tay kêu rắc một tiếng rồi gãy. Phương Sâm Nham thuận tay đoạt lấy con dao mổ lợn rồi đâm tới, đối với loại người này anh không hề khách khí. Một dao cắm sâu vào đùi gã, máu tươi theo rãnh máu tuôn ra, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả chiếc quần. Mấy người phụ nữ bên cạnh đồng loạt hét lên, còn Hà Lao đại lần này thì thực sự kêu la thảm thiết. Một người phụ bếp có quan hệ khá tốt với gã chạy ra căng ngăn, liền bị Phương Sâm Nham một cước đá bay xa 2-3 mét, nằm co quắp trên đất hồi lâu, đau đến mặt mày tái mét không dám hó hé nửa lời. Mà nơi này vốn là một khu vực xám không ai quản, nhất thời mọi người đều sợ đến ngây người, cũng không ai nghĩ đến việc báo cảnh sát. Nói đi cũng phải nói lại, Hà Lao đại cũng là một thứ dù côn trai mặt, rất cứng đầu. Đến lúc này vẫn còn muốn chống cự, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó như hôm nay mày không giết tao, ngày mai tao giết cả nhà mày. Phương Sâm Nham cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, trở tay xách cổ gã như xách một con chó chết lôi vào bếp sau, rồi ấn mạnh đầu Hà Lao đại vào trong lu nước. Chương 84, căn bệnh đầu tiên Hà Lao đại bất ngờ không kịp đề phòng, bị thô bạo ấn đầu vào chung nước, đương nhiên là thảm thương sặc nước, bắt đầu dãy rủa kịch liệt. Dù gã điên cùng dãy rủa để sống, nhưng bàn tay trên cổ gã tựa như một gọng kim thép, sức mạnh tàn nhẫn ghi chặt xuống, khiến gã muốn cử động cũng khó. Ngay lúc mặt gã tím lại, hai mắt gần như trợn trắng, hắn mới bị Phương Sâm Nham túm lên. Lần này Hà Lao đại không dám, hoặc nói đúng hơn là không có thời gian để chửi tới. Gã há miệng hít lấy hít để không khí trong lành tràn vào phổi, cảm thấy trên đời này không có gì quý giá hơn không khí. Nào ngờ mới hít được nửa hơi chưa kịp hoàn hồn, Phương Sâm Nham lại tàn nhẫn ấn đầu gã vào chung nước lần nữa. Cứ thế hành hạ 5-6 lần, Hà Lao đại đã mềm nhũn ra đất, nước mắt nước mũi nước miếng chảy ròng ròng, toàn thân run lẩy bẩy. Bàn tay lạnh lùng tựa gọng kim sắt kia đã để lại một ấn tượng không thể phai mờ trong tâm trí gã. Hà Lao đại tin chắc rằng, nếu mình còn dám chọc giận kẻ trước mặt, hắn nhất định sẽ không chút do dự mà dìm chết mình trong chung nước này, hệt như dìm chết một con gà. Đúng là kẻ ngang ngược sợ kẻ liều mạng. Sắc mặt trắng bệnh của Hà Lao đại không dám nói thêm nửa lời, dưới đũng quần còn bốc ra mùi hôi thối. Bộ dạng này mà bị người khác nhìn thấy thì đủ để gã mất hết mặt mũi. Phương Sâm Nham nhìn gã, ánh mắt sắc bén như muốn đâm cho gã lùn đi một khúc, rồi lạnh lùng nói, "Tối nay mang cơm thịt kho qua đây, để dì tí mang tới. Hoặc là mày mang 3.000 tệ kia qua đây, nghe rõ chưa? Còn nữa, dì tí không phải vợ mày, cũng không phải người hầu của mày. Mày mà dám hôn với dì ấy, chỉ cần tao nghe được một lần, tao sẽ đến tận nhà nói chuyện tử tế với mày." Môi Hà Lao đại run bần bật, đội vàng gật đầu lia lịa. Phương Sâm Nham nhếch mép, bước tới vô vai gã cười khẩy một tiếng rồi đi ra ngoài. Lúc này hắn lười nói nhảm với tên ngu này, vì ngay lúc xử lý Hà Lao đại, Ngọc Yểm ấn ký đã đưa ra thông báo, lấy mẫu thông tin hoàn tất, phân tích dữ liệu thành công. Thông báo, túc chủ có thể chọn một trong các loại bệnh lây chuyển qua đường không khí dưới đây để lấy mẫu lây nhiễm, từ đó nắm giữ bệnh lây chuyển qua đường không khí đầu tiên. A, cảm cúm. B, dị ứng bụi trong không khí. C, lao phổi nguyên phát. Thông báo, bệnh đầu tiên bạn chọn nắm giữ sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành cây thiên phú liên quan sau này. Đặc tính, khả năng lây nhiễm. Độ khó chữa trị của bệnh bạn chọn cũng sẽ được ánh xạ vào hiệu quả năng lực của virus A sau khi sao chép và cải tiến. Xin hãy lựa chọn cẩn thận. Lần lựa chọn này không giới hạn thời gian, xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn. Không còn nghi ngờ gì nữa, môi trường của quán net đen này cực kỳ tồi tệ, không khí tràn ngập mùi chân thối, mùi tỏi nồng nặc, lẫn trong đó là tiếng gõ bàn phím chăng chát, tiếng chửi bới ầm ĩ, tiếng gọi nhân viên mua đồ ăn tất cả hòa vào nhau, có thể so sánh với khu chợ sầm uất nhất. Ở đây, nhân viên có việc gì cũng đều gào lên, giao tiếp bình thường là điều không thể. Trong góc khuất nhất của quán net, Phương Sâm Nham lại giữ im lặng. Khẽ gật đầu, đứng dậy thở ra một hơi dài. Trên màn hình máy tính trước mặt là một trang web đang mở, những con số trên đó khiến Phương Sâm Nham cảm thấy kinh hãi. 20 tỷ, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, người trưởng thành mỗi năm mắc cảm cúm 3-4 lần, trẻ em thì lên tới hơn 6 lần. 36 nhân viên nghỉ làm và 67 học sinh nghỉ học đều do cảm cúm. Mỗi năm, số ca cảm cúm trên toàn thế giới có thể lên tới 20 tỷ, một người có thể mắc cảm cúm nhiều lần trong một năm. Không thể phòng ngừa, do virus cảm cúm có rất nhiều loại, biến dị nhanh, miễn dịch đặc hiệu không bền vững, nên hiện tại vẫn chưa tìm ra vaccine và thuốc đặc trị lý tưởng. Việc điều trị vẫn đang ở giai đoạn chữa triệu chứng. 2 triệu, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có ít nhất 6 triệu người chết vì cảm cúm. Để so sánh, số người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm là 1,8 triệu người. Lý do cảm cúm không khiến người ta sợ hãi, chỉ cảm thấy nó là bệnh vật là vì tỷ lệ tử vong không cao, chỉ khoảng 22. Tức là trong 100 người bị cảm, chỉ có 2 người có thể tử vong. Trong khi đó, mỗi năm chỉ có khoảng 55.000 người chết vì bệnh dại, ít hơn rất nhiều so với cảm cúm, nhưng nó lại đáng sợ vì tỷ lệ tử vong gần như 100. Một khi phát bệnh thì gần như chắc chắn chết. 20 triệu 40 triệu, virus cúm ở người được chia làm 3 loại A, B, C, là tác nhân gây bệnh cúm mùa. Trong đó, virus cúm A dễ biến đổi kháng nguyên, đã nhiều lần gây ra các đại dịch toàn cầu. Ví dụ, trong đại dịch năm 1918, 1919, ít nhất 20-40 triệu người trên thế giới đã chết vì cúm. Những con số này so với dữ liệu của bệnh lao hay dị ứng bụi trong không khí thì hoàn toàn ở thế áp đảo. Vì vậy, Phương Sâm Nham đã quyết định nhanh chóng gọi ra menu liên quan thông qua mộng điểm ấn ký, rồi chọn nắm giữ bệnh cảm cúm. Để làm điều này, Phương Sâm Nham phải trả 2 điểm công vân. May mà lúc này, Thái Dương Giai Thê trong cơ thể đã thể hiện tác dụng thánh vật của nó, giúp Phương Sâm Nham tiết kiệm được 1 điểm công vân. Sau khi đau lòng muốn chết mà trả 1 điểm công vân, một loạt thông báo lại hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham, khiến hắn trong thoáng chốc có cảm giác choáng váng. Thông báo, cơ chế thôn vệ, sao chép, cải tiến của virus A đã được kích hoạt. Thông báo, virus A cần hấp thụ một lượng lớn sinh mệnh lực của túc chủ để khởi động cơ chế này. Dưới tiền đề không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, sinh mệnh lực hiện tại của bạn chỉ có thể duy trì trong 41 giờ 6 phút 5 giây. Bạn phải lấy được mã lõi của chu kỳ sống hoàn chỉnh của virus cảm cúm trong khoảng thời gian này. Nếu không, lần kích hoạt cơ chế thôn vệ, sao chép, cải tiến tiếp theo của virus A sẽ phải cách ít nhất 7 ngày. Ôi, chết tiệt. Phương Sâm Nham không nhịn được băng tụ, hắn tuyệt đối không ngờ rằng đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược. Phải biết rằng, nếu Phương Sâm Nham muốn lây nhiễm virus, hắn phải kích hoạt năng lực bảy bù la, đưa mình trở về trạng thái người thường. Lúc đó còn phải nhiễm bệnh. Khi ấy, ngay cả Hà Lão Đại vừa bị đánh cho như chó cũng có thể dễ dàng lấy mạng hắn. Mà Phương Sâm Nham ở thế giới này không phải là một kẻ hiền lành, chưa nói đến ai khác, đám người Việt Nam kia có thể sẽ tìm đến gây sự với hắn. Còn một vấn đề cực kỳ quan trọng, đó là virus cảm cúm sẽ không tự tìm đến Phương Sâm Nham, hắn phải tìm cách để ai đó lây bệnh này cho mình. Ngoài ra, trong quá trình phát bệnh cảm cúm, triệu chứng có trở nên nghiêm trọng hơn không? Bệnh sẽ gây tổn hại đến cơ thể ở mức độ nào? Nếu mình không vào bệnh viện điều trị thì có nguy hiểm đến tính mạng không? Tất cả những vấn đề này, Phương Sâm Nham đều phải cân nhắc, dù sao cũng là chuyện sinh tử, tuyệt đối không thể qua loa đại khái. Lúc này Phương Sâm Nham có chút ghen tị với Tiểu Thạch, quyền thế và tài sản ở thế giới thực lúc này xem ra cũng vô cùng quan trọng. Nhưng chuyện đó chỉ có thể để sau, bây giờ quan trọng là phải nhanh chóng học được năng lực bệnh cảm cúm, không để lãng phí thời gian quý báu. Vì vậy, Phương Sâm Nham lập tức liên lạc khẩn cấp với anh bạn Da Đen. Anh bạn Da Đen sau khi giúp Phương Sâm Nham gây chuyện ở Việt Nam, đã du ngoạn một vòng Trung Quốc, sau đó lại đến Đài Loan thăm Phương Sâm Nham, rồi chuẩn bị quá cảnh về nước. Lúc Phương Sâm Nham gọi điện, anh ta có lẽ đang làm thủ tục check-in ở sân bay, vì Phương Sâm Nham nghe thấy tiếng máy bay cất cánh rất lớn. Đã là sếp gọi, anh bạn Da Đen đương nhiên không thể từ chối, lập tức dẫn theo hai thuộc hạ giết người không ghê tay chạy đến với tốc độ nhanh nhất. Cũng chỉ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Viện trợ mạnh như Mạc Can Sa vừa đến, Phương Sâm Nham lúc này mới yên tâm, có anh ta ở đây, ít nhất đám người Việt Nam hay Hà Lão Đại có đến bao nhiêu cũng chết bấy nhiêu, Phương Sâm Nham cũng không cần lo lắng về cảnh bi thảm bị người thường hành hạ đến chết. Trong lúc chờ anh bạn Da Đen đến, Phương Sâm Nham đã tra cứu thêm một loạt tài liệu về cảm cúm, thu được khá nhiều thông tin trực tiếp, từ đó cũng vạch ra nhiều phương pháp để lây bệnh thành công. Cách này không được thì đổi cách khác, tóm lại là tìm mọi cách hành hạ bản thân. Tuy nhiên, đối với một căn bệnh phổ biến như cảm cúm, virus chắc hẳn có ở khắp nơi. Để tăng tỷ lệ lây bệnh thành công, Phương Sâm Nham không ngần ngại chọn bệnh viện làm nơi lây bệnh cho mình. Đúng vậy, chính là bệnh viện mà trước đây chú Tư hay đến thay băng vì bị thương ở tay. Vào lúc 9 giờ sáng, khoa ngoại trú của bệnh viện là lúc đông đúc nhất. Trong phòng truyền dịch tạm thời của khoa cấp cứu, người đông như kiến, giường bệnh đã chật kín. Những người ngồi trên ghế truyền dịch đa phần đều là bệnh nhân cảm cúm, sốt. Phương Sâm Nham vào lúc này dùng nước lạnh xối ướt đấm đầu, rồi tưới ướt cả áo trong, sau đó trong vòng 5 giây liên tục sử dụng 2 lần bảy bù la, đưa mình trở về trạng thái người thường. Lập tức, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc lại quay về với Phương Sâm Nham. Cảm giác lạnh lẽo, yếu ớt, mỏng manh như được phóng đại qua kính lút, phản chiếu rõ ràng trong dây thần kinh của hắn. Phương Sâm Nham thậm chí còn cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Đúng vậy, sau khi đã sở hữu sức mạnh to lớn do ngộ nghiệm không gian ban cho, khi trở lại thân phận người thường, Phương Sâm Nham đã cảm thấy vô cùng không quen. Vì vậy, chỉ tạm thời mất đi sức mạnh đó thôi, hắn cũng không khỏi cảm thấy sự hoảng loạn và sợ hãi không thể kìm nén. Chương 85, Bách Lũy Kiên cố chết tiệt, lạnh quá. Phương Sâm Nham không kìm được mà dùng mình một cái, mái tóc ướt sũng và chiếc áo lót còn nhỏ nước đang nhanh chóng hút đi nhiệt lượng của hắn. Là một trong những căn bệnh lây truyền qua không khí phổ biến nhất, virus cúm có lẽ đã theo dọn bắn từ miệng mũi của những bệnh nhân bên cạnh khuyết tán khắp nơi, cuối cùng bị Phương Sâm Nham hít vào phổi. Chỉ là, liệu đám virus cúm này có thể đột phá hệ miễn dịch, thuận lợi khuyết tán vào cơ thể Phương Sâm Nham để mặc sức tung hoành hay không, thì hoàn toàn phải xem vào vận may của hắn. Lúc này, gã bạn Da Đen đang bảo vệ Phương Sâm Nham từ xa, hai thuộc hạ đắc lực của gã thì chiếm giữ những vị trí trọng yếu như điểm cao, cảnh giác quan sát mọi mối đe dọa có thể xuất hiện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Phương Sâm Nham đang lơ đãng ngồi trên ghế bệnh viện, bên trái là phòng quan sát tạm thời với một hàng bệnh nhân cúm sốt đang nằm, bên phải là mấy bệnh nhân đang ngồi truyền dịch, gà gật tán gẫu vài câu vớ vẩn. Cả đời Phương Sâm Nham chưa bao giờ khao khát được đổ bệnh đến thế, đến mức hắn không ngừng hít thở thật sâu, dường như làm vậy có thể hít thêm được một chút virus. Ngồi trên ghế chưa được bao lâu, Phương Sâm Nham bỗng cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Trong cảm giác của hắn, ngay cả sự ẩm ướt trên đầu và trên người cũng không còn rõ rệt nữa. Hắn chợt nhớ ra, nếu tính cả chuyến phiêu lưu trong thế giới sinh hóa, bản thân đã có ít nhất 40 tiếng đồng hồ chưa chợp mắt. Lúc cơ thể còn được dữ liệu hóa thì không cảm thấy gì, nhưng bây giờ vừa trở lại thành người bình thường, tâm lý lại thả lỏng, hắn lập tức không kìm được mà chìm vào giấc ngủ sâu. Hắt xì. Cái hắt hơi thật to này trực tiếp kéo Phương Sâm Nham từ trong giấc mộng mông lung về với thực tại. Hắn vừa tỉnh lại đã cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, hơi thở phả ra từ mũi nóng hổi, chỉ cần hơi cử động đầu là thấy đau nhói, hô hấp cũng có vẻ không thông suốt, thử dùng sức một chút liền cảm thấy trong khoang mũi kêu khì khà khì khẹt. Cuối cùng cũng bị cảm rồi. Trong đầu Phương Sâm Nham hiện lên ý nghĩ đó. Ngay sau đó, ấn ký ác mộng truyền đến thông báo, virus A đã dò thấy virus cúm xâm nhập cơ thể ký chủ. Virus A bắt đầu tiến vào cơ chế thôn phệ, sao chép, cải tiến. Cơ chế đã được kích hoạt. Bởi vì virus A khi tiến hành thôn phệ, sao chép, cải tiến lấy mục tiêu tiến hóa là khế ước giả sau khi cơ thể được dữ liệu hóa, nên trong quá trình này, virus cúm trong cơ thể ngài sẽ được tăng cường ở một mức độ nhất định, các triệu chứng phản ánh trên người ngài cũng sẽ nghiêm trọng và dữ dội hơn. Virus A bắt đầu tiêm mã xúc tác vào virus cúm, dự kiến trong vòng 20 phút, triệu chứng bệnh của ký chủ sẽ đạt đến đỉnh điểm. Khoảng thời gian này là thời gian then chốt nhất, cũng là lúc nguy hiểm đến tính mạng của ký chủ nhất. Giai đoạn này sẽ kéo dài 420 phút. Dữ liệu hỗn loạn, dữ liệu sai sót đang tính toán lại. Thiên phú bích lũy của ngài có hiệu lực, tất cả trạng thái bất thường trên người ngài sẽ bị suy yếu 25. Thời kỳ đỉnh điểm của triệu chứng bệnh sẽ kéo dài 315 phút. Trong giai đoạn này, ngài có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy hãy chuẩn bị các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Bích lũy có hiệu lực cả trong tình huống này sao? Dù đã cảm thấy đầu đau như búa bổ, Phương Sâm Nham vẫn vô cùng mừng rỡ khi nắm bắt được tin tức tốt này. Phải biết rằng, lúc này Phương Sâm Nham đã hoàn toàn bị đánh về nguyên hình, đang ở trong trạng thái trước khi tiến vào không gian. Hơn nữa, hiệu ứng này còn có quyền hạn tối cao, quyền uy lĩnh vực. Ngay cả virus quân vương, một năng lực biến dị cấp S, ẩn dấu bậc 9 mạnh mẽ như vậy cũng không thể miễn nhiễm, thế nhưng Bích Lũy vẫn kiên cố vô cùng. Điều này không khác gì một liều thuốc an thần cho Phương Sâm Nham, mà việc giảm 25 thời gian duy trì cũng chắc chắn sẽ làm giảm đáng kể tốc độ hắn nhận được năng lực bệnh tật. Người ta thường nói hành trình trăm dặm, 90 là nửa, rất có thể đối với những căn bệnh quá dày vò, chỉ cần thêm 25 thời gian đỉnh điểm đó thôi là Phương Sâm Nham đã không thể trụ vững. Vì lo ngại ba người của gã bạn da đen sẽ gặp vấn đề trong giao tiếp với người địa phương, Phương Sâm Nham đã mang theo Tam Tử bên mình, chỉ nói rằng mình cảm thấy không khỏe, muốn đến bệnh viện kiểm tra. Lúc này, Phương Sâm Nham đã cảm nhận được cơn đau đầu ngày càng dữ dội, cổ họng sưng tấy đau rát, mũi như bị xi măng nhét vào cùng hàng loạt triệu chứng cảm cúm điển hình khác. Hắn vội vàng gọi Tam Tử lại, yếu ớt bảo cậu ta đi liên hệ bác sĩ, tiện tay nhét cho Tam Tử một xấp tiền để mở đường. Dưới tác dụng của đồng tiền, các bác sĩ đã thể hiện đạo đức nghề nghiệp và thái độ phục vụ tuyệt vời. Phương Sâm Nham cũng lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Nhưng như đã nói ở trên, virus cúm vốn không có thuốc đặc trị, những gì bác sĩ có thể làm chỉ là giảm bớt các triệu chứng xuất hiện và chỉ có thể dựa vào hệ miễn dịch của cơ thể để tiêu diệt virus cúm. Ví dụ này có thể hơi khó hiểu, nhưng nếu so sánh thì sẽ rõ ngay. Giống như cuộc chiến vùng định, virus cúm tựa như Mỹ, cơ thể người là Iraq, còn bác sĩ là Trung Quốc. Trung Quốc không có cách nào đối phó với Mỹ, nói một cách thực tế là đúng vậy, đúng là không thể tiêu diệt được gã đó, trong thời gian ngắn cũng không thể đánh bại trên chính diện. Thế nhưng, Trung Quốc có thể thông qua việc cung cấp vũ khí cho Iraq, lên tiếng ủng hộ trên trường quốc tế, quyên góp, viện trợ thuốc men, bán hàng hóa giá rẻ cho Iraq, v.v. để giảm bớt áp lực cho Iraq, giúp người Iraq có thể tập trung đối phó với người Mỹ, để lực lượng vũ trang của chính người Iraq tiêu diệt quân xâm lược Mỹ và giành chiến thắng. Dù Phương Sâm Nham được điều trị rất tốt, nhưng virus cúm đang được cường hóa, cải tiến và sao chép vẫn gây ra cho hắn vô vàn phiền toái và đau đớn. Thật lòng mà nói, Phương Sâm Nham muốn cho rằng thể chất của mình trước khi vào không gian đã khá tốt rồi. Nhưng bây giờ, sau khi có được sức mạnh rồi đột ngột bị đánh về nguyên hình, hắn lập tức cảm nhận được sự suy yếu tận sâu trong linh hồn. Sự suy yếu này cộng với sự dày vò của bệnh tật đã đặt ra một thử thách cực lớn đối với tố chất tâm lý và sự dẻo dai thần kinh của người bệnh. Mỗi một phút, mỗi một giây dường như đều bị kéo dài ra vô tận. Thế nhưng, trong lòng Phương Sâm Nham lúc này lại có một ưu thế cực lớn, đúng vậy, chính là năng lực thiên phú bích lũy của hắn. Điều này khiến hắn khi đối mặt với bệnh tật có thể mang một cảm giác ưu việt tiểu ngươi đã bị cưỡng chế suy yếu 25 thời gian duy trì rồi thì còn làm được gì nữa. Cảm giác này giống như khi đi trong bóng tối, phía trước luôn có một tia sáng dẫn đường, đương nhiên sẽ có thêm dũng khí và ý chí. Khoảng 5, 6 tiếng sau, tình trạng của Phương Sâm Nham cũng đã thu hút sự chú ý của bệnh viện, bởi họ phát hiện các triệu chứng của hắn cực kỳ nghiêm trọng. Dù đã dùng loại thuốc tốt nhất có thể tìm được, bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn tiếp tục nặng thêm. Nhưng các triệu chứng lại rất điển hình, đúng là cảm cúm. Một căn bệnh cảm cúm có thể hành hạ một chàng trai trẻ tuổi đáng lẽ phải có sức đề kháng mạnh nhất đến mức này lập tức khiến họ phải coi trọng, dù sao thì những thứ như cúm gia cầm đã ăn sâu vào tâm trí mọi người rồi. Nếu không báo cáo kịp thời, lỡ như gây ra dịch bệnh trong khu vực thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Ngay khi các bác sĩ bắt đầu cuống cuồng tìm đồ phòng hộ và định báo cáo lên cấp trên, một cô y tá vội vã chạy tới, mang đến cho họ một tin tức khiến ai nấy đều sững sờ, bệnh nhân nghi nhiễm cúm gia cầm kia đi rồi. Đi thì đi thôi, nếu chưa trả viện phí thì báo cho phòng bảo vệ. Cái gì? Đi rồi? Vâng vâng ạ. Đi đâu rồi? Chuyển viện à? Không phải, anh ta tự đứng dậy, rút kim truyền dịch và máy thở rồi đi. Không thể nào. Nhịp tim của cậu ta vừa rồi là 170, gấp đôi người bình thường. Nhịp thở đạt 100 lần, người bình thường là 70. Huyết áp và các chỉ số khác đều vượt ngưỡng, đừng nói là đi, đến bỏ trên đất cũng khó. Nhưng anh ta thật sự đã đứng dậy đi rồi ạ. Bên cạnh còn có một người da đen cao lớn, chúng tôi muốn cản cũng không cản được. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư, tôi không có tâm trạng đùa với cô đâu. Trưởng khoa, em cũng không có tâm trạng đùa với thầy, nếu thầy không tin thì tự mình đến xem đi. Lúc này, Phương Sâm Nham đã ngồi trên một chiếc taxi, thở phào một hơi thật dài, vẻ mặt vô cùng nhẹ nhõm. Thông báo của ấn ký ác mộng vẫn hiện rõ trước mắt, sao chép virus A đã thành công. Ngài đã thành công kích hoạt năng lực nhánh, cảm cúm LV1. Năng lực nhánh, cảm cúm LV1. Sau khi kích hoạt năng lực này, ngài sẽ đồng thời chuyển virus cúm cho kẻ địch trong phạm vi 50m xung quanh, sau khi được cường hóa bởi năng lực liên quan đến virus quân vương là 100. Chu kỳ phát bệnh, tức là nếu kẻ địch ở trong phạm vi ảnh hưởng bệnh tật của ngài, sau khi ngài kích hoạt bệnh cũng phải đợi 10 phút mới lây nhiễm cho hắn, là 10 phút, khiến chúng cứ mỗi 10 giây có 5 tỷ lệ nhận phải các hiệu ứng tiêu cực, hát hơi, làm gián đoạn động tác thi triển kỹ năng, tấn công thường, Z-Zun, tốc độ di chuyển giảm 50, kéo dài 3 giây, đau đầu, tiêu hao tinh thần lực khi thi triển năng lực tăng gấp đôi. Ngài có thể tùy ý lựa chọn bật, tắt năng lực nhánh này. Bật, tắt năng lực này cần tiêu hao 2 điểm tiềm năng, 1000 điểm thông dụng. Năng lực nhánh này có thể cùng tồn tại với một số năng lực nhánh hệ virus khác. Hãy nhanh chóng đầu tư điểm công văn để cường hóa năng lực nhánh này, nhằm mở khóa cây kỹ năng thiên phú cao cấp hơn. Phương Sâm Nham lúc này còn 8 điểm công văn, hắn thử nâng cấp cảm cúm LV1, mỗi lần nâng cấp cần trả giá 2 điểm công văn. May mà trong cơ thể có Thái Dương giai thê giúp tiết kiệm được 1 điểm công văn, nên việc nâng cấp cảm cúm cũng không quá sót. Đương nhiên, số điểm thông dụng tiêu hao cũng không hề rẻ. Chương 86, chủng bệnh thứ 2 sau khi tiêu tốn 3 điểm công văn, Phương Sâm Nham đã thành công nâng kỹ năng cảm cúm lên cấp 4. Tuy nhiên, mỗi điểm công văn đầu tư vào chỉ tăng tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi, rét run, đau đầu từ 5 lên 11, tức là mỗi cấp chỉ tăng thêm 2 tỷ lệ lây nhiễm. May mắn là dù có là năng lực cấp S bậc 9 cũng không thoát khỏi quy luật trùng, sau khi nâng lên cấp 4, một cấp bậc quan trọng, tổng cộng có 4 lựa chọn được đưa ra. A. Giảm thời gian kích hoạt virus cảm cúm từ 10 giây xuống 7 giây. B. Tăng ban kính lây nhiễm của virus cảm cúm thêm 20m. C. Rút ngắn chu kỳ phát bệnh của virus cảm cúm 3 phút. D. Tăng thêm 3 tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng hắt hơi, rét run, đau đầu. Phương Sâm Nham rút được lựa chọn C, điều này có nghĩa là kẻ địch chỉ cần 7 phút là sẽ phát bệnh. Đối với hắn, kết quả này đã rất mỹ mãn. Khi cảm cúm được nâng lên cấp 4, tên kỹ năng cũng đổi thành cúm lưu hành. Ấn ký ác mộng cũng hiện lên thông báo, bạn đã đủ điều kiện mở khóa tầng tiếp theo của cây thiên phú. Bạn có thể lựa chọn tiếp tục nâng cấp nhánh năng lực, cúm lưu hành cấp 4, hoặc lựa chọn mở khóa năng lực mới ở tầng tiếp theo. Lúc này, Phương Sâm Nham vẫn còn nhớ như in trải nghiệm ở đầm lầy khổng lồ Đù Bại Ạ. Người Đù Bại Ạ tuy sức tấn công không cao, nhưng các loại virus mà họ mang theo đã khiến hắn và Tiểu Thạch khốn khổ đến mức nào. Nhiệm vụ cấp bách hiện tại là phải tăng số lượng chủng loại bệnh tật lên, vì vậy hắn quyết đoán lựa chọn mở khóa loại bệnh tiếp theo, đăng nhập dữ liệu môi trường, bắt đầu lấy mẫu thông tin. Lấy mẫu thông tin hoàn tất, phân tích dữ liệu thành công. Thông báo, ký chủ có thể chọn 3 trong số các loại bệnh dưới đây để lấy mẫu lây nhiễm, từ đó nắm giữ bệnh truyền nhiễm tiến cấp của cúm lưu hành. A. Viêm phế quản. B. Viêm họng. C. Viêm mũi. Thông báo, loại bệnh bạn chọn nắm giữ sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành cây thiên phú liên quan sau này. Đặc tính, khả năng lây nhiễm, độ khó chữa trị của loại bệnh bạn chọn cũng sẽ ánh xạ vào hiệu quả năng lực của bệnh tật sau khi được virus A sao chép và cải tiến. Xin hãy lựa chọn cẩn thận. Lần lựa chọn này không giới hạn thời gian, xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Lúc này, vì trước đó đã tra cứu một số tài liệu nên Phương Sâm Nham cũng có hiểu biết nhất định về các loại bệnh liên quan, do đó hắn có thể đoán được đại khái hướng phát triển của ba nhánh này. A. Năng lực tiến hóa cuối cùng phần lớn sẽ là viêm phổi. B. Tiến cấp phần lớn sẽ là viêm amidan, cuối cùng là viêm cơ tim. C. Phần lớn sẽ tiến cấp thành viêm hai giữa, cuối cùng tiến hóa thành viêm não do virus cỏ sở sặc kỳ gây ra. Nhân lúc anh bạn da đen còn ở đây và cơ chế thôn phệ, sao chép, cải tiến của virus A vẫn còn hiệu lực gần 24 giờ, Phương Sâm Nham liền dẫn mọi người gọi một chiếc taxi đến một bệnh viện khác, định bụng sẽ rèn sắc khi còn nóng, lây nhiễm luôn bệnh tiến cấp của cúm lưu hành. Dù Phương Sâm Nham không biết làm vậy có hiệu quả hay không, nhưng thử một lần cũng chẳng mất gì. Trên đường taxi đến bệnh viện, Phương Sâm Nham không cần suy nghĩ nhiều mà quyết định lựa chọn tiếp theo là viêm phế quản. Lần này hắn không tra tài liệu, cũng không hỏi ý kiến ai. Hắn chọn viêm phế quản là vì năm xưa khi còn ở trên tàu biển, Phương Sâm Nham từng ở chung với một thủy thủ gia tên là Hạ Dĩ Tỉnh Tổng. Căn bệnh của ông lão Hạ Dĩ Tỉnh Tổng đáng thương chính là viêm phế quản mãn tính. Tiếng ho xé tim xé phổi của ông đã ám ảnh Phương Sâm Nham suốt 2 năm trời, đến năm thứ 3 thì ông qua đời. Từ chỗ ban đầu bị tiếng ho quấy rầy đến mức đêm không ngủ được, đến sau này Phương Sâm Nham còn nảy sinh phản ứng bệnh hoạn là nếu không nghe thấy tiếng ho thì không thể nào ngủ được, tất cả đều là do viêm phế quản ban tạo. Vì vậy có thể hiểu được, căn bệnh viêm phế quản đã từng chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời Phương Sâm Nham, sự tác động mà nó mang lại trong suốt 2 năm là vô cùng to lớn. Cho nên, dù cho đến tận hôm nay, khi đã trở thành một khế ước giả hùng mạnh, hắn vẫn không chút do dự khóa chặt lựa chọn của mình vào viêm phế quản. Đáng tiếc, lần này Phương Sâm Nham lại thất bại. Cơ thể khỏe mạnh của hắn đã chống lại thành công sự xâm nhập của các loại mầm bệnh. Mãi cho đến khi 24 giờ quý giá của virus đã trôi qua, Phương Sâm Nham vẫn sống khỏe mạnh, khỏe như rồng như hổ. Do đó, hắn chỉ có thể chờ đợi vô ích 7 ngày trong thế giới hiện thực để virus A tái hấp thu năng lực sống của mình, rồi mới tiếp tục đi đón nhận thử thách của virus. Đương nhiên, trong tình huống này, anh bạn da đen cũng không thể rời đi được. Nhưng may là bên anh ta cũng không có chuyện gì lớn, mà cho dù có chuyện gì lớn thì Phương Sâm Nham cộng thêm anh ta chắc chắn cũng giải quyết được. Dù sao thì thời tiết ở Đài Loan cũng tương tự như chỗ họ, không có vấn đề không hợp thủy thổ, cứ coi như sang đây nghỉ dưỡng một chuyến. Trong 7 ngày này, Phương Sâm Nham cũng không hề nhàn rỗi. Một mặt, hắn bắt đầu bận rộn cùng anh bạn da đen giao đấu, rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Mặt khác, hắn lại bận rộn với năng lực điều chế dược phẩm mới của mình, cuối cùng lại mày mò ra được hai công thức mới kỳ lạ. Công thức đầu tiên là thuốc sức mạnh bọ xít. Khi ném ra cần trừ của người ném 30 điểm sinh mệnh. Sóng xung kích tạo ra sau khi vỡ sẽ tăng hiệu quả choáng lên kẻ địch xung quanh thêm 1,4 giây, các loại thuốc khác là 1 giây. Đám mây sương mù sau đó sẽ làm chậm kẻ địch 5, các loại thuốc khác là 20, phạm vi tăng 33, thời gian duy trì kéo dài 50, và kẻ địch trong xương độc khi thi triển kỹ năng sẽ có 15 thất bại do buồn nôn. Đây là thành quả nghiên cứu của Phương Sâm Nham về một loại côn trùng sống trên cây. Loại côn trùng này thường thấy trên cây ngô đồng, một khi bị tấn công sẽ phun ra khí thối từ bụng, vô cùng khó ngửi. Người dân ở đó thường gọi chúng là bọ xít. Đây là loại thuốc mà Phương Sâm Nham đã nghiên cứu ra sau khi nhận thấy mình không có loại thuốc chuyên dùng để ném, cuối cùng cũng đã có hiệu quả. Ngoài ra, Phương Sâm Nham đã loại bỏ bán thành phẩm thuốc bọ ngựa trước đó, thay vào đó đưa một loại sinh vật khác vào đối tượng thí nghiệm của mình. Thứ này chính là hết hương rất nổi tiếng. Thuốc hết hương cũng giống như thuốc bọ ngựa, không thể điều chế hỗn hợp với các loại thuốc khác. Nhưng hiệu quả sau khi uống lại có chút kỳ lạ, khiến thể lực của người uống lập tức giảm 33 hiện tại, nhưng khả năng nhảy về phía trước tăng 2 mét, khả năng nhảy lên trên tăng 1 mét, thời gian duy trì 300 giây. Tuy nhiên, loại thuốc này không thể uống liên tục, sẽ có thời gian hồi chiêu là 1 giờ. Tuyệt đối đừng xem thường mức độ gia tăng khả năng nhảy của loại thuốc này. Mức tăng trông có vẻ nhỏ, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì lại vô cùng đáng sợ. Nếu Phương Sâm Nham muốn có thể nhảy qua chướng ngại vật cao 1 mét, thì bây giờ đã được tăng cường lên đến 2 mét. Khi chạy trên địa hình phức tạp, dù là truy đuổi hay chạy trốn, đều sẽ có ưu thế vô cùng rõ rệt. Chỉ có điều, cái giá phải trả để sử dụng loại thuốc này cũng không hề rẻ, 33 sinh mệnh hiện tại. Đối với Phương Sâm Nham, nếu sử dụng ở trạng thái đỉnh cao, thì không nghi ngờ gì nữa, điều đó có nghĩa là bị trừ hơn 300 điểm sinh mệnh. Đối với kẻ địch của hắn, chỉ cần thực lực hai bên không chênh lệch quá lớn, thì e rằng chỉ có những tay súng bắn tỉa cừ khôi mới có thể gây ra hiệu quả như vậy trong một đòn. Vì vậy, thời điểm sử dụng loại thuốc này phải được nắm bắt thật tốt, lỡ như bạn dùng một lọ thuốc này khi đang truy đuổi kẻ địch, có khi lại bị kẻ địch lật kèo giết ngược cũng không chừng. Tiếp đó, Tiêu Thạch lại gửi tin tức đến, nói rằng tiến độ của trang bị linh hồn, ngọc trai vàng, cả dịp bỉn đang tiến triển rất thuận lợi, dự kiến 2-3 ngày nữa là có thể xác định được hậu duệ của Diat. Diat tuy đã ghi tên mình vào lịch sử, nhưng đáng tiếc là cả thế chiến thứ nhất và thứ hai đều là những cô máy xay thịt khủng khiếp, mà hậu duệ của Diat lại không may bị cuốn vào trong đó, nên mới bị chỉ hoãn đến bây giờ. Nếu không phải gia tộc của Tiểu Thạch có lịch sử lâu đời, thế lực hùng mạnh, thì thật sự không thể nào đạt được hiệu suất cao như vậy. Sau khi ba người bàn bạc, Tiểu Thạch cũng xác định được hậu duệ của Diat đang sống ở Anh, nên họ quyết định bay thẳng qua đó để hoàn thành nhiệm vụ trang bị linh hồn. Bởi vì nhiệm vụ mà trang bị linh hồn đưa ra là do Phương Sâm Nham tiếp nhận, nhân tiện hắn cũng có thể giải quyết vấn đề viêm phổi của mình ở đó. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng đã tính toán được một loạt tình hình. Hiện tại, nhờ có sự trợ giúp của năng lực thiên phú, tường thành, hắn ít nhất có thể chịu đựng được căn bệnh ở bậc thứ 3 trên cây thiên phú mà không nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, giả thiết này được đặt ra với điều kiện là Phương Sâm Nham đã có đủ điểm công văn. Trên thực tế, theo suy đoán của hắn, với vài điểm công văn ít ỏi còn lại, trừ khi muốn hạ quân hàm, nếu không thì nhiều nhất cũng chỉ đủ để học được viêm phổi mà thôi. 3 ngày sau, dưới sự đồng hành của Tiểu Thạch, Phương Sâm Nham lấy viên ngọc trai vàng cả dịt bìn lấp lánh rực rỡ ra khỏi hộp, giao cho một bà lao run rẩy, bà đã 89 tuổi. Ôm chiếc hộp đựng viên ngọc trai, bà lao nước mắt lưng tròng. Lúc này, nhóm Phương Sâm Nham mới biết, hóa ra những lời mà Đi Ạt muốn nói với hậu duệ của mình đều được khắc trên chiếc hộp đựng ngọc trai. Vị lao bà này sau khi bày tỏ lòng cảm ơn với họ, đã giữ lại chiếc hộp cổ xưa đó và tặng lại viên ngọc trai vàng cả dịt bìn cho họ. Vào lúc này, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng nhận được món trang bị linh hồn có thể tăng cường chi giác cực lớn này. Hơn nữa, vật này không bị ràng buộc linh hồn, nên Phương Sâm Nham đã đặt nó vào kho của đội. Mặc dù khi giao tiếp với tất cả sinh vật giống đực, nó sẽ khiến điểm mị lực mặc định bị giảm 10 điểm, nhưng khi giao tiếp với tất cả sinh vật giống cái, việc điểm mị lực mặc định được tăng thêm 15 điểm lại vô cùng đáng kinh ngạc. Chương 87, lượn lờ bên bờ vực cái chết. Mặc dù ngọc trai vàng của biển cả dịch bình quả thực rất tốt, thuộc tính tăng 15 điểm mị lực, chỉ có tác dụng với sinh vật giống cái, khá bá đạo, nhưng đối với Phương Sâm Nham mà nói thì cũng chỉ là mây bay. Thứ hắn hứng thú là năng lực kèm theo của trang bị linh hồn này, châu quang. Tuy nhiên, hiệu ứng đặc biệt đi kèm trang bị có thể tăng mạnh cảm chi này lại có chút không được như ý, sử dụng không tốt như mô tả trên giấy tờ. Cái gọi là cảm chi X2 thực chất chỉ là cảm chi cơ bản của bản thân, không tính trang bị cộng thêm, X2. Hơn nữa, mỗi lần sử dụng phải trả 5.000 điểm thông dụng, thời gian duy trì là 10 phút. Mức giá đắt đỏ này nếu là lúc trước khi bọn Phương Sâm Nham còn mấy chục vạn điểm thông dụng trong tay thì dĩ nhiên có thể dễ dàng chi trả, nhưng bây giờ thì chỉ đánh lực bất tòng tâm. Tiếp theo, mục tiêu của ba người đương nhiên tập trung vào việc giúp Phương Sâm Nham nhiễm bệnh viêm phế quản. Đã ngầm cho rằng nếu Phương Sâm Nham cảm thấy mình sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì có thể cân nhắc đến một phòng khám tư, trực tiếp trả tiền và đưa ra yêu cầu với những gã bác sĩ mà trong mắt chỉ có bảng vàng. Tin rằng với sự giúp đỡ của người chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng không thể nhiễm bệnh. Tại thành phố lớn nhất châu Âu này, có hàng vạn phòng khám nhỏ đủ loại, họ cạnh tranh với các bệnh viện lớn bằng giá cả phải chăng và dịch vụ chu đáo, đồng thời thề thốt với tất cả khách hàng rằng họ sẽ kín như bưng. Dưới sự dẫn dắt của đáng ngầm, Phương Sâm Nham đã đến một phòng khám trong con hẻm nhỏ cạnh quảng trường Trạ Phản Gà ở London. Đáng nói là đây không phải một trong những phòng khám quen thuộc của đáng ẩm, mà là do người tài xế taxi vừa mới rời đi đưa họ đến. Ừm, cũng phải nói thêm, nụ cười của gã tài xế taxi quả thật có chút kỳ quái. Rõ ràng gã đã coi họ như những kẻ chơi bời mắc bệnh xã hội. Lý do không đến chỗ người quen của đá ngầm là vì Phương Sâm Nham biết hành vi của mình thực sự có phần hoang đường. Đối với một bác sĩ, việc có người chủ động chạy đến yêu cầu được nhiễm viêm phế quản, rồi sau đó lại hồi phục nhanh chóng một cách thần kỳ chắc chắn là một chuyện lạ. Nếu dễ dàng bị đồn ra ngoài, khó tránh khỏi có người sẽ lần theo manh mối mà đến, gây ra rắc rối không cần thiết cho đá ngầm. Đối với đội át chủ bài, ít nhất là đối với đội át chủ bài lúc này, mỗi thành viên đều là nền tảng không thể thiếu, tuyệt đối không được phép có bất kỳ sai sót nào. Mà cả ba người cũng không thể làm ra chuyện vô cớ giết người diệt khẩu, vì vậy Phương Sâm Nham đã dùng một phương pháp gián tiếp như vậy để đảm bảo an toàn cho cả nhóm. Cơn mưa phùn quen thuộc khiến London trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo, mặt đất cũng có chút lầy lội. Sau khi xuống xe, ba người kéo mũ áo gió lên, dựng cổ áo khoác rồi bấm chuông cửa phòng khám. Lúc cửa mở, Phương Sâm Nham để ý thấy tấm thảm chùi chân họ đang dẫm lên rất sạch sẽ, mà bây giờ đã là 1 giờ chiều. Điều này chỉ có thể giải thích rằng hoặc là việc kinh doanh của vị bác sĩ này quá tốt, nên vừa mới thay tấm thảm đã bẩn thỉu, hoặc là việc kinh doanh của ông ta tệ đến mức chưa có ai ghé qua. Ba người được một nữ y tá khoảng 40 tuổi lạnh lùng dẫn vào phòng khách, ấn tượng duy nhất cô ta để lại cho Phương Sâm Nham là thân hình khá đầy đặn và mái tóc ngắn màu hạt rẻ. Phòng khách trông cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Trong chiếc lò sưởi kiểu cũ to lớn có vẻ chỉ để làm cảnh, củi thông đang cháy nổ lách cách. Bên cạnh cửa sổ hẹp dài, những khung cửa sổ bằng gỗ liêu cứng màu nâu toát lên một chút phong cách châu Âu thô mộc. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn chùm lớn ở giữa, cả căn phòng trở nên tối tăm và trầm mặc. Chờ chưa đầy một phút, một người đàn ông trung niên có bộ râu dê bước ra. Ông ta nhìn quanh ba người Phương Sâm Nham rồi nói một cách rất lịch sự: "Tôi là bác sĩ Vinny, không biết tôi có thể giúp gì cho các vị." Đã ngầm ngước mắt nhìn vị bác sĩ một cái, rồi lẩm bẩm: "Bạn tôi hy vọng có thể mắc bệnh viêm phế quản." Bác sĩ Vinny lập tức tiếp lời: "Thưa các ngài, viêm phế quản là một căn bệnh đã đeo bám nhân loại hàng ngàn năm, nhưng tôi tình cờ lại có chút kinh nghiệm trong việc điều trị thứ phiền phức cứng đầu này." "Khoan đã, thưa ngài, ngài vừa nói gì cơ?" Phương Sâm Nham liếc nhìn Đá Ngầm, người sau ho một tiếng rồi nói: "Chuyện là thế này, bác sĩ Vinny, bạn tôi là một gã cứng đầu. Trước đây anh ta từng tiêm một loại globulin miễn dịch, loại thuốc đắt tiền này đã cho anh ta sự tự tin cực kỳ mãnh liệt. Vì chuyện này mà hôm qua chúng tôi đã tranh cãi trong quán bar, anh ta cho rằng mình bây giờ khỏe như trâu, tuyệt đối không thể mắc phải căn bệnh chết tiệt như viêm phế quản, còn tôi thì có quan điểm hoàn toàn trái ngược." Bác sĩ Vinny ngỡ ngàng nhìn Đá Ngầm, rồi lại nhìn Phương Sâm Nham, hoang mang nói: "Thưa các ngài, tôi không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến bác sĩ. Thế nên chúng tôi đã đánh cược." Đá Ngầm nhún vai nói: "Do tác dụng của rượu vodka, mà còn cược rất lớn, tiền cược thậm chí bao gồm cả quyền sở hữu một tòa lâu đài và 100 viên. Càng không may là nó đã được công chứng rồi." Bác sĩ Kinney có chút nghi hoặc nói: "Thưa các ngài, tôi vẫn chưa thấy các vị cần tôi, một bác sĩ, làm gì cả." Đá Ngầm rút ra một tờ xét, nói ngắn gọn: "Nội dung vụ cược của chúng tôi là, liệu anh ta có mắc bệnh viêm phế quản trong vòng 24 giờ hay không? Tôi cần y thuật của ông để chứng minh tôi đúng, rằng cái globulin miễn dịch kia chỉ là một trò lừa bịp nực cười." "Câm miệng." Phương Sâm Nham tức giận nói: "Anh mới là kẻ lừa đảo lớn nhất. Tôi cảm nhận được, bây giờ tôi còn khỏe hơn cả Aluxit. Đừng nói là bác sĩ, cho dù là thượng đế cũng không thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi." Bác sĩ Kinney ngây người một lúc rồi nói: "Nhưng trách nhiệm của bác sĩ là chữa bệnh." Đá Ngầm đặt tờ xét lên bàn rồi đẩy nhẹ qua: "Đây là tiền đặt cọc, tôi cho ông 2 tiếng để thuyết phục tôi ở lại. Nếu anh ta thật sự có thể mắc viêm phế quản, tôi sẽ trả cho ông một tờ xét khác, với số tiền gấp 10 lần tờ ông đang cầm. Bây giờ, ông nói cho tôi biết, nhận hay không nhận?" Bác sĩ Kinney nhìn thấy con số 100 bảng trên tờ xét đầu tiên, rồi nhân nó với 10 trong đầu, lập tức hít một hơi khí lạnh. Thậm chí còn không yên tâm hỏi lại: "Anh chắc chắn những gì anh nói là thật chứ?" Đá Ngầm rút ra một tờ xét khác, xoẹt xoẹt viết lên con số 1000, rồi đưa cho ông ta xem, nói lời ẩn ý: "Ông còn 1 giờ 58 phút." Bác sĩ Kinney lập tức phấn khích bật dậy khỏi ghế sofa, cởi áo khoác ngoài, chỉnh lại nơ cổ rồi hét lớn: "Sở Sanna, bắt đầu làm việc thôi. Dù thượng đế chưa bao giờ ngó ngàng đến ta, nhưng ta vẫn sẽ cất cao lời ca ngợi sự ưu ái của ác quỷ." Sở Sanna lười biếng từ bên ngoài bước vào, đi theo Kinney vào phòng khám bên trong. Họ tưởng rằng hạ thấp giọng nói thì sẽ không ai nghe thấy, nhưng thực tế những kẻ có mặt ở đây đều là lũ biến thái, nên cuộc đối thoại của hai người không sót một chữ. "Ông tên gì ấy nhỉ? Tôi coi như đã nhìn thấu ông rồi, y thuật của ông cũng tồi tệ y như nhân phẩm của ông vậy." "Khoan đã Sở Sanna, đến đây là mấy khách sộm, một đám nhà giàu có sở thích quái đản, họ không yêu cầu tôi chữa bệnh." "Ôi, lạy Chúa, chẳng lẽ họ đến đây để thu thuế? Họ đến để yêu cầu được những bệnh. Quỷ tha ma bắt, ông nghèo đến hóa rồ rồi hả? Nghe tôi nói, bỏ qua 500 chữ, người giàu luôn có những sở thích ngu ngốc, cô biết mà, Sở Sanna. Có lẽ về mặt chữa bệnh tôi đúng là có thiếu sót, nhưng về mặt làm người ta mắc bệnh thì tôi lại khá có tài năng." "Ừm, nếu chuyện này là thật, vậy thì tôi vẫn có lòng tin ở ông." "Đưa đây." "Cái gì?" "Tờ xét. Tôi phải kiểm tra xem có phải xét không không." "Ừm, có vẻ uy tín rất cao đấy, ông định làm gì?" "Sở Sanna, tờ xét có thể trả lại cho tôi được không, thưa ngài?" "Ngài tin nhỉ? Ông đã 3 tháng không trả lương cho tôi, ngay cả tiền thuê nhà tháng trước cũng là tôi ứng trước một nửa, ngoài ra tôi còn phải dọn dẹp phòng, nấu ăn, ngủ với ông và đủ mọi dịch vụ khác. Bây giờ ông có dám lặp lại câu vừa rồi không?" "Sở Sanna, được rồi, chúng ta bắt đầu làm việc thôi, họ chỉ cho tôi 2 tiếng thử việc. Chúng ta phải bắt đầu nỗ lực vì tờ xét gấp 10 lần kia rồi." Bác sĩ Kinney tự đánh giá bản thân khá chính xác. Đúng như ông ta nói, về mặt chữa bệnh có lẽ ông ta không có tài năng, nhưng về mặt làm người ta mắc bệnh thì lại rất có thành tựu. Chỉ hơn 1 tiếng rơi sau, Phương Sâm Nham, người đã bị đánh về lại hình dạng người thường, liền ôm ngực ho dữ dội. Viêm phế quản bắt đầu phát tác dữ dội trên người hắn, mạnh hơn gấp bội, thậm chí khiến hắn khó thở, hai mắt trợn trắng gần như ngất đi, đến cuối cùng ho ra toàn là máu tươi lẫn với lởm. Những chất bài tiết và nôn mửa kinh tởm đó chứa đầy mấy cái ống nổ. Mức độ phát tác dữ dội như vậy thậm chí còn vượt xa dự tính của Phương Sâm Nham, có thể nói là đang lượn lờ bên bờ vực cái chết. Nếu không có năng lực thành lũy để giảm 25 thời gian duy trì của giai đoạn đỉnh điểm của bệnh viêm phế quản, thì Phương Sâm Nham chắc chắn mình sẽ toi mạng ở đây. Dĩ nhiên, điều này cũng có liên quan lớn đến y thuật tồi tệ của bác sĩ Vinny. Ít nhất là khi đối mặt với tình trạng của Phương Sâm Nham, ông ta tỏ ra vô cùng luống cuống tay chân và hoang mang. Trông ông ta có vẻ bận rộn làm rất nhiều việc, nhưng thực chất sự giúp đỡ của ông ta đối với Phương Sâm Nham còn không bằng tác dụng của Sở Sàn Nạ. Khó khăn lắm mới chống cự được đến khi virus A sao chép hoàn tất, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng được giải thoát. Sắc mặt hắn trắng bệnh, toàn thân vã mồ hôi lạnh, trông còn mệt mỏi hơn cả sau khi đại chiến với sinh vật bậc 9 rồi lại đại chiến với em gái Bù Ca. Hắn phải nằm trên giường bệnh suốt nửa tiếng đồng hồ mới hồi lại sức. Chương 87, dĩ ngôn của yêu ngộng rời khỏi phòng khám, bước chân của Phèn Sèn Nhì Ản vẫn còn lảo đảo. Sau khi tìm một quán bít tết đánh chén một bữa no nê, câu đầu tiên hắn thốt ra là: chết tiệt, nếu lúc lây nhiễm bệnh tật bậc 3 mà ta vẫn trong tình trạng này thì chắc chắn phải chết. Mẹ kiếp, ta đã quá coi thường độ khó của năng lực cấp S rồi. Dịp và gã da đen cùng bật cười. Gã da đen châm một điếu xì gà, hút một hơi rồi nhả khói thành vòng tròn, nói: lão đại, hay là chúng ta tìm cách kiếm ít tiền đầu tư một bệnh viện đi. Tôi biết ở Somalia có một mỏ kim cương và một mỏ dầu, chỉ là trước giờ không có hứng thú lắm. Hai hàng lông mày rậm đen của Phèn Sèn Nhì Ản nhíu lại, tựa như hai lưỡi dao chém vào nhau. Hắn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: dầu mỏ có thể loại trừ trước, vì chúng ta không có khả năng đảm đương khâu vận chuyển trung gian. Sản lượng nhỏ thì chẳng kiếm được bao nhiêu, sản lượng lớn lại dính đến các khâu như vận chuyển bằng tàu chở dầu, liên quan đến nhiều người và vật tư. Hơn nữa, dầu mỏ là vật tư chiến lược, rất dễ bị các nước lớn phong tỏa. Còn kim cương thì có thể xem xét. Dịp, có thể giúp liên hệ kênh tiêu thụ không? Dịp gật đầu: không vấn đề. Lúc này, gã da đen đột nhiên nhớ ra, muốn tìm hiểu thuộc tính của bệnh tật bậc 2 mà Phèn Sèn Nhì Ản vừa học được, viêm phế quản. Phèn Sèn Nhì Ản cũng thẳng thắn hiện thị ra, bệnh tật nhánh bậc 2, viêm phế quản LV1. Năng lực này chỉ có tác dụng với kẻ địch đã dính hiệu ứng bệnh cảm cúm. Phạm vi ảnh hưởng giống với năng lực bậc 1, cúm mùa. Khi kẻ địch đã dính hiệu ứng cảm cúm bị ảnh hưởng bởi viêm phế quản, chu kỳ phát bệnh là 5 phút. Hiệu ứng khiến kẻ địch cứ mỗi 25 giây có 25 khả năng xuất hiện hiệu ứng tiêu cực ho dữ dội, hiệu ứng này có thể phát tác đồng thời với các hiệu ứng tiêu cực của cảm cúm. Ho dữ dội, trong thời gian này, kẻ địch ho dữ dội không thể di chuyển, tấn công, thi triển phép thuật, kéo dài 2 giây. Mỗi khi ho dữ dội phát tác 3 lần, lần ho dữ dội tiếp theo sẽ khiến kẻ địch phải chịu thêm tổng cộng 150 điểm sát thương chảy máu trong 15 giây. Khi kẻ địch bị ảnh hưởng bởi viêm phế quản, các hiệu ứng tiêu cực của cảm cúm, hắt xì, ớn lạnh, đau đầu, có hiệu lực sẽ có 10 khả năng kích hoạt hiệu ứng ho dữ dội. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn bật tắt năng lực nhánh này. Bật tắt năng lực này cần tiêu hao 10 điểm tinh thần lực. Năng lực nhánh này có thể cùng tồn tại với một số năng lực nhánh hệ virus khác. Sau khi kẻ địch rời khỏi phạm vi lây nhiễm virus của ngươi, hiệu ứng bệnh tật sẽ tiếp tục có hiệu lực trên người hắn, kéo dài 10 phút. Hãy nhanh chóng đầu tư điểm công văn để cường hóa năng lực nhánh này, nhằm mở khóa cây kỹ năng tiên phú cao cấp hơn. Dù Phèn Sèn Nhì Ản rất muốn cường hóa viêm phế quản, nhưng năng lực bậc 2 này đã tốn đến 6 điểm công văn để mở khóa, cho dù tiết kiệm được 50 thì cũng cần 3 điểm công văn. Phèn Sèn Nhì Ản lúc này chỉ còn 102 điểm công văn, dù muốn tiếp tục đầu tư điểm vào viêm phế quản cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Lúc này hắn mới nhận ra nhu cầu của mình đối với điểm công văn gần như có thể dùng từ khát khao cháy bỏng để hình dung. May mắn là hiện tại, mức tiêu hao của hai hiệu ứng bệnh tật mà Phèn Sèn Nhì Ản nắm giữ cũng không lớn, chưa đến mức rơi vào tình cảnh dùng không nổi. Lúc này, thời gian quay trở lại không gian mộng hiểm đã đến, ba người Phèn Sèn Nhì Ản liền cùng nhau quay trở lại. Đầu tiên là nhận được một tin tốt, chiếc khiên sọ ạ Lien mà Dịp bày trên kệ hàng đã được mua thẳng. Phải biết rằng, ý định ban đầu của Dịp chỉ là trưng bày sản phẩm, không hề có ý định bán đi như vậy, nên đã đặt ra một mức giá vượt xa giá trị dự kiến trong lòng, 80,000 điểm thông dụng 50 điểm tiềm năng. Theo dự tính của Dịp, bán được 50,000 điểm thông dụng 25 điểm tiềm năng đã là mãn nguyện rồi. Thế mà lại có người mua thẳng theo giá hắn biết, có lẽ là đã gặp phải tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nên mới gấp gáp biến phi chiến lực thành chiến lực như một kẻ ngốc lắm tiền. Điều này cũng cho thấy mức độ đắt đỏ của trang bị T2 món trong set đồ lục kia cũng nhận được sự săn đón của Nhật. May mà Phèn Sèn Nhì Ản đã đặt thẳng mức giá trưng bày biến thái 9.999.999, nếu không thì thật sự có khả năng bị đại gia nào đó mua đứt trong một nốt nhạc. Dù vậy, số người liên lạc với Phèn Sèn Nhì Ản qua tin nhắn không gian, tương tự ghi âm điện thoại, cũng lên đến 20-30 người, nhét đầy cả hòm thư không gian cá nhân của hắn. Gã da đen và Dịp đột nhiên có một khoản tiền lớn rót vào túi, đương nhiên là ham hở đi tiêu xài một phen, còn Phèn Sèn Nhì Ản chỉ có thể ở lại không gian cá nhân của mình để xử lý tin nhắn. Kể từ khi quân hàm của Phèn Sèn Nhì Ản được thăng cấp, những tin nhắn không gian này đều lơ lửng gọn gàng phía trên bàn làm việc dưới hình dạng những phong thư hư ảo, trông khá giống với công nghệ máy tính trong phim Avatar. Phèn Sèn Nhì Ản nhẹ nhàng lướt ngón tay, tin nhắn màu xám bạc ở trên cùng liền trôi đến trước mặt hắn một cách mượt mà như một cuốn sách mỏng, sau đó búng ngón tay là mở ra, bên trong sẽ hiện lên dòng chữ 3D lập thể, đồng thời còn có cả giọng nói của chủ nhân tin nhắn, cứ như đang nói chuyện trực tiếp với hắn vậy. Nếu Phèn Sèn Nhì Ản không hứng thú với tin nhắn này, hắn chỉ cần đưa tay quẹt nhẹ một cái một đường nhanh gọn như trong game Fortnite mỹ dạ, tin nhắn liền gợn sóng trong không trung rồi biến mất. Sau khi đọc liên tiếp vài tin nhắn, khoe miệng Phèn Sèn Nhì Ản đã nở nụ cười. Rõ ràng, giá trị của hai món trong set đồ lục này đã vượt qua đánh giá ban đầu của ba người, hiện tại đã vượt mức giá tâm lý từ 10 đến 20. Nếu thao tác khéo léo, giá trị thu được từ hai món trang bị này sẽ vượt xa kế hoạch ban đầu. Ủa? Đây là cái gì? Đã đọc hơn 10 tin nhắn không gian, Phèn Sen Nhi An đột nhiên phát hiện, bên dưới chồng tin nhắn, có một vệt màu đỏ máu thấp thoáng hiện ra. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, ngón tay điểm một cái, liền chọn ra phong thư màu đỏ máu bị đè bên dưới, rồi lướt ngón tay mở nó ra. Lập tức, tin nhắn màu đỏ máu đó trôi nổi lên, bay đến khoảng trống bên cạnh Phèn Sen Nhi An, tựa như bút vẽ lướt đi trong không trung một cách hoa cả mắt, cuối cùng lại tạo thành một hình ảnh chiếu 3D, kinh ngạc thay lại chính là yêu ngộng. Dáng vẻ của yêu ngộng không nghi ngờ gì là vô cùng thảm hại, tóc hai rối bời, một cánh tay đã gãy, trên mặt thậm chí còn có vết khói súng ám đen. Ngực phải của cô có một lỗ thủng đáng sợ, giữa đám máu thịt bầy nhảy thậm chí có thể nhìn thấy cảnh vật phía sau. Ngay cả vẻ mặt quật cường bất khuất thường ngày của cô cũng đã biến thành thê lương. Cô dùng một con dao găm cắm sâu xuống đất, nửa quỳ ngẩng đầu lên nhìn Phèn Sen Nhi An, thảm thiết nói: "Thủy thủ, tôi sai rồi. Lúc đó chính tôi đã chủ trương từ bỏ các anh, để từ đó có thời gian tiếp tục phát triển. Tôi đã nghĩ rằng làm vậy là có thể đối đầu với đội quan huy. Tư Bốn nghiêng về phương án liên minh với các anh, chỉ vì sự can thiệp của tôi mà cô ấy buộc phải từ bỏ, cho nên có oán hận gì cứ chút hết lên đầu tôi đi. Bây giờ đội quan huy đã tiến vào thế giới của chúng tôi, muốn tiêu diệt toàn bộ đội của chúng tôi. À cả phiệu chết rồi, Nguyên Trạm phản bội, Sai Bùn phản bội, Tử Hồn giả mặc nước bị giết. Tôi có lẽ cũng không sống được bao lâu nữa. Chỉ còn Tư vẫn đang chống cự với bọn chúng, nhưng dù Zeus còn chưa ra tay, cô ấy cũng không thể cầm cự đến khi thế giới này kết thúc. Cho nên, tôi cầu xin anh hãy cứu Tư. Kim Loại Đạo Sư và đội quan huy chắc chắn cũng sẽ không tha cho anh đâu. Nếu Tư có thể sống sót, khả năng anh sống sót dưới sự tấn công của bọn chúng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tôi đã kích hoạt đạo cụ cấp S, lỗ hổng thời không. Nếu anh chấp nhận, anh có thể thông qua lỗ hổng thời không để định vị đến thế giới chúng tôi đang ở. Ngoài ra, có lẽ khi anh thấy được tin nhắn này thì tôi đã chết rồi, nhưng tôi đã thông qua đặc quyền quân hàm để thiết lập di chúc. Nếu Tư còn có thể sống sót rời khỏi thế giới hiện tại, thì cô ấy có thể ngẫu nhiên kế thừa một di sản của tôi. Các lựa chọn di sản bao gồm trang bị, đạo cụ, điểm công vân, điểm thông dụng, điểm thuộc tính cơ bản, v.v. Phần thưởng tuyệt đối hậu hĩnh cuối cùng. Nếu anh còn có thể gặp lại Tư, xin hãy nói với cô ấy, dù cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận, nhưng tình cảm của tôi dành cho cô ấy trước sau vẫn không hề thay đổi. Hy vọng tiếp sau tôi có thể làm một người đàn ông. Vĩnh biệt, thủy thủ. Khi câu nói cuối cùng của yêu mộng vừa dứt, hình ảnh 3D của cô cũng trao đảo hỗn loạn, cuối cùng biến mất trước mặt Phèn Sen Nhi An. Cùng lúc đó, Phèn Sen Nhi An cũng nhận được thông báo, mục tiêu không xác định đã sử dụng đạo cụ cấp S, lỗ hổng thời không lên ngươi. Ngươi có thể tự do lựa chọn đạo cụ này có hiệu lực hay không. Nếu ngươi chọn có, ngươi sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển đến thế giới mộng hiểm mà mục tiêu không xác định từng ở. Phèn Sen Nhi An lập tức dùng đặc quyền quân hàm của mình để tra cứu, lỗ hổng thời không có thể dịch chuyển thành viên trong đội này không? Câu trả lời đến cũng rất thẳng thắn, có thể. Tiếp theo Phèn Sen Nhi An lại nhận được thông báo, ngươi nhận được di chúc từ thực lạp giả số 89912, đã tử vong, gửi cho ngươi, bảo vệ thực lạp giả số 4421 sống sót rời khỏi thế giới nhiệm vụ hiện tại. Sau khi thành công có thể ngẫu nhiên rút một món từ trang bị, đạo cụ, điểm công vân, điểm thông dụng của thực lạp giả số 89912 lúc còn sống để làm bật thừa kế của ngươi. Ngươi có muốn chấp nhận di chúc này không? Cảnh báo, thời gian duy trì của lỗ hổng thời không sẽ kết thúc sau 15 phút, xin hãy nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Phèn Sen Nhi An hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng gửi thông báo cho Mạc Can Sa và Dịp, hy vọng họ mau chóng quay về. Gã da đen và Dịp vốn cũng chỉ đang đi mua sắm, rất nhanh đã quay lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phèn Sen Nhi An. Chương 2, ấn ký mộng hiểm ở mi tâm. Sau khi đạp vỡ cửa kính, gót đôi bốt da kia va chạm với mặt đất tóe lên mấy tia lửa, phát ra tiếng loảng xoảng giòn giã, đôi bốt này lại được làm bằng kim loại dày cộm. Hy vọng chúng ta không đến muộn, cậy. Tôi nghi khu này đã có kẻ nhanh chân đến trước rồi. Một giọng nói đặc sệt tâm mũi vang lên. Người nói chính là chủ nhân của đôi bốt. Gã mặc một bộ giáp khổng lồ như của bộ binh hạng nặng châu Âu thời trung cổ, bề mặt bộ giáp sáng loáng. Bộ giáp liền thân này có phần vai rộng một cách khác thường, cổ của người mặc hoàn toàn rụt vào bên trong. Tay trái gã cầm một thanh trường kiếm một tay vô cùng sắc bén, thanh kiếm linh hoạt xoay tròn giữa những ngón tay, lóe lên từng đợt hàn quang. Vẫn chưa muộn đâu, Joseph. Phía sau Joseph trong bộ giáp khổng lồ xuất hiện một người cao gầy, nhanh nhẹn. Trong lúc nói, người này dùng tay chống lên một chiếc xe hơi đầu nghiêng bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy tới bên vệt máu trên đường, dùng ngón tay chấm một ít máu rồi đưa lên mũi người. Nhưng e là chúng ta gặp rắc rối rồi. Dứt lời, cánh cửa xoay của một tòa nhà trông đã đổ nát cách đó không xa bị đập vỡ loảng xoảng. Cánh cửa bay xa 5-6 mét, vỡ tan trên không trung rồi gãy làm đôi trước khi chạm đất. Ngay sau đó, một cái đầu hình tam giác thò ra, lớp vảy trên đầu có màu xanh mực, đôi mắt cũng hình tam giác. Cái miệng khi ngậm lại trông khá vô hại, như thể mỏ của một con vịt được phóng to gấp mấy lần, nhưng khi mở ra mới thấy hàm răng mỏng và sắc nhọn bên trong trông như một con dao ăn có răng cưa. Sinh vật này đi thẳng bằng hai chân sau to khỏe, hai chi trước tương đối nhỏ hơn nhưng cơ bắp cũng cuộn, nổi rõ đường nét dưới lớp da. Móng đuốt sắc bén mọc ra từ chi trước vừa sắc bén vừa mạnh mẽ như lưỡi hái gặt, cánh cửa xoay kia chính là kiệt tác do móng đuốt của nó va chạm mạnh mà ra. Đúng vậy, đây là một con khủng long dài khoảng 4 mét tính cả đôi. Tấn Mãnh Long. Có thể nói, tứ chi của con khủng long này trông có vẻ hơi gầy gò, nhưng lại vô cùng rắn chắc. Hơn nữa, mắt nó đầy những tia màu đáng sợ. Lẽ ra dáng vẻ này phải mang lại cảm giác điên cuồng, nhưng ánh mắt nó nhìn người lại lạnh lùng và tàn khốc, như thể sinh vật trước mặt đã là con mồi đang run rẩy rên rỉ dưới móng đuốt của nó. Cái kia sau khi thấy con khủng long này đã nhanh chóng lăn một vòng nép sau một chiếc xe buýt đã vỡ hết cửa sổ, hành động của y khiến người ta bất giác liên tưởng đến loài rắn. Con Joseph, kẻ trông như một pháo đài thép, không nói một lời, siết chặt thanh trường kiếm một tay trong tay rồi lao thẳng lên. Khi chạy, thân trên của gã nghiêng về phía trước khá nhiều, đến nỗi mặt đường xi măng cứng chắc bị gã dẫm lên cũng vỡ vụn, để lại từng dấu chân khổng lồ. Khi gã chạy, một hoa văn kỳ dị ở giữa mi tâm đồng phát ra ánh sáng mờ nhạt, trông rất giống cảnh tượng ấn ký mộng yểm phát sáng. Gã hoàn toàn không nhìn xung quanh, những chướng ngại vật cản đường, thậm chí cả xe hơi đều bị gã húc văng ầm ầm. Mảnh kính vỡ bay tung tóe. Gã này trông hệt như một chiếc xe tăng hạng nặng, phun ra khói đen kịt gầm rú lao tới, hoàn toàn không có gì có thể cản được bước tiến của gã. Thấy cảnh này, Phèn Sen Mi Ạn không khỏi quay sang nhìn Dị Học Sĩ, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi. Sắc mặt Dị Học Sĩ trông vô cùng nghiêm trọng, nói trong tên đoàn đội, thợ săn chính thức, hẳn là hệ sức mạnh. Phèn Sen Mi Ạn hỏi Mộ Gẳng Xạ, cậu có biết Joseph này không? Mộ Gẳng Xạ khẽ lắc đầu, chưa từng gặp, đội trưởng. Quan trọng hơn là anh có để ý không, ấn ký mộng hiểm của họ hình như ở mi tâm thì phải. Phèn Sen Mi Ạn ban đầu cũng không chú ý đến điểm này, lúc này được anh ta nhắc mới bừng tỉnh, đúng vậy, hình như ấn ký mộng hiểm của chúng ta đều ở trên ngực. Ngay lúc ba người bắt đầu quan sát và trao đổi, Joseph nặng nề mà không chậm chạp đã va thẳng vào con tấn mãnh long hung hãn kia. Cảnh tượng đó hệt như một đầu tàu hơi nước khổng lồ phì khói đen, gào thét lao tới, nhẹ nhàng hút bay một cỗ xe ngựa. Điều đáng kinh ngạc là, rõ ràng tấn mãnh long có kích thước lớn hơn, nhưng chính nó lại bị hất văng ra, đâm vào cửa hàng bên cạnh, kéo theo một loạt tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Tuy nhiên, Joseph trông cũng chẳng chiếm được bao nhiêu lợi thế, gã quỳ một gối xuống, một tay chống xuống đất, đôi bốt trên chân đẩy trên mặt đất tạo ra một vệt lửa dài tóe lên dữ dội, gã giữ tư thế nửa quỳ trượt lùi đến 4-5 mét. Joseph tuy có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng sắc mặt gã cũng trở nên vô cùng khó coi, đến nỗi trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi, không kìm được túi đầu nhìn một mình. Trên bề mặt bộ giáp hạng nặng màu bạc sáng loáng của gã, có một dấu móng vuốt rõ rệt. Trông như được khắc lên, ngay cả khoảng cách giữa các ngón chân dài sắc nhọn cũng hiện ra rõ một. Cú va chạm này, Joseph tưởng chừng chiếm được lợi thế lớn, nhưng thực tế con tấn mãnh long kinh khủng kia cũng đã phản kích. Móng vuốt của nó chỉ cần bung nhẹ một cái đã tạo ra một vết lõm sâu trên bộ giáp mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết phòng ngự không tầm thường của Joseph. Bộ giáp còn như vậy, thương tổn mà cơ thể được bảo vệ bên trong phải chịu có thể tưởng tượng được. Lúc này, con tấn mãnh long bị hất văng đã bỏ dậy, rồi từng bước tiến lại gần. Đôi mắt nó đã đỏ rực, trông có vẻ hơi chật vật khi vẫy đuôi đứng dậy từ mặt đất, đuôi bằng bám đầy, nhưng càng có thể thấy dưới lớp da dày, cơ bắp căng cứng như sắt, rõ ràng không hề bị thương. Nó tiếp tục dùng ánh mắt tham lam của dã thu săn mồi nhìn qua, nhìn chằm chằm vào Joseph. Nhưng Joseph lúc này cũng hít một hơi thật sâu, chuyện kỳ lạ liền xảy ra. Vết móng đuốt trên bề mặt bộ giáp hạng nặng trước ngực gã bắt đầu từ từ biến mất, nguyên nhân là bộ giáp này dường như có chức năng tự phục hồi, trở lại vẻ ngoài nhăn bóng. Cùng với việc bộ giáp được sửa chữa, khóe miệng Joseph nhếch lên, tạo cảm giác cười gằn, gã hài lòng hừ một tiếng. Món giáp xung kích tỉnh lần này đã tiêu tốn toàn bộ tiền tiết kiệm của gã trước khi vào thế giới, còn được tích hợp cả hợp kim trí nhớ, xem ra bây giờ vẫn đáng đồng tiền bát gạo. Cùng lúc đó, một cơn gió đen bất chợt lướt qua bên cạnh, nơi gió đi qua ngay cả những tờ giấy trên mặt đất cũng bị cuốn phăng lên, bay lả tả lên trời rồi từ từ rơi xuống. La Yiye, cậy kẻ trông cao gầy và nhanh nhẹn kia đã ra tay. Khi y lao tới, cơ thể càng nghiêng về phía trước, như thể nửa thân trên sắp song song với mặt đất. Cảm giác rổ sệt lao tới là uy manh vô song, còn khi cậy lao tới lại như bóng ma trong đêm tối, như con nhện lướt đi trên mặt nước, thậm chí sau khi y lao qua 2-3 giây, cơn gió mạnh do y tạo ra mới kịp đuổi theo. Cậy lao thẳng đến trước mặt con tấn mãnh long, lúc này y mới giơ tay đang đặt bên hông lên, rút con dao găm được trang bị ở đó ra, vung một đường từ dưới lên. Trong không khí còn tạo ra một vẻ sáng chói mắt. Tấn mãnh long hoàn toàn phất lờ đòn tấn công sắc bén này, chỉ đơn giản dùng móng vuốt trước bên phải để chặn. Lớp da dày phía trên móng đuốt trước bên phải của nó lập tức có thêm một vết thương, nhưng dao găm của cậy cũng chỉ có thể rạch một vết không sâu trên cơ bắp của nó. Tấn mãnh long liền nhân cơ hội dùng móng đuốt trái phản công, nhưng ngay lập tức cậy đã di chuyển như ma quỷ sang bên phải, đòn tấn công của y lại tiếp tục nối liền, hoàn toàn không cho tấn mãnh long cơ hội phản kích. Kiểu tấn công này không phải là kiểu tấn công dồn dập như vũ bão, nhưng lại cho người ta cảm giác liên miên không dứt. Từng vệt sáng của dao găm lóe lên trên người tấn mãnh long, như những sợi dây thừng trói chặt lấy nó. Dưới sự tấn công liên tục này, tấn mãnh long hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Việc duy nhất có thể làm là vừa loạn choạng lùi lại vừa giải máu trên đường đi. Đột nhiên, dao găm của cậy vẽ một đường cong từ dưới lên trên không trung, dùng sức hất mạnh lên, ánh sáng hình bán nguyệt như giải lụa vẽ lên một vầng hào quang. Cơ thể tấn mãnh long cũng bị cú đánh này hất tung lên, như thể có một cái móc vô hình trên không trung móc vào cằm nó kéo lên. Máu tươi bắn tung tóe, cậy liếm vệt chất lỏng bắn trên môi. Một mùi tanh nồng của sắt từ đầu lưỡi truyền đến mọi dây thần kinh. Đó là mùi của máu. Đôi chân y hơi khuỵu xuống, nhưng mặt đường bê tông cứng rắn dưới chân đã vỡ nát, lún xuống. Xung quanh y không có gió, nhưng ống quần lại rung lên kịch liệt, như cánh buồm bị bão cấp 12 thổi, thậm chí có thể nghe thấy tiếng vải vóc va đập vào nhau dữ dội. Rồi y đột ngột phát lực, đôi chân bắt chéo như lò xo, chém từ dưới lên. Đồng thời cả người ngửa ra sau co lại, thực hiện một động tác lộn ngược. Gió rít đảo, đuôi bặm, giấy vụn trên mặt đất đều bị cú đá này cuốn lên, tạo thành một luồng đao quang hình quạt khổng lồ trên không trung, cước đao. Tấn mãnh long trên không trung bị luồng sáng sắc bén do đôi chân giao nhau chém ra xé toạc, có thể thấy máu tươi phun trào. Giữa ngực và bụng cũng xuất hiện một vết thương dài và đáng sợ. Mặc dù khả năng phòng ngự và tấn công của nó cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dưới những đòn tấn công như vũ bão của cậy, nó vẫn không chịu nổi liền chiêu nhanh như vậy mà bị trọng thương chứ ba, cái hắc hơi chết tiệt cú cước đao này có thể nói là vô cùng sắc bén, ngay cả ba người phèn xèn nhì ạn đang đứng xem bên cạnh cũng không khỏi biến sắc. Coi tiếp đất trong tư thế nửa quỳ, tay chống xuống đất để lấy lại hơi thở dồn dập. Rõ ràng chuỗi tấn công liên hoàn vừa rồi đã tiêu tốn của gã một lượng thể lực khổng lồ. Thế nhưng, con tấn mãnh long kia tuy bị trọng thương, sau khi bị thương lại càng trở nên hung tợn gấp bội. Nó lộn một vòng trên mặt đất, rồi há cái miệng đầy máu nhằm thẳng cổ gã mà đâm tới. Nhưng rồi sẹp đã lao tới rầm rầm, sau lưng thậm chí còn kéo theo một vệ sáng trắng mờ ảo. Bờ vai cường tráng của gã đã húc mạnh vào mõm con tấn mãnh long, tức thì cả người lẫn rồng cùng bay ra ngoài. Con tấn mãnh long gầm lên một tiếng hung tợn và tàn bạo, túi đầu há to miệng cắn xuống, nhưng rồi sẹp đã giơ ngang thanh trường kiếm, khiến nó chỉ có thể cắn vào thân kiếm. Một người một thú kịch liệt lăn lộn trên mặt đất, cõi vừa hồi sức liền lập tức tham gia vào trận chiến. Bộ giáp trên người rồ sệt có gì đó kỳ lạ. Mộ Gẳng Xạ là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Nghe gã nêu ra quan điểm này, Phèn Sen Ni Ản và Dì Ở Sì đều gật đầu. Có thể thấy máu tươi văng ra trong trận chiến rơi lên áo giáp và lưỡi kiếm, sau đó thanh trường kiếm trong tay rồ sệt lóe lên một tia sáng, toàn bộ máu tươi đều nhanh chóng bị hút vào, trông như những giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, bốc hơi trong ngáy mắt. Tình huống này Dì Ở Sì cũng đã từng thấy qua, điều này cho thấy rồ sệt có khả năng hấp thụ sinh lực của kẻ địch từ đòn tấn công của mình. Ý nghĩa của việc này không còn nghi ngờ gì nữa, nó có thể kéo dài sức chiến đấu một cách đáng kể. Vũ khí mang thuộc tính này thường rất hiếm và luôn bán được giá cao. Diệp Sĩ đột nhiên nói, thứ mà gã còi kia dùng, hình như là dao găm yêu ngọc. Long Phèn Sen Nhi Ản khẽ động, nghiêm túc hỏi, anh chắc chứ? Diệp Sĩ gật đầu, tôi chắc chắn. Ánh mắt Phèn Sen Nhi Ản lóe lên, chúng ta là đội bạn, phạm vi liên lạc của đội hiện chỉ giới hạn trong vòng 3 km. Các anh nói xem, phạm vi liên lạc của đội bọn họ là bao xa? Diệp Sĩ và Mộ Gẳng Xạ bàn bạc một lúc rồi nói, chắc không quá 1 km. Phèn Sen Nhi Ản gật đầu, hiểu rồi. Tôi sẽ theo dõi bọn họ, hai gã này cảm giác có hạn, không phát hiện ra tôi đâu. Á cờ, cậu đi trinh sát xem gần đây có kẻ địch nào khác không, nhưng dựa vào cuộc đối thoại của bọn họ thì chắc là không có. Dường như họ đã phân chia các khu vực khác nhau để làm nhiệm vụ. 5 phút sau, Joseph từ từ rút vũ khí của mình ra. Trên bề mặt bộ giáp bạc của gã, những vết máu văng tung tóe đang nhanh chóng được hấp thụ, các vết xước trên bề mặt áo giáp cũng đang nhanh chóng biến mất. Vì thanh trường kiếm của gã đang đâm ngập vào miệng con tấn mãnh thú, nên khi Joseph rút ra, chiếc lưỡi méo mó của con rồng cũng bị cắt đứt, một dòng máu bẩn phun ra, cùng lúc đó hai mắt nó cũng bị còi đâm thủng. Con tấn mãnh long này chịu phải trọng thương như vậy, lập tức chết ngay tại chỗ. Này, Joseph, tinh thể nhiệm vụ của con quái vật to xác này cho tôi đi. Anh đã lấy 5 viên rồi đấy. Joseph không nói gì, chỉ quay đầu lại, dùng đôi mắt ẩn sâu dưới chiếc mũ giáp hạng nặng nhìn chằm chằm vào còi. Gã im lặng nhìn tới, tựa như một ngọn núi sừng sững đúc bằng thép. Coi dù con dao găm trong tay còn dính máu, mang theo một luồng khí hung tàn, nhưng vẫn bị phong thái trầm tĩnh này làm cho dao động. Gã hừ một tiếng, bực bội nói, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, chiến lợi phẩm và vật phẩm nhiệm vụ vẫn ưu tiên cho anh, như vậy được chưa? Joseph lạnh lùng nói, cậu chắc chứ? Nếu cậu cảm thấy thực sự không công bằng, có thể đổi người khác hợp tác, tôi không quan tâm. Goga và Rốt Lần vẫn đang mong được hợp tác với tôi đấy. Coi tức giận nói, Joseph, anh không cần phải nói những lời đó, thù lao tôi trả cho anh cũng không ít, nếu tăng thêm chút nữa, cũng đủ để thuê một mở tờ đến giúp rồi. Joseph cười gằn, chỉ với cái giá cậu đưa ra mà cũng muốn thuê mở tờ. Mơ đi. Quan trọng hơn là, tuy giới hạn của tôi chỉ là đối phó với loại tấn mãnh long này, những loại cao cấp hơn như lôi long hay tích long thì tôi không trị được, nhưng sức tấn công đơn lẻ của tôi còn mạnh hơn cả mở tờ rất nhiều. Khi đối phó với tấn mãnh long lại càng hiệu quả hơn, cậu nói có đúng không? Joseph vừa nói vừa ngồi sụp xuống, lục lọi trên xác con tấn mãnh long trước mặt, đâm sâu thanh trường kiếm vào rồi moi ra một viên tinh thể nhỏ lấp lánh. Coi nhìn viên tinh thể có thể khúc xạ ánh sáng một cách kỳ diệu, hai mắt cũng không kìm được mà sáng lên, lộ ra ánh mắt tham lam. Gã không nhịn được cũng tìm kiếm trên cái xác nát bét của con tấn mãnh long, nhưng chẳng thu được gì. Joseph coi như không thấy gì, nhìn quanh bốn phía, dùng một giọng nói nặng nề như kim loại va vào nhau, các cửa hàng xung quanh cậu đi lục soát đi, đừng quên, nhiệm vụ chúng ta nhận được là quét sạch. Khu vực được phân chia cho chúng ta phải tìm kiếm thật kỹ. Nếu không, chúng ta sẽ phải mạo hiểm tiến sâu vào khu vực nguy hiểm cao kia. Tôi còn thiếu 2 viên tinh thể khủng long nữa, khu vực này ít nhất cũng phải có 3 con tấn mãnh long, nên đừng có lại nhảy nữa. Sắp đến lượt cậu lấy rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn bóng lưng hai người dần đi sâu vào khu phố, Phèn Sen Nhi Ản không khỏi cười nói, không ngờ mở tờ lại bài phong đến thế, gã rồ sệt này trông còn chưa đủ tư cách làm phó mở tờ, nhiều nhất chỉ là một thợ săn khế ước hệ sức mạnh châu bò một chút, vậy mà đã ngông nên tận trời, gã cỏi kia vậy mà cũng nhìn được. Diệp Sĩ nghe vậy cũng không khỏi bực bội nói, chuyện này rất bình thường, càng về sau, mở tờ càng khan hiếm, thường thì để một mở tờ trưởng thành cần đến sự đóng góp của mười mấy, thậm chí mấy chục người. Chỉ là mô hình đặc thù của đội chúng ta hiện tại đã tạo ra tình trạng này, sức mạnh của đội bạc đã bù đắp phần lớn cho sự yếu kém về trang bị của chúng ta, và cấu hình song mở tờ có thể làm tăng đáng kể khả năng đối phó với các tình huống bất thường. Ừ, chỉ là cấu hình đa nòng cốt như đội chúng ta, e rằng cả thế giới mộng hiểm này cũng không tìm được mấy đội đâu. Mộ Gẳng Xạ đột nhiên nói, cũng không thể nói như vậy, ít nhất tôi biết, đội Quang Huy cũng luôn nỗ lực bồi dưỡng mô hình đa nòng cốt trong đội. Còn nhớ Pha Đủ không? Nhắc đến Pha Đủ, điều đầu tiên Phèn Sen Nhi Ản nghĩ đến không phải là gã, mà là con bản giáp kiếm long cực kỳ mạnh mẽ bên cạnh gã. Ngay cả với tầm nhìn hiện tại, con quái vật to xác đó ít nhất cũng có thực lực của một thợ săn khế ước. Phèn Sen Nhi Ản trầm âm, ý cậu là, ngay cả Pha Đủ cũng là một nòng cốt mở tờ mà đội Quang Huy thử nghiệm bồi dưỡng. Mộ Gẳng Xạ gật đầu, đúng vậy, và Pha Đủ chỉ là một ứng cử viên xếp hạng khá sau mà thôi. Trong lòng Vẹn Sẹn Nhỉ Ản thoáng qua vô số ý nghĩ, không khỏi hỏi, chẳng lẽ Rẻ Ớt không sợ bồi dưỡng nhiều người như vậy sẽ bị phản vệ sao? Mộ Cảnh Sạ im lặng một lúc, rồi mới nói với giọng hơi khô khốc, hắn đương nhiên không sợ, bởi vì chính hắn là mở tờ của đội quan huy. Biểu cảm của Vẹn Sẹn Nhỉ Ản và Di Si lập tức cứng đờ, cả hai đồng thời cảm nhận được một áp lực to lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đội quan huy và đội Vương Bài tất sẽ có một trận chiến. Nhưng xem ra bây giờ, cuộc chiến giữa hai đội này thực chất rất có thể là cuộc đối đầu giữa các mở tờ. Rốt cuộc là Rẻ Ớt độc chiếm ngôi đầu, hay là Phèn Sẹn Ni Ản và Di Ở Sĩ song hùng tranh bá? Một lúc sau, Phèn Sẹn Ni Ản mới thản nhiên nói, 7 phút sắp hết rồi, chúng ta theo sau thôi. Còi đang cẩn thận lẹn vào một hộp đêm, những người phụ nữ mông đầy đặn ngực nở nang được vẽ trên giấy dán tường bên cạnh hoàn toàn không làm gã phân tâm. Dựa vào vết máu và dấu chân trên mặt đất, trong hộp đêm này hẳn là có một con tấn mãnh long, với điều kiện là nó vẫn chưa ăn hết thức ăn mà nó tìm được. Còi rất giỏi che giấu tung tích của mình, điều này có thể thấy qua dáng đi của gã. Khi do thám, mỗi bước chân của gã dường như đều phải ẩn mình trong bóng tối, thậm chí ngay cả khi đi uống rượu ở nơi an toàn, gã cũng sẽ ngồi ở góc tối nhất của quán bar. Lần nguy hiểm nhất của gã là khi lẻn vào một văn phòng để lấy cắp thông tin, đúng lúc đó vị tổng giám đốc quay lại. Coi liền co mình lại sau ghế sofa bên cạnh trong một tư thế cực kỳ khó chịu, không gian ở đó chật hẹp đến mức gần như không thể chứa nổi một người bình thường. Thế nhưng vị tổng giám đốc lại lôi công việc tích tụ mấy ngày nay ra cho thư ký làm trước, sau khi làm xong việc tiện thể làm luôn cả cô thư ký, cuối cùng còn ngủ trên chiếc ghế dài trong văn phòng 5-6 tiếng đồng hồ mới rời đi. Trong tình huống như vậy, coi vậy mà đã cắn răng chịu đựng mà không bị phát hiện, sức chịu đựng và khả năng ẩn nấp của gã có thể tưởng tượng được. Thế nhưng đúng lúc này, đúng vào thời điểm cực kỳ dễ bứt dây động rừng này, coi đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt muốn hắt hơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, coi lập tức kìm nén cảm giác này xuống, nhưng gã ngay lập tức phát hiện ra, cảm giác muốn hắt hơi bị đè nén kia lại phản công bằng diện, tác động mạnh mẽ lên dây thần kinh của gã, khiến gã cuối cùng không nhịn được mà hắt hơi một tiếng thật to. Theo lẽ thường, khi muốn hắt hơi mà không hắt được sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng đối với coi, cái hắt hơi này phát ra lại càng cảm thấy khó chịu gấp bội, đầu óc dường như cũng trở nên choáng váng. Gã lập tức lăn người về phía sau, bởi vì nếu bên trong có một con tấn mãnh long mạnh mẽ, thì cái hắt hơi này sẽ kinh động con thú hung dữ đó và khiến nó lao ra ngoài. Chương 4, cái hắt xì tan nát cõi lòng. Đối với một thợ săn không gian dự bị như cụ Y, một con vệ lọ xì dạm tỏ chưa đến mức gây nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng đủ khiến hắn luôn cuống tay chân, vô cùng thảm hại, chẳng may còn lãng phí thuốc dự trữ quý giá. Mà chuyện đầu sóng ngọn gió thế này, dĩ nhiên phải do Joseph mà hắn thuê làm. Sau khi cụ Y lăn một vòng bỏ chạy, Joseph đi theo sau lập tức cau mày cửa trách, ngươi làm cái gì vậy? Siêu nhân loại đường đường, một thợ săn không gian dự bị, đến một cái hắt xì cũng không nhịn được à? Cụ Y mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Vừa vì nhiệm vụ chưa có manh mối, vừa vì giá thuê Joseph đúng là rẻ, nên hắn đành nuốt giận im lặng. Lúc này, Joseph lại nói tiếp, nếu vì lỗi của ngươi mà ta chịu tổn thất ngoài ý muốn cụ cụ thì ngươi phải bồi thường cho ta. Chết tiệt, sao cổ họng ta lại ngứa thế này? Vừa nói, Joseph vừa cảnh giác bước vào hộp đêm. Nếu bên trong không có vệ lọ xì dạ tọt thì không có gì để nói, còn nếu có thì cũng đã bị tiếng ho vừa rồi của gã kinh động, không cần phải lén lút nữa. Không lâu sau, Joseph sải bước đi ra. Con khủng long ghé thăm hộp đêm này đã ăn no nê và rời đi từ lâu. Long gã cũng đang bực bội, nhưng vừa bước ra, đồng tử của Joseph và cụ Y bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì trước cửa hộp đêm, không biết từ lúc nào đã có thêm một người đàn ông. Người đàn ông này lặng lẽ đứng đó, cho người ta cảm giác như một tảng đá ngầm sừng sững giữa thủy triều, mặc cho sóng to gió lớn vẫn đứng vững không lay. Kẻ nào cố vượt qua hắn, chắc chắn sẽ bị những góc cạnh sắc bén của hắn làm cho đầu rơi máu chảy, thảm hại vô cùng. Joseph siết chặt ngón tay đang nắm chuôi kiếm, chậm rãi hỏi, "Ngươi là ai?" Khi nói, ấn ký mộng hiểm trên trán gã lại bắt đầu phát sáng. Rõ ràng, đây là một hành động gian đe, khá giống với việc một quốc gia nào đó trước đây hễ có vấn đề ngoại giao là lại lôi thử hạt nhân ra dọa. Nhưng, Joseph lập tức phát hiện ra, ngực của người đàn ông trước mặt mình cũng đang phát ra ánh sáng chói lòa. Chết tiệt, Joseph gầm lên một tiếng, lập tức cúi người xuống, lao thẳng về phía đá ngầm như một vận động viên bóng bầu dục. Ken một tiếng, trên giáp vai kim loại của gã bật ra 7-8 cây gai nhọn hình nón, định dùng vai húc mạnh vào đá ngầm. Nếu bị cú húc này hất văng, đối phương không chỉ bị thương và ngã xuống, mà phòng ngự còn tạm thời giảm 33. Thuộc tính giảm phòng ngự này, kết hợp với cụ Y, một khế ước giả hệ mẫn tiệp có tốc độ tấn công nhanh nhưng sát thương tương đối thấp, có thể nói là bổ trợ cho nhau rất tốt. Nhưng, ngay khi rổ sệt lao đến trước mặt đá ngầm khoảng 5-6 mét, gã kinh ngạc phát hiện, trước mặt người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện một chiếc khiên khổng lồ có hình thù kỳ lạ. Chiếc khiên tỏa ra ánh sáng ám kim chói mắt, rực rỡ như mặt trời giữa trưa. Khiên hạng nặng phẩm chất, ám kim rổ sệt dồn vai húc vào chiếc khiên. Gã chỉ cảm thấy những chiếc gai kim loại trên vai mình phát ra tiếng két két rợn người, nhưng cú va chạm vốn luôn hiệu quả của gã lại như đâm vào một bức tường thành dày đặc, không thể lay chuyển dù chỉ một ly. Hai bệ dài hằn trên nền xi măng, bụi bay mù mịt, gã chỉ đẩy được đối phương lùi lại 5-6 mét. Lực phản chấn từ chiếc khiên truyền lại khiến toàn thân gã gần như tê dại. Ngươi là mở tờ? Chết tiệt, lẽ nào ngươi chính là Rẻ Ớt? Joseph nghiến răng nói. Nhưng cụ Y lập tức kêu lên, không thể nào, cảnh giới của Rẻ Ớt đã đạt đến mức độ kinh khủng đó rồi, tuyệt đối không yếu như hắn, và cũng không thể xuất hiện một mình. Hai người vừa nói, Joseph đã rút thanh trường kiếm của mình ra chém tới. Cùng lúc đó, cụ Y cố gắng vòng ra sau lưng đá ngầm, nơi không có khiên che chắn, để tấn công bất ngờ. Nhưng làm sao đá ngầm có thể cho hắn cơ hội đó? Giữa tiếng gầm giận ngựa trời, một vòng sóng xung kích vô hình đã lan ra bốn phương tám hướng, thổi tung bụi đất xung quanh như một cơn bão cấp 12 ập đến. Cú ỉ và rồ sẽ bị kỹ năng tiếng gầm xé lòng này đánh trúng, tốc độ đồng thời giảm xuống. Nắm bắt cơ hội hai người bị tách ra, đá ngầm đã lao về phía cú ỉ, đột ngột nhấc chân lên. Có thể thấy trên chân đá ngầm đồng xuất hiện một thảo ảnh hình móng ngựa khổng lồ, dứt khoát đá cú ỉ ngã song xoài trên đất, sau đó liên tục giẫm đạp lên người hắn. Đây chính là kỹ năng đi kèm đôi giày hắn đang mang, cú đạp móng ngựa. Cú ỉ bị giẫm đến mặt mũi đầy máu, thảm hại vô cùng. Khó khăn lắm mới chịu đựng được cú giẫm đạp điên cuồng đó, hắn vừa định bò dậy thì đá ngầm đã vung một cái tát tới. Cú ỉ chật vật lăn một vòng, dường như đã né được đòn tấn công của đá ngầm. Nào ngờ cái tát đó thực ra chỉ là chiêu giả. Mục đích thực sự của hắn là phóng ra một chiếc phi tiêu thường thấy trên bán đảo Anh từ lòng bàn tay, cắm chính xác vào ngực cú ỉ. Đây chính là phi tiêu quái đản của đá ngầm, khi gây sát thương cho kẻ địch còn liên tục hồi máu cho bản thể. Nhưng lúc này rồ sệt cũng không ngồi yên, gã đột ngột thoát khỏi hiệu ứng của tiếng gầm xé lòng, lao tới, chém một kiếm vào người đá ngầm. Cú chém này khiến cánh tay đá ngầm máu tươi bắn tung tóe. Hơn nữa, rồ sệt cũng là một thợ săn không gian, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Chớp lấy cơ hội ngàn vàng, hai tay gã bỗng xuất hiện ánh sáng trắng dịu nhẹ, vỗ thẳng vào chiếc khiên ám kim của đá ngầm, như thể trên tay có một lớp keo dính đặc, bám chặt vào bề mặt khiên. Lập tức, ánh sáng trắng từ tay rồ sệt lan ra khắp chiếc khiên ám kim, và kỳ lạ thay, nó bắt đầu thấm vào bên trong. Có thể thấy ngay cả chiếc khiên ám kim cũng trở nên trong suốt, như thể bị chuyển dịch đến một vị diện khác, chỉ còn lại những đường nét đơn giản. Đây chính là năng lực cốt lõi giúp rồ sệt đứng vững trong đội, gọi là khóa thứ nguyên. Năng lực này không thể gây sát thương trực tiếp cho kẻ địch trong chiến đấu, nhưng có thể khiến trang bị hoặc vũ khí của đối phương bị dịch chuyển tạm thời đến một vị diện khác, mất đi tác dụng. Hiện tại, Joseph đã nâng khóa thứ nguyên lên LV9, vì vậy ngay cả trang bị ám kim cũng không thể chống lại uy lực mạnh mẽ của kỹ năng này. Cứ thử tưởng tượng đũa phép của ngài đùm bờ lẽ đó đột nhiên bị dịch chuyển vào không gian khác sẽ ra sao, là biết tiềm năng kinh khủng của khóa thứ nguyên khi nâng đến cấp cao nhất. Vừa thành công, Joseph đã hét lớn và lao lên lần nữa. Trong lòng gã, đã ngầm một khi đã bị tức mất kiên, dĩ nhiên sẽ như con hổ mất manh mướt, mặc người chém giết. Cú ý chấp lấy cơ hội, thoáng cái đã đến bên cạnh đá ngầm, tung ra lại chuỗi tấn công mãnh liệt đã dùng để đối phó với vệ lọ xì dạp vào lúc trước. Từng vệt sáng sắc lẹm bạch ra trên người đá ngầm, kéo theo những tia máu bắn ra. Chỉ có điều đá ngầm cũng là kẻ trăm trận, tình huống tồi tệ hơn thế này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Đối mặt với tình huống đột ngột này, hắn vẫn tỏ ra không hề hoảng hốt. Hai chân hơi khuỵu xuống, hai tay hộ trước người, mặc cho con dao găm của cú ý xé rách từng vết thương trên cơ thể mình. Máu tươi từng chút một văng lên mặt đá ngầm, tăng thêm phần tàn khốc, nhưng lại càng làm nổi bật sự bình tĩnh của hắn. Đương nhiên, cú ý tung ra một cú chém từ trên xuống, con dao găm thậm chí còn kéo theo một vầng sáng hình bán nguyệt. Đòn này được phán định dựa trên chỉ số mẫn tiệp của hai bên, vì vậy dù đá ngầm đã vào thế phòng ngự, hắn vẫn bị cú đánh này hất bay lên không, trông như thể bị một cú đấm móc cực mạnh vào cằm, bị động lộn một vòng về sau trên không, sơ hở lộ ra hoàn toàn. Cú ý lại hơi khuỵu gối xuống. Cùng với động tác này của hắn, mặt đường bê tông trong phạm vi vài mét vuông dưới chân hắn đột nhiên sụt xuống, nổ tung thành một đám khói bụi mịt mù. Sau đó, hắn dồn lực, chuẩn bị tung ra cú cước đao nhanh như chớp về phía đá ngầm trên không. Đối phương dù là mở tờ, nhưng trong tình trạng bị tức mất khiên mà chúng phải cú chém này của hắn, không chết cũng mất nửa cái mạng. Nhưng đúng lúc này, một cảm giác kỳ lạ khó tả lại lan khắp người cụ y, rồi tập trung vào giữa mũi hắn. Chết tiệt, sao mình lại muốn hắt xì vào lúc này? Phải nhịn. Mình đang giết người mà. Mình nhất định phải nhịn. Mình phải nhịn. Mình nhịn. Mình hắt. Ý đi ý ý. Cú cước đao của cụ y cuối cùng vẫn được tung ra, kình phong ập vào mặt, nhưng lại chém một vết dài 2-3 mét lên cây cột xi măng bên cạnh. Dưới tác động của cái hắt xì đó, độ chính xác lệch đến mức tan nát cõi lòng. Bị cú chém của hắn hất bay lên không, đá ngầm vững vàng lộn một vòng về sau và tiếp đất, sau đó vung quang kiếm chém vào cổ hắn, hất văng cụ ý ra xa. Rồi đá ngầm lao tới, lại tung một cú đá về phía trước. Joseph lúc này định xông lên ngăn cản đá ngầm, không ngờ lại cảm thấy toàn thân như bị ngâm trong hầm băng, bất giác dùng mình một cái. Vốn đã bị hiệu ứng giảm tốc của tiếng gầm xé lòng ảnh hưởng, sau cái dùng mình này, tốc độ di chuyển của gã càng giảm mạnh. Đá ngầm chỉ bước một bước, Joseph vốn có thừa tự tin sẽ chặn được hắn, nhưng vì cơn dùng mình kỳ lạ đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn đá ngầm lại tung một cú đá tàn bạo vào mặt cụ ý. Đòn tấn công như vậy không chỉ gây tổn thương thể xác, mà quan trọng hơn là để lại vết thương trong tâm hồn. Chương 5, cơn ho khiến người ta suy sụp khảo y y vừa chống đỡ đòn tấn công vũ bão của tiểu thạch, vừa gắng sức dùng dao găm trong tay phản kích. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được mối đe dọa mãnh liệt, giữa hai hàng lông mày tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rõ ràng là đã sử dụng năng lực thức tỉnh có giới hạn số lần. Tiểu thạch lại giơ tay trái lên nữa, con dao găm tưởng chừng sắp đâm thẳng vào lại chỉ có thể tóe lên vài tia lửa rực rỡ trong không trung, phát ra tiếng kim loại cắt vào nhau chói tai. Khóa thứ nguyên của Joseph đã mất hiệu lực, tấm khiên nặng màu vàng sẫm kỳ dị, trông như mặt trời mới mọc, lại một lần nữa xuất hiện trên người tiểu thạch. Sau cú đỡ đòn thành công này, Khảo Y còn cảm thấy mu bàn tay hơi nhói lên, rồi một nốt mụn đỏ kỳ dị bỗng nổi cộm, nhanh chóng sưng to và lở loét. Cuối cùng, một con bọ cánh cứng có bề mặt ánh lên màu sắc ảo ảnh kỳ lạ chui ra từ bên trong, lẫn với máu thịt rơi xuống đất rồi nhanh chóng lớn bằng nắm đấm, sau đó bắt đầu tấn công hắn. Càng kỳ lạ hơn là khi Khảo Y đâm mạnh dao găm xuống, bề mặt con bọ lại lóe lên một luồng sáng, sát thương gây ra cho nó chỉ có một điểm. Phát hiện này lập tức khiến Khảo Y trở nên hoảng sợ. Chết tiệt! Rốt cuộc chúng ta đã gặp phải một gã biến thái đến mức nào vậy? Kinh nghiệm chiến đấu phong phú như thế, các loại năng lực lại mạnh mẽ đến vậy. Còn có cả vật triệu hồi. Một mờ tờ biến thái thế này, một khi trưởng thành rồi có khi thật sự không yếu hơn rẻ ở đâu. A a a a! Hát gì? Joseph vừa gầm lên ra vẻ tấn công, nhưng thực chất trong lòng đã nảy sinh ý định rút lui. Tuy hắn cũng là kẻ trinh phạt và còn có người giúp sức, nhưng hắn cảm nhận rất rõ ràng rằng hai người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Mở Tờ mạnh mẽ trước mặt. Là những người cần cận chiến, có thể nói họ bẩm sinh đã bị Mở Tờ khắc chế. Chỉ có loại xạ thủ giỏi giảm tốc và tấn công tầm xa, hoặc là kẻ trinh phạt hệ tinh thần như Dịn Sợ đã đặt một chân vào ngưỡng cửa lĩnh vực mới có thể dựa vào ưu thế khoảng cách để chiếm thế thượng phong khi đối mặt với Mở Tờ. Nhân lúc Tiểu Thạch bắt đầu tập trung hỏa lực tấn công Khảo Y, ánh mắt rồ sệt lóe lên, quay người bỏ chạy. Hắn và Khảo Y chỉ là quan hệ thuê mướn, hoàn toàn không cần phải nghĩa khí ngút trời, diễn màn huynh đệ tốt chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng hắn vừa chạy được 5-6 mét, một cảm giác ngứa ngáy khó tả đã trào lên từ cổ họng. Nếu là hắt xịt thì còn có thể cố nhịn, nhưng con người luôn phải hít thở. Joseph chỉ cảm thấy mỗi lần hít thêm một hơi, cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng lại như bị đổ thêm dầu vào lửa, vừa đau vừa ngứa như có con dao nhỏ đang cứa vào trong. Khu khu cụ. Khu khu cụ. Joseph cuối cùng không chịu nổi cơn ngứa dữ dội mà ho sặc sụa. Tiếng ho đầu tiên mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu, nhưng ngay sau đó là cảm giác như thể phổi đã tan ra vỡ nát, những mảnh vụn màu đỏ sẫm dính chặt vào cổ họng, chỉ hận không thể dùng tay xé toạc nó ra. Hắn ho liền 5-6 tiếng, trước mắt tối sầm lại. Trong tình trạng này mà bỏ chạy, kết cục chắc chắn là ngã sấp mặt xuống đất. Hắn chỉ có thể khom lưng ho khan dữ dội. Không đúng, chuyện này không bình thường. Trong đầu Joseph lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, sau khi cơ thể được dữ liệu hóa, các phản ứng sinh lý bình thường vẫn có, ví dụ như sặc nước sẽ ho, đùi bặm nhiều sẽ hắt xì, nhưng chúng ta căn bản sẽ không mắc bệnh nặng gì cả. Cho dù có ngoại lệ, xác suất cả mình và Khảo Y cùng chúng chiêu là quá thấp. Lẽ nào, mờ tờ này lại có thể lây truyền bệnh tật? Cũng không đúng, cho dù mình bị lây bệnh, tại sao nhật ký chiến đấu không có thông báo? Chẳng lẽ chi giác của hắn còn có thể áp chế và gây nhiễu cho chúng ta? Khi hiệu ứng ho dữ dội biến mất, Joseph vô cùng phấn khích khi phát hiện Tiểu Thạch vẫn đang tấn công mãnh liệt chính xác hơn là đang tàn sát Khảo Y, dường như không dành để ý đến mình. Mất hết ý chí chiến đấu, hắn lập tức mang theo tâm tình bạn chết chứ mình không chết mà bỏ chạy. Thế nhưng, một loạt đạn nóng rực bắn tới khiến Joseph lảo đảo, đòn tấn công bất ngờ này lập tức đẩy hắn vào tuyệt vọng. Là một kẻ trinh phạt đã lăn lộn trong không gian từ lâu, một sự thật mà hắn không muốn đối mặt nhất đã xuất hiện. Mở tờ này vậy mà còn có người mai phục trong bóng tối. Thực ra đây vốn là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng trước đó Joseph chỉ là không muốn nghĩ tới, không dám nghĩ tới. Bởi vì hắn sợ nếu mình nghĩ quá nhiều, cuối cùng ngay cả dũng khí chiến đấu cũng sẽ mất đi. Chỉ là có những thứ không nghĩ đến không có nghĩa là nó không tồn tại. Người ta thường nói kiến còn tham sống, Joseph đột nhiên dựa vào kinh nghiệm của mình mà lao về phía một chiếc ô tô gần đó. Đến nơi đó trước tiên tìm vật che chắn rồi tính sau. Tuy nhiên, trong lúc lao tới, mũi của Joseph bỗng nhiên ngứa điên cuồng không báo trước, mắt tối sầm lại rồi hắt xì một cái chạy cả nước mắt nước mũi. Vì vậy, vốn định lao ra sau xe, kết quả lại đâm sầm vào chiếc xe. Cú va chạm mạnh khiến chiếc Ford bị đẩy ngang 5-6 mét, tiếng còi báo động rú lên inh ỏi. Sức Châu thật gã da đen đứng bên cạnh nhàm chán cảm thán, nhưng tay lại không hề ngơi nghỉ. Làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vừa ngậm xì gà vừa bóp cò khẩu A cờ đến cùng. Loại bia ngắm cố định này, lúc 7-8 tuổi hắn đã có thể bắn trúng 100 rồi. Còn về kẻ trinh phạt dự bị Khảo Y ở chiến trường bên cạnh, hắn đi theo hướng tốc độ đánh và bạo kích, đòn tấn công của hắn thường rất dễ bị Tiểu Thạch đỡ được, tỷ lệ bạo kích lại bị năng lực của Mở Tờ áp chế, sát thương gây ra thấp đến mức không cần phải nói. Hơn nữa, tốc độ đánh càng nhanh thì càng dễ kích hoạt hiệu ứng bọ hung thánh trên tấm khiên vàng sẫm của Tiểu Thạch. Sát thương của bọ hung thánh tuy không cao, nhưng lại rất khó chịu. Hơn nữa còn có hiệu ứng trị liệu nhóm trong đó. Khảo Y thì không phải chưa từng có ý định bỏ chạy. Sau khi chúng một lần xé tim rách phổi, hắn lập tức sử dụng loại thuốc giải trừ trạng thái bất thường mà mình đã bỏ ra giá cao để mua rồi quay người bỏ chạy. Hắn không cho rằng một Mở Tờ có thể đuổi kịp một người chuyên về nhanh nhẹn. Nhưng sau khi chạy được hơn 10 mét, một cơn ho điên cuồng đột ngột ập đến khiến hắn chỉ có thể dừng lại thở dốc, và khi hắn hồi phục, gã Mở Tờ đáng sợ kia đã đuổi kịp. Trận chiến kết thúc hoàn toàn sau khoảng 10 phút. Phương Sâm Nham, người đóng vai trò đội dự bị, căn bản còn chưa ra tay, chỉ khoanh tay đứng nhìn từ xa xem virus của mình phát huy tác dụng là đủ. Nếu nói trước đây nhận thức về năng lực mới của Phương Sâm Nham còn chưa đủ, thì phải đến khi thực chiến, cả ba người mới cùng lúc nhận ra sức mạnh kinh hoàng của năng lực gần biến dị cấp S bậc 9 này. Hiện tại, hai loại bệnh xuất hiện tuy không thể, hoặc rất ít khi, gây sát thương trực tiếp cho kẻ địch, nhưng khả năng làm suy yếu đối phương lại mạnh đến mức hoàn toàn ngoài dự đoán. Nếu trong tình huống bình thường, Tiêu Thạch và Gã Da Đen đối đầu với Joseph và Khảo Y, cùng là tổ hợp kẻ trinh phạt dự bị, cho dù Tiểu Thạch và Gã Da Đen có thể thắng, cũng chắc chắn là một trận thắng thảm. Bởi vì họ chắc chắn sẽ tập trung hỏa lực vào xạ thủ tầm xa trước giáp giấy, tấn công cao, uy hiếp lớn, lại bị Khảo Y khắc chế ngầm mặc cản xa, dù có sự yểm trợ của xé tim rách phổi từ Tiểu Thạch, cũng chắc chắn sẽ bị hai người truy đuổi đến mức vô cùng chật vật. Nhưng bây giờ có thêm năng lực bệnh tật của Phương Sâm Nham, hai căn bệnh không biết lúc nào sẽ phát tác này lại giống như hai quả bom hẹn giờ chết tiệt, khiến họ không biết lúc nào sẽ rơi vào trạng thái bất thường đáng ghét đó. Tuy trạng thái bất thường kéo dài không lâu, nhưng điều khiến người ta bực bội là không thể đề phòng, thường phát huy hiệu quả khiến người ta tuyệt vọng vào những thời khắc quan trọng nhất. Hơn nữa, Phương Sâm Nha mới chỉ phát triển năng lực bệnh tật bậc 1 và 2 mà thôi. Một khi những căn bệnh sau này được khai phá, đó sẽ là một chuyện kinh khủng đến mức nào. Nhưng Phương Sâm Nham đang lúc lòng nóng như lửa đốt, lại nghĩ đến cảnh bị bệnh tật hành hạ đến chết đi sống lại ở thế giới thực, không khỏi rùng mình. Đây không phải chuyện đùa, Phương Sâm Nham cảm nhận rõ ràng rằng nếu mình liều lĩnh đi thách thức căn bệnh bậc tiếp theo, xác suất chết ở thế giới thực cao tới hơn 7 phần. Thử. Khi Tiểu Thạch tung một cú đá mạnh xuống, Khảo Y phun ra một ngụm máu tươi, chết không nhắm mắt. Cả ba người Phương Sâm Nham đồng thời nhận được thông báo, các bạn đã tiêu diệt một kẻ trinh phạt dự bị. số hiệu không rõ, thưởng 2 điểm công văn. Các bạn đã tiêu diệt một kẻ trinh phạt dự bị. Số hiệu không rõ, thưởng 4 điểm công văn. Các bạn tham gia chiến đấu theo đội, vui lòng tự phân chia điểm công văn. Giới hạn điểm công văn giết chóc các bạn có thể nhận được trong thế giới này là 10 điểm. Nếu vượt quá giới hạn, điểm công văn được phân chia sẽ không có hiệu lực và không được hoàn lại. Vui lòng phân chia cẩn thận. Phần thưởng giết chóc đang được rút ngẫu nhiên. Phần thưởng sẽ được tạo ngẫu nhiên từ trang bị của kẻ giao ước mà các bạn đã giết, sau đó phân phối ngẫu nhiên cho một thành viên trong đội. Quá trình rút thưởng có thể hơi lâu, đang bắt đầu khôi phục và tính toán dữ liệu của kẻ địch bị tiêu diệt. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Cả ba người đều cảm thấy hiện tượng này rất kỳ lạ, bởi vì cả Tiểu Thạch và Mạc Cản Sa đều chưa từng có kinh nghiệm này. Họ chỉ nghe nói rằng sau khi tiêu diệt kẻ địch sẽ nhận được điểm giết chóc, chứ không ngờ lại có xác suất trực tiếp nhận được điểm công văn. Càng không nói đến việc giết người không rơi ra chìa khóa, mà lại rút thưởng ngẫu nhiên trực tiếp. Sau khi bàn bạc một hồi, họ biết rằng Phương Sâm Nham lúc này có thêm năng lực cấp S9, điểm công văn đang rất eo hẹp, hơn nữa năng lực đó lại phục vụ cho cả đội, vì vậy họ đã phân 4 điểm công văn cho Phương Sâm Nham, còn họ mỗi người lấy 1 điểm. Chương 6, phân chia chiến lợi phẩm kỳ lạ. Ba người bàn bạc một lúc về tình hình kỳ lạ vừa rồi, nhưng vì trước đây chưa từng nghe thông tin hay trường hợp nào tương tự nên vẫn không thể đưa ra kết luận chính xác. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói với Tiêu Thạch, "Phải rồi, ở thế giới trước, không phải cậu đã thu nhận được mấy tên đầy tớ sao? Còn sống sót bao nhiêu?" Nhắc đến chuyện này, Tiêu Thạch không khỏi đắc ý, bây giờ chỉ còn lại một tên, những tên khác đều bị tôi từ bỏ rồi. Từ bỏ? Phương Sâm Nham tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Dù sao thì mấy tên đầy tớ của Tiêu Thạch cả về độ trung thành lẫn tiềm năng đều khá tốt, tuyệt đối không giống tên đầy tớ phế vật Charlie đầu tiên mà Phương Sâm Nham gặp, hay như mỏ vàng kim khoáng hiện tại hoàn toàn coi Phương Sâm Nham là đầy tớ. Đối mặt với câu hỏi của Phương Sâm Nham, Tiêu Thạch đá khẩu, cậu tưởng ai cũng dễ nuôi như kim khoáng à? Đầy tớ dạng chiến đấu cần độ trung thành, sĩ khí. Quan trọng hơn là cậu còn phải sắm trang bị cho chúng, cố gắng hết sức để tăng cường khả năng sống sót và sức chiến đấu, nếu không thì lấy gì mà đánh với người khác. Hồi sinh vài lần là đủ phá sản rồi. Tuy tình hình kinh tế của tôi bây giờ tốt hơn trước rất nhiều, nhưng cảm thấy nuôi một tên đã là giới hạn rồi. Nói đến đây, trên mặt Tiêu Thạch lại lộ ra một tia vui mừng, tuy nhiên, tên đầy tớ này lại khiến tôi vô cùng hài lòng, bây giờ xem ra đã xuất hiện biến dị cực kỳ hiếm thấy, nên rất đáng để tôi từ bỏ những nô lệ khác vì nó. Phương Sâm Nham nghe Tiêu Thạch nói xong, mắt sáng lên, suy nghĩ một lúc rồi nói, lẽ nào, là gã đó? Tiêu Thạch cũng cười ha hả, đúng vậy, chính là gã đó. Này này, hai người có thể đừng nói mấy chuyện kỳ quái ở bên cạnh được không? Mộ Cảng Xạ đứng bên cạnh nghe mà đầu óc mơ hồ, ở thế giới trước cậu ta là người xui xẻo bị loại đầu tiên, nên không hiểu hai người đang nói gì. Phương Sâm Nham cười nói, còn nhớ loại độc tố khiến cậu bị tê liệt ở thế giới trước không? Loại độc tố đó do một loài cua nhện biến dị tiết ra, tác dụng chính là làm tê liệt và tiêu hóa cơ thể kẻ địch, hơn nữa phát tác không quá nhanh, mục đích là để hệ tuần hoàn của nạn nhân vẫn có thể duy trì sự sống, có tác dụng gọi là bảo quản tươi. Một nô buộc của Tiêu Thạch đã trúng phải loại độc dịch này, nhưng nhờ đặc tính phát tác mãn tính của nó nên đã cầm cự được đến khi Tiêu Thạch trở về và được không gian chữa trị. Nói đến đây, mạch suy nghĩ của Phương Sâm Nham cũng dần hoàn chỉnh, càng nói càng hưng phấn, bây giờ xem ra, nô buộc này cũng là người đi bậy ạ, hẳn là cũng có tiềm chất phản tổ ưu tú như Mện Dạ và Lao Thủ Trưởng, chỉ là chưa biểu hiện ra thôi. Con cua nhện kia cũng là loài bị ô nhiễm sinh hóa mà biến dị, trong đòn tấn công của nó rất có thể mang theo biến thể của virus thủy tổ. Vậy thì, biết đâu Tiêu Thạch sẽ thu được một lật cờ có lý trí làm đầy tớ đấy. Nhìn ánh mắt mong đợi của Phương Sâm Nham và Mộ Cảng Xạ, Tiêu Thạch chỉ có thể nhún vai nói, thật ra tôi không biết, vì gã này đã nhả tơ kết thành một cái kén trong không gian cá nhân của tôi, sau đó dường như không có động tĩnh gì nữa. Chỉ có lúc đầu, cứ cách một khoảng thời gian lại bắt tôi tiêu tốn điểm đa dụng, điểm tiềm năng, điểm công văn các loại để phục hồi cơ thể hoặc bổ sung dinh dưỡng cho nó, khiến tôi chẳng dám tiêu xài gì nhiều, phải để lại một khoản vốn lưu động. Phải rồi, đến lúc đó nếu tôi thiếu tiền, hai người phải tài trợ cho tôi một ít đấy nhé. Ba người đang trò chuyện thì bỗng thấy từ trên thi thể của hai kẻ xấu số bị tiêu diệt, những đốm sáng rõ rệt từ từ hội tụ lại, rồi ngưng kết thành một chiếc nhẫn và một món trang sức trên không trung, sau đó lần lượt bay đến trên đầu ba người rồi từ từ biến mất. Trong lúc ba người còn đang ngơ ngác, ấn ký ác mộng cũng truyền đến thông báo, phần thưởng hạ sát đang được phát ngẫu nhiên. Phạm vi phát thưởng là tất cả khế ước giả đã tham gia chiến đấu. Xin hãy kiểm tra. Phương Sâm Nham nhìn cách phát thưởng này, trầm ngâm, cách phân chia này mới là thật, có vẻ như ai cũng được phát, nhưng thực ra chỉ thông báo loại trang bị rơi ra thôi. Tức là nếu có kẻ may mắn nào nhận được trang bị muốn giấu nhẹm đi thì cũng khá tiện lợi. Lợi ích của việc này là tất cả những ai tham chiến đều có cơ hội nhận được phần thưởng, giống như các chức nghiệp hỗ trợ, xạ thủ tấn công tầm xa, pháp sư đứng ở xa sẽ không phải lo chìa khóa rơi ra bị người khác cướp mất. Nhược điểm cũng rõ ràng, rất dễ xuất hiện những kẻ lười biếng, làm cho có lệ. Vậy thì, cách phân chia này phù hợp nhất trong trường hợp nào? Đúng rồi, là những chiến trường lớn như trong thế giới Avatar. Những chiến trường mưa bom báo đạn, chỉ cần lơ là một chút là có thể toi mạng. Xem ra chúng ta đã vô tình kích hoạt một chế độ nào đó rồi. Lúc này, anh bạn da đen đã la lên, tôi nhận được một món trang sức. Phương Sâm Nham kiểm tra không gian cá nhân của mình, ừm, tôi nhận được một chiếc nhẫn, nhưng là màu lam đậm. Hai người vừa nói vừa trưng ra hai món đồ vừa nhận được. Xương ngón tay ngón tay. Phẩm cấp, lam đậm. Số lần thử giải phong ấn còn lại, không nơi sản xuất, đã bị xóa. Đeo, nhanh nhẹn 7. Đeo, bạn sẽ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thì thầm của oan hồn lượn lờ trên chiếc nhẫn này, khiến thuộc tính cộng thêm của nhẫn hoàn toàn biến mất và chuyển thành số âm, ví dụ 7 sẽ trực tiếp thành 7. Chất liệu, canxi phốt phát, chất hữu cơ. Trọng lượng 7g. Điều kiện sử dụng: sức mạnh phải đạt trên 10 điểm, nhanh nhẹn trên 15 điểm. Mô tả: đây là xương ngón út của một đứa trẻ đáng thương, trước khi chết nó vẫn ngây thơ muốn méo tay với hung thủ, nhưng hung thủ đã ra tay tàn nhẫn. Từ đó, oan hồn của đứa trẻ lẩn khuất trên thế gian, dùng giọng nói ngây thơ trống rỗng ấy để mong được méo tay với người khác. Đánh giá: sau 3 lần giải trừ phong ấn thất bại liên tiếp, linh hồn đứa trẻ đã hoàn toàn thất vọng với người ngoài. Nó đã hóa thành oán linh, vĩnh viễn khép kín lòng mình, còn bạn cũng đã mất đi cơ hội tìm ra hung thủ và cả cơ hội khám phá toàn bộ tiềm năng của chiếc nhẫn này. Roi dính đầy chất lỏng lạ. Nơi sản xuất: 120 ngày ở sổ đồn, trẻ em dưới 18 tuổi xin tự giác bỏ qua dòng này. Độ hiếm: đen. Vị trí: trang sức. Trang bị: mỗi khi tiến vào thế giới mới, sẽ tăng hoặc giảm chỉ số quyến rũ của bạn, dao động trong khoảng từ 6 đến 6 điểm. Trang bị: tất cả thuộc tính 1. Chất liệu: da cừu non. Phụ kiện có thể gắn, tay cầm. Trọng lượng: 1.34 kg. Chiều dài: 81.4 cm. Điều kiện sử dụng: sức mạnh phải đạt trên 35 điểm, thể lực trên 55 điểm. Độ bền: 20 điểm. Sau khi trang bị nhận được năng lực chủ động, quất roi, đối tượng sử dụng năng lực này chỉ bao gồm người trang bị, đầy tớ và vật triệu hồi của người trang bị và đồng đội. Khi bạn dùng quất roi lên chính mình, có khả năng sẽ gây sát thương ngẫu nhiên cho bản thân, giá trị sát thương dao động từ 1/11 máu tối đa. Đầy tớ và vật triệu hồi của bạn và đồng đội sau khi chứng kiến bạn bị quất roi sẽ hưng phấn và nhận được hiệu ứng tăng 33 máu tối đa tạm thời. Hiệu ứng này chỉ tác dụng lên đầy tớ và vật triệu hồi. Khi bạn dùng quất roi lên đầy tớ hoặc vật triệu hồi, mục tiêu sẽ bị ngược đãi đến chết, nhưng đầy tớ và vật triệu hồi của bạn và đồng đội sẽ rơi vào trạng thái hưng phấn điên cuồng, máu giảm cực nhanh với tốc độ 4 điểm mỗi giây, nhưng tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển đồng thời tăng 50, kéo dài 30 giây hoặc cho đến khi máu giảm xuống dưới 20. Hiệu ứng này chỉ tác dụng lên đầy tớ và vật triệu hồi. Cảnh báo: nếu bạn nhiều lần dùng quất roi lên chính mình và say mê cảm giác này, bạn cũng sẽ phải đối mặt với cái chết. Đánh giá: đau khổ và khoái lạc vốn không có ranh giới. Đối với một số người hoặc động vật, cây roi này là thánh vật dẫn đến cánh cửa khoái lạc. Đối với những người hoạt động vật khác, nó là bậc thang dẫn xuống đáy địa ngục. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc nhẫn đã thuộc về mồ gắng xạ. Món đồ này trông có vẻ khá tà ác và kỳ quái, nhưng may mắn là nếu hiệu ứng tiêu cực quá kỳ lạ và mạnh mẽ, có thể trực tiếp hiến tế cho lão già Odin để tăng kỹ năng bùng nổ cơ bắp. Còn món trang sức trông đầy sa đoạn kia ửng, hay nói đúng hơn là cây roi, lại thuộc về tiêu thạch. Anh ta nghiêm nghị nói với vẻ chính khí lẫm liệt: tôi sẽ dùng thánh quang để cứu roi món đồ sa đoạn này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả tiêu thạch và anh bạn da đen đều có vật triệu hồi làm bia đỡ đạn trong chiến đấu. Tiêu thạch dùng cây roi này ngược đãi một con bọ hung thánh để tăng hiệu ứng cho các vật triệu hồi khác cũng là một ý tưởng khá hay. Tuy nhiên, nhìn nụ cười nham hiểm trên khóe miệng của anh bạn da đen khi đang rít mạnh điếu xì gà, có thể biết trong lòng cậu ta chắc chắn không có ý đồ gì tốt đẹp, biết đâu còn đang tưởng tượng ra cảnh tiêu thạch mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, quất mạnh vào cặp mông đầy đặn của một nữ tu nào đó rồi. Lúc này, ba người kinh ngạc nhận ra họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về thế giới này, thậm chí cả cách trở về không gian ác mộng cũng không biết, có lẽ là do họ đã đến đây thông qua công nghệ gặp không gian chủ động. Sau khi suy nghĩ, họ quyết định tìm một nhân vật trong cốt truyện sống ở đây để hỏi thăm. Vậy thì chiếc xe hầm mờ mà Joseph và cổ dì lái đến tự nhiên là phương tiện di chuyển tốt nhất. Nhưng khi ba người vừa đi đến gần chiếc hầm mờ, từ xa bỗng truyền đến tiếng loảng xoảng. Kết quả là chưa đầy 10 giây sau, cửa sổ của một tiệm cờ ép cờ bên cạnh đã loảng xoảng một tiếng vỡ tan trước bảy, khủng trào long giữa những mảnh kính vỡ tung tóe. Một con khủng long màu xanh lục nhạt cao chưa tới 1 mét, dài cũng chỉ khoảng 1 mét rưỡi đùng một tiếng đắp xuống đất, nhảy vọt đến trước mặt bọn Phương Sâm Nham chừng 5-6 mét. Mặt đất dường như cũng rung lên, cho thấy trọng lượng thực tế của nó nặng hơn vẻ ngoài rất nhiều. Cái mỏ của con khủng long này có hình dạng như mỏ kền kền, hơi quạt xuống. Trông nó có vẻ nhỏ bé gầy gò, nhưng chỉ riêng việc nó dễ dàng phá vỡ cửa sổ của cờ ép cờ đã cho thấy sức mạnh cực lớn và lớp da vô cùng bền dai. Thoạt nhìn, nó trông khá giống đà điểu, chi trước đã thoái hóa chỉ còn cỡ bàn tay người, mọc vài sợi lông tơ lộn xộn dính máu. Nhưng đôi chân sau cường tráng của nó lại trông phát triển hơn cả chuột đuối. Cách nó di chuyển bằng những cú nhảy đan chéo, nhanh như bay, trông như thể một phiên bản kết hợp giữa đà điểu và chuột đuối. Đột nhiên, con khủng long xanh lục nhạt quay về phía ba người Phương Sâm Nham, há miệng rít lên một tiếng chói tai. Hàm răng dính máu, cổ họng lúc lúc, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Tiếng rít này lập tức bộc lộ bản tính hung tàn của nó. Nhìn qua thì miệng nó rất nhỏ, nhưng thực chất xương hàm lại rất phát triển, có thể há ra rất rộng. Toàn bộ hàm răng của nó sắc như dao găm, mép trước và sau răng còn có những khía răng cưa nhỏ. Những đặc điểm này cho thấy nó có thể xé nát bất kỳ con mồi nào, sau đó nuốt chửng những tảng thịt lớn vào bụng, sức sát thương mạnh mẽ không cần phải bàn cãi. Ngay khi tiếng kêu của nó vang lên, từ 4 phương 8 hướng cũng truyền đến tiếng kính vỡ và tiếng nóc xe ô tô bị giẫm đạp mạnh. Rõ ràng đồng loại của nó đang nhanh chóng kéo đến. Phương Sâm Nham lập tức bình tĩnh nói: tôi bảo hầu. Thấy ngân hàng Xỉ Tỷ Bằng bên trái đường không? Các cậu rút vào đó ngay, tiện thể dò xét địa hình bên trong. Kết cấu của ngân hàng thường rất kiên cố, không dễ bị phá vỡ đâu. Nếu bị lũ ngu này bao vây trước sau thì gay go đấy. Trong lúc nói, Phương Sâm Nham ngước nhìn trời. Dù là ngày âm u, nhưng 2 giờ chiều vẫn còn khá sáng. Ngay sau đó, từ lồng ngực hắn đột nhiên phồng lên mấy đường gân xanh to như rễ cây, lan ra khắp cơ thể, và những mạch máu trên bề mặt da cũng bắt đầu chuyển sang màu xanh. Cùng lúc đó, xung quanh cơ thể Phương Sâm Nham đột xuất hiện một làn sương mù màu xanh lục nhạt. Làn sương này trông vô cùng kỳ dị, như thể có một loại thực vật nào đó đang không ngừng rũ phấn hoa xuống. Mà loại phấn hoa này lại có tỷ trọng khá nhẹ trong không khí, nên cứ lơ lửng mãi không tan. Điều kinh ngạc hơn nữa là, Khi những hạt khí màu xanh lục này tiếp xúc với sắt xe, bê tông và những thứ xung quanh, chúng đều phát ra tiếng xèo xèo khe khẽ. Bề mặt sắt xe và bê tông liền nhanh chóng sủi bọt như bị tạt axit sùn thiệu gì, tỏa ra một mùi khí khó ngửi. Khoe miệng Vương Sâm Nham nết lên một nụ cười tàn độc, hay trở thành vật tế đầu tiên cho Thang Thái Dương trong cơ thể ta. Quang hợp tội nguồn, khởi động. Lúc này, Đá Ngầm và Mạc Càn Sa đã nhanh chóng lao về phía ngân hàng Xì Tỷ Bằng. Họ biết Vương Sâm Nham đã sắp xếp như vậy thì chắc chắn có dụng ý của mình. Lũ khủng long này số lượng đông đảo, vậy thì sức tấn công của chúng chắc sẽ không cao lắm. Dựa vào năng lực thiên phú có thể giảm sát thương tới 40 điểm của Vương Sâm Nham, việc đối phó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, khi rút vào bên trong ngân hàng kiên cố, lối ra vào tự nhiên sẽ ít hơn, nhờ đó có thể dễ dàng tập trung đối phó với kẻ địch từ một hướng. Gã da đen có thể thỏa sức phát huy ưu thế xạ kích của mình, tấn công kẻ địch cũng tiện lợi hơn nhiều. Ngay khi Vương Sâm Nham khởi động quang hợp cội nguồn, con khủng long xuất hiện đầu tiên đã đuổi theo Đá Ngầm và Mạc Càn Sa. Đôi chân to khỏe của con khủng long hơi trùng xuống, rồi lập tức lao đi với tốc độ kinh người. Nhưng Vương Sâm Nham đã bộc hậu, sao có thể để nó dễ dàng vượt qua vòng vây của mình? Hắn thản nhiên bước tới một bước, giơ tay ra chặn lại. Con khủng long lập tức kêu lên một tiếng quái dị, há cái miệng đầy răng nhọn ngoạm mạnh vào cẳng tay phải của Vương Sâm Nham. Cùng lúc đó, trên ngón chân của đôi chân cường tráng của nó, đột nhiên bật ra ba móng đuốt cong dài sắc bén như móng mèo, rồi đồng thời tung chân đạp mạnh vào bụng Vương Sâm Nham. Thoạt nhìn, móng đuốt trên chân con khủng long này khá giống với móng đuốt của họ Vợ Dìn. Kết hợp với cơ bắp cực kỳ phát triển trên đôi chân, nó có thể dễ dàng mổ bụng kẻ thù. Đây chính là loài khủng trảo long phiền phức nhất trong bầy khủng long. Lũ này thường xuất hiện theo bầy đàn, sức sát thương không hề tầm thường, móng đuốt trên chân vô cùng sắc bén, lại thêm vóc dáng nhỏ bé linh hoạt. Đối với những loài khủng long ăn thịt cỡ lớn, giết một con khủng trảo long chẳng bỏ dính răng, ngược lại còn có thể bị móng đuốt sắc nhọn của chúng làm bị thương. Vì vậy, trong phạm vi lãnh thổ được đánh dấu bằng phân của khủng trảo long, ngay cả khủng long bạo chúa cũng thường phải tránh xa, sự đáng sợ của chúng có thể tưởng tượng được. Sau khi cắn vào tay Vương Sâm Nham, con khủng trảo long định lắc đầu để xé thịt. Nếu là người thường, chắc chắn sẽ bị cú tấn công này xé toạc một mảng cơ và gân lớn, máu thịt bé bét, bị thương cực nặng. Nhưng Vương Sâm Nham nhanh chóng siết chặt nắm đấm, cơ bắp căng cứng, da của con khủng trảo long chỉ có thể cắm vào da hắn, như thể cắn phải cao su, lún vào chưa đầy 1 cm đã không thể tiến thêm. Động tác lắc đầu xé mồi của nó càng trở nên vụ bè, ngược lại còn làm mấy chiếc răng dính máu của nó bị trẹo và rụng ra. Ngược lại, cú đạp của con khủng trảo long này lại vô cùng hung mãnh, nhắm thẳng vào bụng dưới và hạ bộ của Vương Sâm Nham. Hắn cũng không dám lấy chỗ hiểm của mình ra để trải nghiệm cảm giác thốn đến tận rốn hay nát bì, bèn lùi lại nửa bước, trên đùi liền bị hai móng vuốt kia cào ra mấy vệt máu sâu hoắm. Cú đạp của khủng trảo long có hiệu ứng bỏ qua phòng ngự, sát thương thực tế gây ra cho tôi gần 70 điểm, nhưng may là bị thiên phú của tôi khắc chế. Đáng ngầm, cậu cẩn thận đấy. Phương Sâm Nham lập tức báo lại thông tin vừa phân tích được. Ngoài ra, lực cắn của chúng có hạn, nếu không thể tránh được, thà bị nó cắn còn hơn bị chân nó đạp chúng. Lúc này, năng lực thăm dò của Phương Sâm Nham và Mạc Cản Sa ngày càng bị hạn chế, chủ yếu là vì thế giới họ tiến vào đều là thế giới dành cho thực lập giả, có thể nói độ khó đều cao hơn một bậc so với thực lực bề ngoài của họ. Sự áp chế này có thể nói là vô cùng kinh người. Vì vậy, Phương Sâm Nham chỉ có thể dùng cách này để thử thực lực của các sinh vật trong thế giới này. Vì con khủng trảo long này đã hết giá trị lợi dụng, Phương Sâm Nham cũng không khách sáo với nó nữa. Đòn tấn công vừa rồi của nó đã kích hoạt hóc môn mãnh thú, Phương Sâm Nham liền rút dao chém tới. Mặc dù khủng trảo long là sinh vật mà thực lập giả phải đối phó, nhưng thanh bảy huyết của Phương Sâm Nham cũng là một vũ khí vô cùng biến thái. Hơn nữa, lúc này hắn còn sở hữu năng lực mạnh mẽ có thể gây sát thương chuẩn như bùng nổ cơ bắp. Vì vậy, sau 3 nhát chém của huyết, con khủng trảo long kêu lên thảm thiết, đã bị chém cho máu chảy đầm đìa, lăn lộn không ngừng, đôi cũng bị chém đứt nửa. Nhưng lúc này, tiếng bước chân dồn dập như mưa rào ở phía xa đã đến gần, trong không khí bắt đầu tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc. Lại thêm mấy con khủng trảo long nữa xuất hiện. Khi thấy đồng loại bị thương, hai mắt chúng lập tức chuyển sang màu đỏ máu, vẻ mặt cơ thể cũng nổi lên những khối cơ bắp cuộn, vẻ hung tợn và cuồng bạo hiện rõ. Những đường gân và cơ bắp nổi lên khắp người mang lại cảm giác chứa đầy sức mạnh bùng nổ. Lũ này vậy mà thấy máu là sẽ cuồng bạo. Phương Sâm Nham lúc này cũng không dám lơ là, dù sao cú đạp của lũ khủng trảo long này gây ra sát thương khá lớn cho hắn. Đợi chúng lao đến gần hơn một chút, hắn lập tức ném một lọ thuốc bọ xít mới tinh chế xuống đất, loại chuyên dùng để làm chậm kẻ địch. Sóng xung kích mạnh mẽ quét qua, làm lũ khủng trảo long khựng lại tại chỗ. Sau khi làn sương mù màu tím đen lan ra, cảm giác như sắp thấm sâu vào da thịt của lũ khủng trảo long, khiến tốc độ nhảy của chúng giảm đi rõ rệt. Phương Sâm Nham nhân cơ hội này, quay người chạy về phía ngân hàng Xì Tỷ Bằng. Lũ khủng trảo long sao có thể từ bỏ miếng ngồi đến tận miệng? Chúng tự nhiên vùng dậy đuổi theo, nhưng tốc độ của chúng đã bị Phương Sâm Nham làm chậm đi 30, trong khi hắn lại được vụt cả vô tận tăng tốc, nên dĩ nhiên có thể chạy thoát một cách dễ dàng. Đợi đến khi lũ khủng trảo long thoát khỏi vòng vây xương độc, Đá Ngầm đã xông lên tiếp ứng. Anh ta đứng cạnh Phương Sâm Nham và tung ra một chiêu gào thét xé lòng. Độ khó của thế giới này đối với một thực lạp giả như anh ta lại tương đối bình thường, vì vậy không có con khủng trảo long nào bị ảnh hưởng bởi gào thét xé lòng mà được miễn nhiễm cả. Chúng chỉ có thể cả nhắc đuổi theo. Mãi cho đến khi Phương Sâm Nham và Đá Ngầm chạy vào ngân hàng, lũ quái vật đuổi theo mới khôi phục lại tốc độ di chuyển bình thường, điên cuồng truy đuổi. Phương Sâm Nham và Đá Ngầm cứ thế điểm trợ lẫn nhau, lùi vào cửa ngân hàng. Gã da đen lúc này cũng đã tìm được vật che chắn để cố thủ. Đá Ngầm liền đứng vững ở cửa lớn ngân hàng, Phương Sâm Nham theo sát phía sau hỗ trợ với vai trò mở tờ phụ, tạo thành thế một người giữ ải, vạn người không qua. Lũ khủng trảo long này cũng vô cùng hung hãn, không hề sợ hãi mà liên tục lao vào tấn công. Nhưng rất nhanh, năm con thánh giáp trùng sinh ra từ khiên của đá ngầm đã đủ số lượng, hai con sói rắn hổ mà gã da đen triệu hồi cũng rất hung dữ, liên tục bổ tới. Đá ngầm lại thường xuyên dùng cây roi vừa nhận được quất vào thánh giáp trùng để nhận hiệu ứng cường hóa cho vật triệu hồi, cộng thêm sát thương phạm vi độc hại liên tục từ quang hợp cội nguồn của phương xâm nham. Chương 8, thế giới bị cải tạo. Dưới hàng loạt sát thương, chẳng mấy chốc một con khủng trảo long đã rú lên một tiếng rồi chết thảm tại chỗ. Cái chết của nó vô cùng thê thảm, lúc ngã xuống còn bị khí độc quang hợp nguyên tố ăn mòn, không chỉ làn da trên cơ thể bị ăn mòn loang lổ để lộ ra những thớ cơ đỏ hòn, mà toàn thân còn mọc ra từng mảng lông xanh, trông như đã chết từ lâu và mọc đầy nấm mốc. Những con khủng trảo long còn lại cũng vô cùng hung tàn, lại xông lên sâu xé thi thể đồng loại. Phương Sâm Nham vẫn luôn theo dõi sát sao diễn biến trận chiến, sau khi giết thêm hai con khủng trảo long nữa, hắn liền bình tĩnh ra lệnh, lui về tuyến phòng thủ thứ hai, tôi bảo hậu. Nói rồi, Phương Sâm Nham lại ném ra một lọ thuốc sức mạnh gấu xuống đất, vừa làm choáng bọn chúng, vừa tiện thể giảm sức mạnh để hạn chế sát thương. Khi đám mây mù màu xanh lục thảm hại lan ra, dạn đá lập tức lùi lại, bồi thêm một chiêu tê tâm liệt phế, tiện thể dùng cho mình một cuộn băng gạc có tác dụng hồi máu liên tục nếu không bị tấn công. Nhân cơ hội này, Phương Sâm Nham vừa đánh vừa lui, từ từ rút vào bên trong ngân hàng. Khu vực quầy giao dịch và sảnh chính của ngân hàng được ngăn cách bằng kính chống đạn, nhưng có một cánh cửa chống trộm thông giữa hai khu. Phương Sâm Nham quyết định lấy nơi này làm tuyến phòng thủ thứ hai. Lối đi này càng thêm chật hẹp, chỉ cần một người đứng đây là có thể chặn kín. Tại tuyến phòng thủ này, Phương Sâm Nham cố gắng giết thêm 4 con khủng trảo long nữa mới lùi lại thở dốc. Dạn đá cũng nhờ thuốc men mà hồi phục về trạng thái tốt nhất. Cùng lúc đó, những con khủng trảo long bị chặn bên ngoài cũng không ngu ngốc đứng đó xếp hàng, mà tản ra khắp nơi tìm kiếm lối vào khác. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, bọn chúng đồng loạt điên cuồng nhảy lên, dùng móng vuốt sắc nhọn trên đôi chân dài tấn công dữ dội vào lớp kính chống đạn trên quầy giao dịch. Tiếng kính bị đập vang lên loảng xoảng, bụi trên trần nhà cũng rơi lả tả, kèm theo đó là những tiếng gầm giống chói tai liên hồi. Những âm thanh hỗn loạn và hung bạo này đan xen vào nhau, rung đến mức màng nhĩ người ta đau nhói. Dù kính trên quầy là loại chống đạn, nhưng xem ra cũng không trụ được bao lâu. Lúc này, gã da đen bông huýt một tiếng sáo chói tai, có lẽ là để cảnh báo. Ngay sau đó, không biết từ lúc nào, bên dưới khẩu AK vàng của gã đã được lắp thêm một ống phóng cỡ bằng đèn tin. Tiếp theo, một quả lựu đạn phóng lựu bốc khói bay ra, rơi vào giữa đám khủng trảo long đang chen chúc tấn công lớp kính, rồi nổ tung. Vụ nổ khiến bọn chúng máu thịt văng tứ tung, đầu óc quay cuồng. Xem ra lúc rảnh rỗi trong không gian, gã da đen cũng kiếm được vài món đồ tốt, âm thầm nâng cao thực lực của mình. Khủng trảo long là loài sinh vật sống theo bầy đàn, có ưu điểm là nhanh nhẹn, số lượng lớn và sức tấn công cao. Nhưng không thể tránh khỏi, chúng cũng có nhược điểm là phòng ngự yếu và màu giấy, nếu không thì chúng đã chẳng phải là sinh vật thông thường. Phương Sâm Nham và đồng đội tranh thủ thời gian tấn công, lại hạ gục thêm 3 con khủng trảo long. Thấy lớp kính chống đạn đã xuất hiện những vết nứt chẳng chịt như mạng nhện, họ đang chuẩn bị rút vào kho bạc tạm thời của ngân hàng thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng giống thê lương. Nghe thấy tiếng giống này, đám khủng trảo long không chút do dự mà rút đi như thủy triều. Phương Sâm Nham lập tức nhận ra trí thông minh của loài khủng long này có lẽ đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Một khi tổn thất của bầy đàn vượt qua một ngưỡng nhất định, chúng sẽ lập tức rút lui. Hắn liền nhắm vào một con khủng trảo long đang bỏ chạy mà phát động cuồng nộ chi giác, lao thẳng ra ngoài, thuận thế chặn ngay cửa chính ngân hàng, ném một lọ thuốc bọ xít để ngăn đường lui của 7-8 con khủng trảo long. 7-8 con khủng trảo long này vốn đã bị thương nặng nhẹ khác nhau, bị Phương Sâm Nham chặn lại, dạn đá cũng lập tức xuống lên. Gã da đen xả một tràng đạn, cuối cùng chỉ có 2-3 con thoát khỏi nanh vuốt của đội át chủ bài. Trận chiến này đã tiêu diệt tổng cộng 12-13 con khủng trảo long. Đối với một bộ tộc khủng trảo long thường không quá 30 con, đây có thể coi là một tổn thất nặng nề. Điều kỳ lạ là những con khủng trảo long này không rơi ra chìa khóa, mà lại rơi ra 6 viên vật phẩm gọi là tinh thể cỡ nhỏ. Trước đây Joseph và cổ gì sau khi giết khủng long dường như cũng đã đào thứ này, không biết có tác dụng gì. Phương Sâm Nham cầm một viên tinh thể cỡ nhỏ lên xem xét, lập tức nhận được một loạt thông tin. Tinh thể năng lượng xì lì cặt mạ y cỡ nhỏ. Mô tả, đây là một loại vật chất ngưng tụ bên trong cơ thể của một số loài khủng long, nguyên nhân hình thành rất giống với ngư hoàng, cầu bảo. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, loại tinh thể này chứa một chất kỳ lạ, khi ứng dụng vào mô đun năng lượng chiết xuất bằng nước sẽ có tác dụng đặc biệt. Ước tính một viên tinh thể dùng làm chất phụ gia đặc biệt có thể tạo ra năng lượng tương đương 1000 thùng dầu, các chi phí khác có thể bỏ qua. Anh có thể dùng tinh thể này để đổi lấy phần thưởng hậu hĩnh tại bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc tư nhân, nào một chiếc ví căng phồng, những cô nàng nóng bỏng mông cong, bãi biển Miami. Cha, chỉ cần có đủ tinh thể, anh có thể tận hưởng mọi thứ mình tưởng tượng ra. Xem ra thứ này là một loại tiền tệ sao? Chỉ không biết đổi ở đâu. Phương Sâm Nham trầm ngâm. Cùng lúc đó, cơ thể 3 người bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhạt, ấn ký mộng ma truyền đến một loạt thông báo. Các bạn tiến vào thế giới này thông qua lỗ sâu thời gian. Khế ước giả đã tiếp xúc với sinh vật của thế giới này và bắt đầu gây ảnh hưởng đến môi trường, hiệu ứng cánh bướm xuất hiện. Khế ước giả bắt đầu hòa nhập vào thế giới này, đăng nhập dữ liệu liên quan. Vui lòng chờ. Bắt đầu đối chiếu dữ liệu. Bắt đầu ghép đôi. Đã chọn thế giới. Bắt đầu đồng hóa nhân vật với thế giới này. Bắt đầu tiến vào thế giới. 70 triệu năm trước, một con muỗi đã không may bị đông cứng trong hổ phách. Trong chiếc bụng no căng của con muỗi có một giọt máu khủng long. Dưới tác động của công nghệ gen mạnh mẽ, giọt máu này đã tạo ra vô vàn khả năng, bá chủ của trái đất 70 triệu năm trước một lần nữa xuất hiện trên mặt đất này. Hòn đảo tiến hành thí nghiệm khủng long đã bị xâm nhập bí ẩn nhiều lần. Khả năng sinh sản và sinh tồn của khủng long được tăng cường một cách kỳ lạ, khủng long cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở một cách quái dị ở các khu vực thành phố ven biển. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tinh thể cũng khiến chính phủ vui mừng khôn xiết. dưới sự dung túng của các chính trị gia và sự thúc đẩy của lòng tham, thảm họa khủng long bắt đầu lan rộng. A, kỳ du dạ đã tái hiện trên trái đất này. Nhìn một loạt thông tin này, Phương Sâm Nham lập tức nhận ra thế giới này rất có thể là một thế giới có cốt truyện đã bị thay đổi rất nhiều. Bản thể của thế giới này hẳn là công viên kỳ du dạ, nhưng toàn bộ cốt truyện của công viên kỳ du dạ đều diễn ra trên đảo khủng long. Chỉ là, có lẽ hội cộng sinh đã nhiều lần tiến vào thế giới này và thay đổi đáng kể tiến trình cốt truyện. Đầu tiên, họ đã cường hóa và cải tiến gen của những con khủng long trong công viên. Phương pháp cải tiến có thể là dùng virus từ rẽ xì đèn đẽ biểu hoặc huyết lan từ mãng xà kinh hoàng, những thứ có thể thay đổi và cường hóa gen sinh vật. Sau đó, họ cố tình để khủng long bắt đầu lan ra các thành phố ven biển. Đồng thời, để chính phủ không sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt như vũ khí hạt nhân, khi điều chỉnh gen khủng long, họ còn thêm vào yếu tố ngưng tụ tinh thể, khiến cơ thể những con khủng long này có thể sản sinh ra lợi ích khổng lồ. Điều này buộc chính phủ chỉ có thể dùng súng đạn và các phương thức thông thường để săn lùng, từ đó tạo ra một sự cân bằng sinh thái dị dạng. Sự nghi ngờ của Phương Sâm Nham tuyệt đối không phải là đoán mò. Bằng chứng điển hình nhất chính là con khủng long của Phan Đủ. Lúc này, khi đã hiểu biết hơn về thế giới, Phương Sâm Nham cũng dần nắm được một số thông tin. Bây giờ xem ra, con khủng long của Phan Đủ ít nhất cũng là sinh vật huyền thoại cấp 2, cấp 3. Ngay cả thực liệp giả muốn thuần hóa sinh vật huyền thoại, xác suất cũng gần như bằng không. Vậy thì lời giải thích duy nhất chính là suy đoán trên của Phương Sâm Nham. Thực tế, hắn cũng rất khâm phục kẻ trong hội ánh sáng đã nghĩ ra ý tưởng này. Gã đó lại có thể nghĩ đến việc lợi dụng, thậm chí là cải tạo cả một thế giới mộng ma để phục vụ cho tham vọng và mục đích của mình. Với tầm nhìn bao quát và tư duy sắc bén, rõ ràng như vậy, nói thật Phương Sâm Nham cũng cảm thấy tự thấy mình không bằng. Lúc này, một loạt thông báo lại xuất hiện, đội bạn, át chủ bài, chào mừng đến với thế giới mộng ma. Các bạn được dịch chuyển vào thế giới này thông qua đạo cụ liên quan. Do đó, các bạn không thể nhận nhiệm vụ chính tuyến. Vì khế ước giả đã dịch chuyển các bạn vào đây đã chết, nên khi thành viên cuối cùng trong đội của cô ta chết hoặc rời khỏi thế giới này, các bạn cũng sẽ rời đi theo. Vui lòng tự khám phá các cột mốc trong thế giới này. Thời gian, Tây lịch, tháng 8 năm 2014, 3 giờ 37 phút chiều. Địa điểm, bờ biển gần đảo Madagascar, 19 độ 7 phút Vĩ Bắc, 31 độ 4 phút Kinh Tây. Bối cảnh, công viên kỳ dù dạ. Độ khó, cực cao, cấp A. Độ giảm đau, 25. Độ tăng cường năng lực cá nhân bổ sung, không độ khám phá bối cảnh hiện tại, 003. Ghi chú bổ sung, bối cảnh này là bối cảnh chưa xác định. Trong đội của bạn chỉ có một thực liệp giả mới thăng cấp, chưa thể hiểu rõ thông tin cụ thể về loại bối cảnh này. Bạn sẽ tự động thông thạo ngôn ngữ liên quan, có thể giao tiếp trôi chảy với các nhân vật trong thế giới này. Sau khi rời khỏi thế giới sẽ quên đi. Bạn đã nhận được năng lực bị động liên quan, cơn thịnh nộ của khủng long. Do khế ước giả đã thay đổi đáng kể cốt truyện của bối cảnh này, nên sát thương của khủng long đối với khế ước giả sẽ tăng thêm 15. Ngoại hình và thân phận của bạn đã được xử lý, khi trở về thế giới thực sẽ tự động khôi phục. Bạn cũng có thể điều chỉnh các thiết lập liên quan đến ngoại hình trong không gian mộng ma. Nếu có thắc mắc, có thể thầm hỏi trong lòng thông qua ấn ký mộng ma, nếu đủ quyền hạn sẽ nhận được câu trả lời. Trong đội không có ai từng trải qua thế giới này, do đó mọi trải nghiệm của các bạn sẽ bị bắt buộc đồng bộ hóa với các khế ước giả khác. Chương 9, kẻ địch song hệ đặc thù hóa ra là vậy. Sau khi thấy một loạt thông báo này, ba người chợt hiểu ra, những điều trước đó còn cảm thấy mù mờ, hoàn toàn khó hiểu giờ đã sáng tỏ. Diệu Sĩ trầm ngâm nói như vậy, chỉ cần gì hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi thế giới này, chúng ta cũng có thể đi theo. Đương nhiên, nếu cô ấy chết, chúng ta cũng phải rời đi ngay lập tức. Phèn Sen Nhi An gật đầu, đúng vậy, cho nên việc cấp bách của chúng ta là tìm và hội hợp với cô ấy. Trước đó tôi nhớ đã nghe Joseph và cô gì nói về một chuyện, hắn nói, nếu nhiệm vụ càn quét của họ không hoàn thành, thì họ sẽ phải liều mạng tiến sâu vào khu vực nguy hiểm cao. Nghe Phèn Sen Nhi An nói vậy, Mộ Gẳng xạ sáng mắt lên, ý của anh là, gì rất có thể sẽ đến khu vực nguy hiểm cao đó. Phèn Sen Nhi An gật đầu, đúng vậy, đối mặt với tình huống này, lựa chọn tốt nhất của dì là thà chết trong tay quái vật còn hơn để cho đám rẻ giết, không chừng còn có thể lợi dụng sinh vật trong cốt truyện để kéo theo vài kẻ chết chung. Chỉ có điều, suy đoán vẫn mãi là suy đoán, chỉ có thể tiến gần đến sự thật chứ không thể là sự thật. Ví dụ, nếu tôi ở trong hoàn cảnh của dì, chắc chắn tôi sẽ chạy ra bờ biển. Hiện tại chúng ta cực kỳ thiếu thông tin, vẫn nên thu thập thêm một chút rồi tính sau. Lúc này, GC đã tiện tay tìm một chiếc xe gần đó, khởi động máy. Ba người lên xe, kéo cửa sổ lên rồi nổ máy. Bây giờ chúng ta nên đi đâu? GC quay đầu hỏi Phèn Sen Nhi An. Phèn Sen Nhi An suy nghĩ một lát rồi nói, theo suy luận của tôi, lũ khủng long trên hòn đảo vốn dùng để thí nghiệm chắc chắn là mạnh nhất, bởi vì nguồn thức ăn duy nhất của chúng là đồng loại. Từ đó có thể suy ra, khu vực nguy hiểm cao mà Joseph và cô gì nói đến, rất có thể là nơi khủng long đổ bộ đầu tiên từ biển vào, hoặc là nơi lên đảo. Mục đích của chúng ta bây giờ không phải là đối đầu trực diện với khủng long, mà là tìm tung tích của gì, vậy nên đương nhiên phải quay về xã hội loài người. Dùng sức mạnh của quốc gia, thông qua vệ tinh hay những thứ tương tự để tìm ra tung tích của gì, lấy được thông tin trực tiếp. Anh chàng da đen nghi hoặc nói, nhưng mà sức lực của chính phủ chắc chắn sẽ tập trung chủ yếu vào lũ khủng long chết tiệt này, như động tĩnh chúng ta gây ra lúc trước cũng đủ lớn rồi, mà khả năng bị vệ tinh quốc gia theo dõi gần như bằng không. Từ đó có thể thấy khả năng họ chú ý đến gì là rất nhỏ. Phèn Sen Nhi An mỉm cười, giơ một ngón tay lên, thứ nhất, sai lầm của cậu là đã lấy tình hình của chúng ta để áp đặt vào tình hình của bọn họ. Đúng, chúng ta lần đầu tiên vào thế giới này, nên chính phủ đương nhiên sẽ bỏ qua chúng ta. Nhưng đừng quên, đám gì không phải lần đầu tiên đến cái nơi quái quỷ này. Hãy nghĩ về những việc hội cộng sinh đã làm xem, xâm nhập đảo khủng long, thay đổi gen khủng long, thậm chí thả khủng long từ trên đảo ra gây nên thảm họa khủng long. Những việc này tuyệt đối không thể hoàn thành chỉ trong kinh nghiệm ở một hai thế giới, ít nhất cũng phải chuẩn bị và điều động trong hơn ba thế giới. Vậy nên, cậu nghĩ trong tình huống như vậy, chính phủ còn có thể lơ là bỏ qua họ sao? Thứ hai, cậu đã sai lầm khi dùng cường độ chiến đấu của chúng ta để áp đặt vào cường độ chiến đấu giữa họ. Chúng ta đã từng thấy gì và hoàng tử Sở Tổ Lộ giao đấu có giữ lại thực lực, trong tình huống đó, trận chiến với vòng sáng nguyên tố đã bắt đầu thành hình, thì dù có che giấu khuôn mặt và thân phận thế nào cũng vô dụng. Một khi những dao động năng lực mạnh mẽ và đặc biệt đó được giải phóng, chắc chắn sẽ bị nhận ra. Cứ nghĩ đến cậu bạn gì ạ dù ở xem, giá trị tờ cờ mới có 4 điểm mà đến màu quần lót cũng bị hơn 1 tỷ người biết. Còn giá trị tờ cờ trên người đám gì có lẽ phải tính bằng những con số khủng khiếp như nhuận bút của các đại thần văn học mà vậy. Cho nên tôi dám chắc, chỉ cần đến đồn cảnh sát địa phương hoặc một cơ quan tương tự FBI, rồi dùng một vài biện pháp cần thiết, chắc chắn có thể lấy được thông tin chi tiết của đám gì trong thế giới này, không chừng còn có thể thông qua theo dõi vệ tinh mà xác định được vị trí của gì. Anh chàng da đen Dubai nhả ra một hơi xì gà, bất đắc dĩ nói, đại ca, tôi hối hận vì đã hỏi câu đó rồi. Tại sao lần nào nghe anh phân tích xong tôi cũng thấy nó đơn giản như vậy, mà anh không nói thì tôi lại chẳng nghĩ ra được nhỉ? Fensenny An mỉm cười, nhảy xuống xe nhìn về phía một tòa nhà lớn bên cạnh. Có thể thấy dù sảnh chính lộn xộn nhưng đèn thang máy vẫn sáng, anh liền đi tới, một cước đá văng cánh cửa kính tự động đã hỏng, đi thang máy lên tầng cao nhất, rồi xuống xe nói với dì học si, chúng ta đi về phía tây. À phải rồi, nhớ tìm vài bộ quần áo của người địa phương để thay. Dì học si nhấn ga, phóng thẳng về phía tây. Hai tiếng sau, chiếc xe của ba người dừng lại ở một ngã tư. Đáng nói là, vì giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng, đây đã là chiếc xe thứ tư họ đổi. Phía trước, dưới ánh mặt trời gay gắt đang dần ngả về tây, mây dường như đã bị mặt trời hòng khô sạch sẽ. Một vòng đu quay khổng lồ vẫn đang chậm rãi xoay tròn. Vì không có gió, bên cạnh còn có hai cột khói đặc quánh như không bao giờ tan, bốc thẳng lên trời. Một chiếc xe buýt hai tầng nằm chắn ngang đường, đằng sau bộ khung cháy đen của nó là ít nhất 20-30 chiếc xe bị kẹt lại, nên nhóm phèn xèn nhì án lại phải đi bộ qua đoạn đường này. Cách biệt đội át chủ bài 40 mét về phía trước, cây cối ung tùm, một cánh cổng sắt trông trang nghiêm mà không mất đi sức sống sừng sững đứng đó. Bên cạnh còn có một con sông nhỏ trong mắt quấn quanh. Cạnh cổng có ghi dòng chữ công viên SCT Das. Thế nhưng lúc này, trên mấy chữ công viên SCT Das lại văng đầy máu tươi. Máu tươi đó bị phun lên theo kiểu văng tung tóe, dù vết máu đã khô lại thành những mảng màu tím đen, nhưng hiệu ứng thị giác mà nó mang lại càng tạo ra một sự va đập vừa hoa lệ vừa thảm khốc. Tuy nhiên, vẫn không có xác chết nào. Ngay cả một mảnh thi thể cũng không thấy. Mộ Gẳng Xạ khá giỏi trong việc phân tích tình báo trên chiến trường, bởi vì bất cứ ai sống sót trên chiến trường từ lúc mười mấy tuổi đến giờ đều sẽ rất thành thạo việc này. Anh ta nhìn quanh, đi đến một gốc cây lớn gần đó quan sát kỹ, chập hai ngón tay đâm vào thân cây rồi từ từ rút ra. Lúc ra tay, tay anh ta không có gì, nhưng giờ đây giữa hai ngón tay đã kẹp một con dao găm. Con dao găm này dài khoảng một thước, gia công khá thô kệch, ngay cả rãnh máu cũng không có, trên chuôi dao có một dấu ấn hình đầu lâu, nhưng lưỡi dao lại sắc bén lạ thường, bề mặt được mài rua cẩn thận ánh lên tia sáng xanh leo lét dưới nắng. Điều kỳ lạ hơn nữa là, phần đuôi của con dao găm này lại có dấu hiệu tan chảy. Nhìn kỹ sẽ thấy, phần lõi là một mảnh vỡ hình thoi cơ móng tay, phần còn lại hoàn toàn được cấu thành từ lớp băng cực kỳ cứng rắn. Lúc này, những người trong biệt đội át chủ bài đều là những nhân vật đã lăn lộn giữa sự sống và cái chết, tự nhiên nhìn ra được sự nguy hiểm ẩn chứa trong con dao găm vừa không hoa lệ lại vừa thô kệch này. Không có rãnh máu có nghĩa là một khi bị con dao này đâm vào cơ thể mà không rút ra, máu sẽ không thể chảy ra ngoài theo vết thương mà sẽ tích tụ trực tiếp trong khoang bụng hoặc khoang ngực, gây ra rắc rối lớn cho việc cứu chữa sau này. Một con dao găm làm bằng băng có thể dùng để giết người, hung khí như vậy trực tiếp phản ánh kẻ sử dụng rất có thể là người có song hệ đặc thù nhanh nhẹn và trí tuệ. Hơn nữa, mép lá của gốc cây bị đâm vào đã có dấu hiệu khô héo rõ rệt, chứng tỏ ánh sáng xanh leo lét trên bề mặt con dao tuyệt đối không phải là điều lành, mà là độc tố cực mạnh ngay cả cây lớn cũng không chịu nổi. Có thể tưởng tượng một khi nó đâm vào cơ thể kẻ địch thì hậu quả sẽ ra sao. Đúng lúc này, từ các cửa hàng hai bên đường lần lượt có mấy người bước ra, vây nhóm phèn xèn nhì ạn vào giữa. Kẻ cầm đầu trong số đó vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt đỏ ngầu, hung bạo và tham lam như dã thú săn mồi. Trên lưng chiếc áo khoác da cao cổ hắn mặc có một dấu hiệu đầu lâu màu trắng rõ rệt, bên dưới là chiếc quần da bó sát màu xanh. Thân hình hắn gầy cao, để kiểu tóc mỏ hai cạn rất điển hình, tóc bên trái nhuộm vàng, bên phải nhuộm đỏ, bên hông còn có một bao da. Điều khiến đồng tử của phèn xèn nhì ạn hơi co lại chính là vũ khí xuất hiện trong tay gã này. Đó là hai con dao găm. Và kiểu dáng, màu sắc, độ dài của hai con dao găm này gần như giống hệ con dao nguy hiểm mà Mộ Gẳng Xạ vừa phát hiện. Xung quanh hai tay gã còn bao phủ bởi một đám xương trắng lượn lờ, che khuất cả ngón tay, chỉ lờ mờ ẩn hiện trong xương, dường như còn không ngừng chuyển động. Đám xương đó mới nhìn qua, cảm giác như mở ngăn đông của tủ lạnh vào mùa hè, hơi lạnh tuôn ra cuồn cuộn. Nhưng quan sát kỹ lại thấy cách nó lơ lửng lượn lờ lại có phần giống như đang ngọ ngoại, như thể có sinh mệnh của riêng mình, thậm chí nếu lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng va chạm lanh lảnh của các tinh thể băng. Tình thế giằng co. Ánh nắng chói chang chiếu xuống, khiến làn da lộ ra ngoài của Di Xì và Mộ Gẳng Xạ thậm chí còn có cảm giác đau rát, mồ hôi cũng chảy dài trên trán họ, hơi thở trở nên nặng nề. Trong giới khế ước giả luôn có một quy tắc bất thành văn, trừ khi thực lực tuyệt đối áp đảo kẻ địch, nếu không nghiêm cấm hành vi lấy ít được nhiều. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của biệt đội át chủ bài cũng vô cùng phong phú, họ biết rằng chiến đấu với kẻ địch có ưu thế trong một môi trường chống trải như thế này là điều đại kỵ, huống chi còn có tay phi đao sâu không lường được này. Chương 10, khổ chiến không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Sâm Nham và đồng đội đã rơi vào thế bí, thậm chí là tử cục. Kẻ địch rất có thể đã tính toán từ trước rằng họ sẽ đi qua đây, chúng đã đến nơi này được một thời gian, thậm chí còn từng giao chiến với khủng long hoặc con người. Con dao găm mà Mạc Cán Sa phát hiện trên chiến trường chính là minh chứng rõ ràng nhất. Vì vậy, vòng vây này chưa chắc đã không có một kẽ hở nào. Nghĩ đến đây, Mạc Cán Sa và Phương Sâm Nham không nói một lời, lập tức nhảy sang hai bên trái phải, trông như thể có một quả bom hàng không kinh hoàng phát nổ giữa hai người, bị luồng sóng xung kích khổng lồ hất văng ra ngoài. Cú nhảy này vô cùng đột ngột, hoàn toàn không cho người khác cơ hội phản ứng. Gã phi đao thủ thấy vậy, thờ ơ giơ tay phóng ra một con dao găm. Động tác của gã có vẻ lười biếng, nhưng tốc độ phi đao lại cực kỳ nhanh, hóa thành một vệt sáng lạnh lẽo, nhắm thẳng vào đầu Phương Sâm Nham. Nhìn tốc độ của phi đao, với một cú phóng tùy tay của gã, Phương Sâm Nham chắc chắn không thể né tránh. May mà Mạc Cán Sa đã nổ súng ngay khi đang nhảy trên không. Khẩu AK Hoàng Kim khạc ra lửa đạn, ba viên liên tiếp găm vào cạnh sườn phi đao, khiến nó chệch khỏi mục tiêu, bụp một tiếng cắm sâu vào thân cây bên cạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, bốn người còn lại lập tức ùa lên như ong vỡ tổ. Gương mặt chúng vô cảm, nhưng hành động lại lặng lẽ và nhanh chóng, hệt như những con sói đói săn mồi trên tuyết, âm thầm chia làm hai hướng bao vây lấy vị trí của Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch. Còn gã phi đao thủ quỷ dị kia nhìn phi đao của mình phóng hụt, đôi mắt đỏ ngầu, rút ra một con dao găm sắc bén khác, rồi thẹt chiếc lưới dài và nhọn màu đỏ sẫm ra liếm lên lưới dao. Máu tươi lập tức rỉ ra từ khoe miệng, nhưng gã lại tham lam liếm sạch. Các ngươi dám động đến người của ta? Nếu các ngươi đã xé bỏ thỏa thuận trước, vậy thì dao kẹo giữa tên rẻ ở kia và chúng ta cũng hết hiệu lực. Hừ hừ, ta thích nghe âm thanh máu tươi và linh hồn của kẻ địch bị đông kết thành băng. Ngay khoảnh khắc chạm trán kẻ địch, tim Vương Sâm Nham đã trùng xuống, nhưng đầu óc hắn lại càng thêm tỉnh táo. Rõ ràng, gã tên chịt này nhắm vào ba người bọn họ. Mục đích của gã rất đơn giản, không gì khác ngoài báo thù cho người của mình. Điều đó cũng có nghĩa là, nếu bọn chúng biết do cặp đôi quả và rổ sẽ chết trong tay ba người họ mà vẫn dám đến báo thù, thì chắc chắn chúng phải có át chủ bài để nắm chắc phần thắng. Vì vậy, Phương Sâm Nham vốn định tích lũy 4 điểm công văn vừa nhận được, nhưng giờ đây không chút do dự đầu tư hết vào bệnh dịch cúm mùa. Lúc này, có thể tăng thêm dù chỉ một chút thực lực cũng tốt. Khi bệnh dịch cúm mùa được nâng lên Lv4, điểm công văn tiêu tốn đã lên tới 4 điểm. Dù có hiệu ứng giảm 50 tiêu hao, số điểm công văn của Phương Sâm Nham cũng chỉ có thể nâng nó lên Lv6, tăng tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng hắt hơi, ớn lạnh, đau đầu từ 11 lên 15, mỗi cấp vẫn chỉ tăng 2 tỷ lệ lây nhiễm. Sau khi cộng điểm xong, tâm trí Phương Sâm Nham xoay chuyển liên hồi, nếu đội hình của địch là thế này, vậy thì việc cấp bách chúng ta cần làm là Phương Sâm Nham đột nhiên xuề hai tay ra, trong lòng bàn tay hắn là một viên ngọc trai vàng rực rỡ đang tỏa sáng. Ánh sáng đó dần dần hội tụ và chuyển sang người hắn. Đây chính là hiệu ứng chủ động của ngọc trai vàng cạ dịch bỉn, châu quang. Sau khi sử dụng trang bị này, ánh sáng của ngọc trai vàng cạ dịch bỉn sẽ ra chỉ lên người bạn, bạn sẽ nhận được hiệu quả thực tế bằng cảm chi cơ bản, trang bị thường, ít 2, nhưng tất cả các phán định sát thương liên quan đến chỉ số cảm chi vẫn sẽ được tính theo chỉ số gốc. Cảm chi ban đầu của Phương Sâm Nham là 239 điểm. Vậy thì sau khi sử dụng ngọc trai vàng cạ dịch bỉn, hiệu quả thực tế của cảm chi đã đột phá lên 46955 điểm, nhưng không phải lo lắng về việc vượt ngưỡng cực hạn, biến hắn thành một thực lạp giả chuyên về cảm chi. Khi luồng sáng hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể Phương Sâm Nham, Tiếu Thạch đã gầm lên một tiếng xé tim. Điều đáng kinh ngạc là, kỹ năng vốn luôn hiệu quả này tuy vẫn gây sát thương, nhưng dường như không có chút tác dụng nào với mấy kẻ đang bao vây họ. Chúng vẫn nghe răng cười và nhanh chóng áp sát. Hơn nữa, thông báo chiến đấu cũng không hiện lên thông báo bị kháng cự hay miễn nhiễm. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham đột ngột hành động. Một luồng sáng chói lòa lóe lên trên ngón tay hắn, chính là cơn thịnh nộ của sừng. Phía sau hắn còn kéo theo một làn sương bụi màu xanh lục nhạt, rõ ràng đã kích hoạt quang hợp nguyên tố. Điều kỳ lạ là, hướng lao tới của Phương Sâm Nham lại không có mờ hay. Nhìn quỹ đạo di chuyển của hắn, đầu tiên phải vòng qua góc nhà, sau đó còn phải đi qua một chiếc SUV Dodge Caliber. Phương Sâm Nham đầu tiên vòng qua một ngôi nhà, sau đó húc mạnh vào sườn đầu xe. Sức mạnh lên tới 49 điểm bùng nổ, hất văng chiếc SUV lộn nhào mấy vòng về phía sau, rồi lật ngửa đáp xuống đất trong một tiếng rầm, mảnh vỡ, kính và bụi đất bay tung tóe. Nhưng mục tiêu của Phương Sâm Nham hoàn toàn không phải chiếc SUV, mà là đâm thẳng vào một thùng rác phía sau chiếc xe. Chiếc thùng rác màu xanh đậm bị hắn tông phải đột nhiên hét lên một tiếng quái dị, bề mặt thùng rác hiện ra một lớp không khí vặn vẹo khó tả. Nói một cách chính xác, nó giống như ảo ảnh sa mạc, một luồng khí nóng bóp méo thị giác của con người, dẫn dắt họ đến một hướng sai lầm. Ngay sau đó, một bóng người bị cơn thịnh nộ của sừng húc vào trạng thái choáng váng dần dần hiện ra. Sau cú va chạm của Phương Sâm Nham, mấy kẻ địch đang bao vây Tiếu Thạch và Mạc Cán Sa đột nhiên như bốc hơi vào không khí. Rồi chúng lại xuất hiện một cách kỳ lạ ở vị trí lùi lại 4-5 mét, và từ tư thế hành động có thể thấy rõ tốc độ di chuyển của chúng đã bị làm chậm đi đáng kể. Nói cách khác, thực ra chúng đã bị ảnh hưởng bởi kỹ năng của Tiếu Thạch. Với thực lực mạnh mẽ tích lũy bấy lâu của Tiếu Thạch, ngay cả những kẻ đã đạt đến đỉnh cao của thực lạp giả như Vương Tử Sở Tổ Lộ và Tư cũng khó lòng miễn nhiễm hay kháng cự được tiếng gầm xé tim của anh. Vậy thì, tình huống chúng không bị ảnh hưởng lúc này chính là ảo ảnh. Là ảo giác được tạo ra để đánh lừa thị giác của họ. Phương Sâm Nham đương nhiên nhớ rất rõ, trong thế giới Avatar, hai thực lạp giả dự bị là Lệ và Vu Trạch đã phối hợp tạo ra một thế trận giết chóc đáng sợ. Một thích khách với ảo ảnh mạnh mẽ đã gây ra cho họ vô số rắc rối. Sau trận chiến đó, Phương Sâm Nham đã khắc cốt ghi tâm và rút ra được nhiều bài học, vì vậy hắn luôn cẩn thận đề phòng chuyện tương tự tái diễn. Nhóm địch này phục kích họ với tốc độ cực nhanh đã nằm ngoài dự liệu của Phương Sâm Nham. Hơn nữa, chúng còn có thể răng bẫy một cách âm thầm, mời quân vào hũ, điều đó chỉ có thể chứng tỏ một điều, đối phương chắc chắn có một thực lạp giả với cảm chi cực mạnh, có thể khiến cả nhóm mình bước vào bẫy mà không hề hay biết. nhưng Vương Sâm Nham và đồng đội không hề có cảm giác bị dẫn dắt sai hướng, chỉ bị ảo ảnh che mắt, điều đó cho thấy thực lạp giả này không đột phá cực hạn bằng cảm chi, nên không thể tạo ra áp chế. Vậy thì cảm chi có thể chỉ là thuộc tính phụ của kẻ này. Vì vậy, ngay từ đầu trận chiến, Phương Sâm Nham đã quyết định phải tìm ra kẻ địch có cảm chi siêu phàm này. Sau khi nhận được hiệu ứng từ ngọc trai vàng Cạ Dị Bỉn, cảm chi của hắn tăng vọt, lập tức cảm nhận được đối phương còn giấu hai người trong bóng tối. Một trong số đó có lẽ là một tay súng ẩn nấp, chiếm giữ vị trí cao nhất. Thế nhưng, kẻ còn lại trốn ngay sau ngôi nhà và chiếc ô tô. Hơn nữa, vị trí mà Phương Sâm Nham nhìn thấy hoàn toàn không có người, chỉ có một cái thùng rác. Nếu đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, Phương Sâm Nham chắc chắn sẽ luôn cuống tay chân. Nhưng đối với người đã từng trải qua sự tẩy lễ của Vu Trạch và Lệ, hắn đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Kẻ ẩn nấp đó hẳn là sự kết hợp giữa ảo thuật sư và cảm chi cao. Cảm chi cao có thể khiến đại đa số người không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn, còn ảo ảnh có thể gây nhiễu loạn kẻ địch lớn, tạo ra sự hỗ trợ mạnh mẽ trên chiến trường. Đặc điểm của loại kẻ địch này là mạnh mẽ nhưng mong manh, vậy thì Phương Sâm Nham không giết hắn thì giết ai? Thấy Phương Sâm Nham đột ngột tấn công, sắc mặt của gã phi đao thủ chỉ đột ngột thay đổi. Ấn ký ác mộng giữa trán gã lóe lên ánh sáng chói mắt, vung tay phóng hai phi đao băng giá về phía Phương Sâm Nham. Cùng lúc đó, ít nhất một nửa số kẻ khế ước đang tấn công Mạc Cán Sa và Tiếu Thạch cũng quay người tấn công, cố gắng ngăn cản Phương Sâm Nham. Đoằng, một tiếng nổ lớn, một phát súng kinh thiên động địa vang lên. Đó là âm thanh của súng bắn tỉa hạng nặng. Thậm chí có thể cảm nhận được viên đạn không gì cản nổi đang bay tới với tốc độ kinh hoàng, không khí phía sau nó liên tục nổ tung, khí thế bức người như một con rồng khổng lồ bắt ngang trời cao. Phát súng này cũng nhắm vào Phương Sâm Nham. Trong khoảnh khắc đó, ít nhất có 4 đòn tấn công nhắm thẳng vào người Phương Sâm Nham. Gã da đen siết cổ thật mạnh, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá độ. Viên đạn nóng rực bay ra, bắn trúng một phi đao băng giá, vang lên tiếng ken 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 giòn giã. Lần này, phi đao không hề bị gãy, chỉ bị lệch đi một chút, như một vệt sao băng xuyên thủng chiếc ô tô bên cạnh chương 11, sợi dây. Chết chóc. Phương Sâm Nham bị tập hỏa. May mắn là đúng lúc này, ấn ký ác ngộng trên ngực Tiểu Thạch cũng tỏa ra ánh sáng chói lòa. Anh giơ tay lên, một bộ giáp màu vàng kim mờ ảo đống hiện ra trên đầu Phương Sâm Nham, xoay tròn rồi bao bọc lấy cơ thể hắn. Giáp niềm tin. Ngay giây tiếp theo, bước chân Phương Sâm Nham lảo đảo. Một phi đao băng tình, một viên đạn súng bắn tỉa, cùng với đòn tấn công tầm xa của hai người khác đồng loạt đánh trúng cơ thể hắn. Bộ giáp niềm tin bao bọc quanh người Phương Sâm Nham vỡ tan trong nháy mắt, kêu rắc một tiếng rồi vỡ tan thành vô số đốm sáng. Dù được quy tắc 40 và rào cản thiên phú mạnh mẽ bảo vệ, Phương Sâm Nham vẫn bị trọng thương ngay tức khắc, thanh máu tụt hơn một nửa, lưng bị súng bắn tỉa tạo ra một vết thương khủng khiếp máu thịt bé bét. Phi đao băng giá kia còn găm sâu vào lưng hắn, gây ra sát thương duy trì liên tục. Khói súng dày đặc bốc lên, ám đen toàn bộ cơ thể hắn. Thế nhưng, cùng lúc bị tấn công, cơ thể Phương Sâm Nham cũng lóe lên ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, kích tố manh thú đã được kích hoạt. Hắn đột ngột ném một lọ thuốc nguyền rủa giảm sức mạnh xuống đất, một đám mây độc màu xanh rêu bốc lên. Một là để tiếp tục làm suy yếu tên ảo thuật sư đang ẩn nấp, hai là để tạo lớp che chắn, khiến tay súng bắn tỉa không thể khóa chặt mục tiêu. Thanh trường đao màu xanh thấm dơ cao, trên lưới đao còn vương một vệt độc tố màu xanh lét, rồi một nhát chém mang theo ánh sáng tựa tia chớp hung hãn bổ xuống. Thành thật mà nói, thanh bảy huyết của Phương Sâm Nham lúc này dùng trong các trận chiến cốt truyện đã hơi yếu, nhưng trong trận chiến với các khế ước giả, vũ khí này lại thể hiện vô số hiệu ứng bỏ qua phòng ngự, gây ra sát thương chuẩn cực kỳ đáng kinh ngạc. Sau một nhát chém, gã bị Phương Sâm Nham khóa chặt đã gào thét điên cuồng trong kênh đội nhóm. À à à! Tên này là một kẻ biến thái, vũ khí của hắn có hiệu ứng nghiền nát, hiệu ứng vũ khí bỏ qua phòng ngự, còn có sát thương axit, quả cam khô, sát thương bùng nổ cơ bắp, sát thương ăn mòn, quang hợp nguyên tố. Tổng cộng 6 loại sát thương, trong đó có tới 3 loại là sát thương chuẩn. Mẹ tiếp, cứu mạng! Phương Sâm Nham tuyệt đối không nương tay vào lúc này. Ánh đao của hắn lóe lên liên tục, chém gã xui xẻo trước mặt đến mức máu phun tung tóe giữa không trung. Nhưng cùng lúc đó, một khế ước giả vốn đang lao về phía Tiểu Thạch lại giơ một khẩu súng tiểu liên chi cago lên và xả đạn về phía hắn. Phương Sâm Nham lại cực kỳ thích những kẻ địch có tốc độ bắn cao nhưng sát thương thấp tấn công mình. Hai mắt hắn hằn lên tơ máu, sau một cú lộn vòng, kích tố manh thú lại được kích hoạt lần nữa, hắn tàn nhận chém thêm 3 nhát. Người đánh ta càng đau, ta sẽ trả lại đồng minh của ngươi gấp 10, gấp trăm lần. Xem ai gục ngã trước. Một tiếng rắc vang lên, theo sau là tiếng gào thét thảm thiết và cuối cùng là một cánh tay bay lên không trung, vung vãi máu tươi ra xung quanh. Dù gã ảo thuật sư này là một thực liệt giả hùng mạnh, nhưng dưới những đòn tấn công nhắm thẳng vào điểm yếu của Phương Sâm Nham, gã cũng tan tác không thành quân. Phương Sâm Nham với tấm lưng máu thịt be bét vung đao, chém bay gã ảo thuật sư, đẩy gã vào trạng thái hấp hối, rồi lật tay rút ra khẩu giá tâm, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu gã, ngắm bắn. Đúng lúc này, Thôi Tư Đặc ở phía xa đã đứng dậy, lẩm bẩm bằng một giọng nói ma mị, linh hồn của ngươi đã bị yêu đồng băng giá roi theo. Sinh tử của ngươi sẽ do ý niệm của băng giá định đoạt. Khi Thôi Tư Đặc nhập chú, từ trong đám xương lạnh trên tay hắn đồng chiếu ra một luồng sáng lạnh leo thẳng tắp. Luồng sáng đó như thể tồn tại ở một chiều không gian khác, không bị bất cứ vật gì cản trở, nối thẳng giữa Phương Sâm Nham và hai tay của Thôi Tư Đặc. Sau khoảng 2-3 giây, một con dao găm hình toi bằng băng với kích thước hoàn toàn khác biệt bay vụt ra với tốc độ không thể tả. Phương Sâm Nham lúc này đã bóp cò khẩu dạ tâm. Trong tiếng nổ và mùi thuốc súng nồng nặc, viên đạn chỉ thô bạo không chút do dự bắn nát đầu gã xui xẻo trước mặt như một quả dưa hấu. Máu tươi và óc văng đầy mặt Phương Sâm Nham, lúc này hắn mới để ý đến sợi dây kết nối kỳ dị với Thôi Tư Đặc. Dù không biết nó có tác dụng gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Hắn lập tức lao về phía trước, nấp sau góc tường bên cạnh. Nhưng vô dụng, dưới sự dẫn đường của luồng sáng lạnh lẽo đó, con dao găm hình thoi bằng băng dễ dàng xuyên qua góc tường, kỳ dị đến mức bức tường như thể chỉ là ảo ảnh, rồi nhẹ nhàng không một tiếng động cắm vào ngực phải của Phương Sâm Nham. Ngực phải của Phương Sâm Nham lập tức bị đông cứng hoàn toàn, một mảng băng lớn màu xanh nhạt lan rộng ra. Con dao găm hình thoi bằng băng găm trên ngực phải của hắn, vết thương tạo ra giống như một tấm kính bị đá ném vào nhưng chưa vỡ vụn. Lấy con dao găm làm trung tâm, vô số vết nứt như mạng nhện lan ra khắp lồng ngực. Rồi loảng xoảng một tiếng, một mảng lớn thịt đông cứng, vụn băng và máu trộn lẫn rơi lả tả xuống đất. Ngực phải của Phương Sâm Nham xuất hiện một cái hố sâu hoắm to bằng miệng bát, thậm chí có thể thấy rõ nội tạng đang co bóp bên dưới xương sườn. Sát thương mà đòn này gây ra cho Phương Sâm Nham khủng khiếp đến mức nào, không cần nói cũng biết. Ngay sau đó, một luồng sáng lạnh lẽo khác lại kết nối với cơ thể Phương Sâm Nham. Nếu dựa theo thông tin lúc trước, thì sau khi luồng sáng này kết nối với mục tiêu 2-3 giây, con dao găm bay ra tiếp theo sẽ không thể bị công trình hay vật cản ngăn chặn, không thể chống đỡ. Nửa người đã bị đông cứng, Phương Sâm Nham cố gắng lăn đi vài mét nhưng vẫn không tránh được luồng sáng kết nối. Ngay khi hắn sắp trúng đòn lần nữa, một bóng người cao lớn vạm vỡ bỗng lao tới từ bên cạnh với tốc độ cực nhanh, chắn ngay trước mặt hắn. Chính là Tiểu Thạch đã dùng kỹ năng quả cảm. Ngay khi một con dao găm hình thoi bằng băng khác bay tới với tốc độ cao, Tiểu Thạch giơ tấm khiên vàng sẫm của mình lên. Luồng sáng lạnh lẽo bị cắt đứt. Khoảnh khắc con dao găm băng đâm vào tấm khiên, mũi nhọn của nó lập tức tan chảy, biến cả tấm khiên và Tiểu Thạch phía sau thành một bức tượng băng màu xanh nhạt. Nhưng giây tiếp theo, tấm khiên vàng sẫm tỏa sáng rực rỡ, trên đó hiện ra ảo ảnh của một con nhân sư, gầm lên một tiếng rồi vung đuốt. Ánh nắng nóng rực tức thì ngưng tụ thành một dấu đuốt, rồi in lên tấm khiên vàng sẫm có hình dạng tựa như mặt trời rực rỡ. Toàn bộ băng tuyết lập tức tan chảy. Tiểu Thạch đứng chắn trước mặt Phương Sâm Nham như một ngọn núi cao sừng sững, anh lạnh lùng nói, muốn động đến đồng đội của tao, thì bước qua sát tao trước đã. Ngươi là mở tờ. Ánh mắt Thôi Tư Đặc co rụt lại, rồi trở nên nóng rực, lại có thể tiêu diệt một mở tờ ở đây sao? Trước đó, nhân cơ hội kỹ năng xé tim rách phổi của Tiểu Thạch ảnh hưởng đến bốn kẻ đang bây quanh, Mạc Can Sa đã lập tức nắm bắt thời cơ, ném ra ngọn trường mâu sở mặt tạ màu bạc của mình. Ngọn mâu hóa thành một tia chớp, nhảy múa dữ dội giữa đám địch. Tận dụng hiệu ứng tê liệt mạnh mẽ mà ngọn mâu mang lại, Mạc Can Sa đã thành công biến mất vào trong khu nhà. Anh ta dĩ nhiên không phải bỏ chạy. Nhiệm vụ của anh là cầm chân tay súng bắn tỉa đang ẩn nấp trên cao. Trong một trận chiến khốc liệt như thế này, bỏ mặc một tay súng bắn tỉa có thể tự do khai hỏa chắc chắn là một sai lầm chết người. Thành thật mà nói, đối với Mạc Can Sa, nhiệm vụ này vô cùng khó khăn, nhưng anh chưa bao giờ sợ hãi những thử thách như vậy. Cho đến lúc này, Thôi Tư Đặc chỉ tính sai hai việc. Thứ nhất, hắn không ngờ ảo thuật sư đồng đội của mình lại bị kẻ địch nhìn thấu, sau đó bị giết trong nháy mắt. Thứ hai, hắn vạn lần không ngờ rằng trong nhóm ba người của kẻ địch lại có một mở tờ mạnh. Nếu biết sớm, hắn chắc chắn sẽ không để bốn tên thuộc hạ của mình cùng lúc xông lên, để rồi bị kỹ năng giảm tốc độ diện rộng của mở tờ ảnh hưởng, trực tiếp khiến cho tay súng của đối phương trốn thoát. Nhưng Thôi Tư Đặc vẫn nắm chắc phần thắng. Một tiếng nổ vang trời từ tòa nhà bên cạnh vọng lại, tầng 7 của tòa nhà bốc lên khói đen cuồn cuộn. Đó là do tay súng bắn tỉa kia vừa định khai hỏa lần nữa thì bị Mạc Can Sa tặng cho một phát lựu đạn phóng trúng ngay người. Dù không chết, nhưng việc bị dính bụi đất đầy mặt và không thể tập trung ngắm bắn là điều không thể tránh khỏi. Dù kẻ địch là khế ước giả, nhưng nếu xét về kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu, Mạc Can Sa, người đã chơi súng giết người từ khi còn là một đứa trẻ, thực sự vượt trội hơn hầu hết các khế ước giả hệ súng ống. Tiểu Thạch che chắn cho Phương Sâm Nham ở phía sau. Phương Sâm Nham nghiến răng, dùng sức đẩy mạnh vào bức tường bên cạnh, những viên gạch lập tức đổ sập xuống, hắn đã cưỡng ép mở ra một lối đi. Hai người nhanh chóng lùi vào trong một căn nhà. Khoe miệng Thôi Tư Đặc nhếch lên một nụ cười lạnh, chút mánh khỏe này mà cũng dám dở ra trước mặt ta sao? Hắn vung tay, bốn tên thuộc hạ lập tức chia nhau bao vây cửa hàng tạp hóa này. Thôi Tư Đặc nhảy lên ban công tầng 2 gần đó, hai tay lại bắt đầu ngưng tụ ra hai con dao găm bằng băng. Bốn tên thuộc hạ của hắn cũng không hề xông vào trong nhà, đó là chuyện mà lũ súc vật ngu ngốc mới làm. Bốn gã này đều có khả năng tấn công tầm xa nhất định. Nào là súng shotgun, lựu đạn, chúng điên cuồng ném vào trong nhà như thể không tốn tiền. Những đòn tấn công này có lẽ không có tác dụng lớn, nhưng ít nhất cũng có thể gây ra chút sát thương cho những người bên trong. Thêm vào đó, khả năng khống chế hệ băng của Thôi Tư Đặc cũng vô cùng mạnh mẽ. Kẻ địch một khi xuất hiện chắc chắn sẽ bị làm chậm. Hắn sẽ kéo dài trận đấu cho đến khi đối phương kiệt sức mà chết, từ từ bào mòn sinh lực của kẻ địch, nhìn biểu cảm của chúng từ hy vọng chuyển sang tuyệt vọng, đó là việc mà Thôi Tư Đặc thích làm nhất. Chương 12, cái hắc xì tái xuất dưới sự tấn công bền bỉ của mấy tên thuộc hạ, căn nhà nơi Phương Sâm Nham và đá ngầm đang ẩn nấp rung lắc vài cái rồi sụp đổ ầm ầm. Trong làn bụi bay mù mịt, đá ngầm không lưng yểm trợ cho Phương Sâm Nham lao ra. Khoe miệng chít nít lên một nụ cười lạnh lẽo, về mặt cơ thể gã đột ngột bắn ra hai tia sáng lạnh bước, bắt đầu kết nối với đá ngầm. Đá ngầm lập tức cảm nhận được mối đe dọa cực kỳ mãnh liệt, cũng tự phủ lên mình một lớp giáp niềm tin. Hai con dao găm lăng kính băng bay tới với tốc độ cực nhanh dọc theo đường kết nối, mọi vật cản trên đường đều không thể ngăn chúng lại. Đá ngầm giơ khiên lên nữa, nhưng ngay lập tức lại bị hai con dao găm đâm trúng và bị đóng băng thành tượng trong luồng sáng xanh lam lan tỏa như nước. Chỉ có điều, ảo ảnh nhân sư lại xuất hiện, tức thì phun ra một luồng hơi nóng làm tan băng hoàn toàn. Thuộc hạ của Trịt vừa bay lại, Phương Sâm Nham đã ném một lọ thuốc xuống đất. Làn sương mù dày đặc bốc lên, sóng xung kích và hiệu ứng làm chậm sau đó khiến đám người đang bao vây phải cực lại, tạo cơ hội cho đá ngầm được thở dốc. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham đấm một cú vào bức tường của căn nhà bên cạnh. Lợi dụng lúc đất đá vỡ vụn che khuất tầm nhìn, anh lại kéo đá ngầm chạy thẳng vào trong. Tòa nhà hai người chạy vào lần này khá kiên cố, trông ít nhất cũng là kết cấu gạch bê tông, tường cũng rất dày. Đám thuộc hạ cận chiến mà Trịt cử ra đều là thực lạp giả dự bị, dù có thể lực và vũ khí hơn người, muốn phá sập căn nhà này cũng cần 3 năm phút, huống hồ chúng còn phải đề phòng địch phản công và đột kích. Chết tiệt, hai tên này lẽ nào đang câu giờ? Trịch chợt nảy ra ý nghĩ này. Thực ra, Trịch là người phụ trách một chi nhánh của hội Khô Lâu, một tổ chức lớn. Trong chi nhánh này, gã ảo thuật sư đã bị giết, tay súng bắn tỉa Trịch đang đối đầu với gã da đen, và Joseph đã chết đều là thực lập giả. Qua và bốn người còn lại là thực lập giả dự bị. Vì vậy, khi Qua và Joseph phát hiện tình hình không ổn và dùng cách đặc biệt để cầu cứu, Trịch đã nhận được tin và nhanh chóng chạy tới, tiếc là vẫn chậm một bước, chỉ có thể nhặt xác cho họ. Không, mục đích của việc câu giờ không gì khác ngoài chờ viện binh. Suy nghĩ trong đầu Trịch lóe lên nhanh chóng, nhưng nếu có kẻ địch tiếp cận, gián điệp của hội Khô Lâu cài cắm trong sở cảnh sát có thể theo dõi qua vệ tinh. Dù không thể truyền đi thông tin chi tiết, nhưng chắc chắn có thể cảnh báo trước. Mối đe dọa này có thể loại bỏ. Lẽ nào hai tên này tự tin rằng gã thực lạp giả dự bị đã chạy thoát kia có thể xử lý Trịch trong thời gian ngắn rồi quay lại cứu viện sao? Nực cười. Thực lạp giả dự bị và thực lạp giả là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu nói là đánh bại Trịch thì ta tin, nhưng đánh bại Trịch trong thời gian ngắn mà còn đủ sức quay lại cứu viện, xác suất này còn nhỏ hơn cả chúng số độc đắc. Lúc này, một thực lạp giả dự bị tên là Ben Johnson nói trong kênh đội nhóm, "Sếp, tên mở tờ này rất khó chơi, tấm khiên ám kim cực hiếm kia dường như cũng khắc chế mạnh năng lực của sếp. Hắn còn ít nhất một lọ thuốc vinh dự chưa dùng. Nếu chúng ta cứ dây dưa với họ ở địa hình này, chắc chắn sẽ xa vào trận chiến kéo dài. Hay là chúng ta xử lý tên xạ thủ dự bị kia trước?" "Cút, mày đang nghi ngờ thực lực của tao hả?" Chỉ còn chưa lên tiếng, tay súng bắn tỉa Chỉ đã gào lên chói tai trong kênh đội nhóm như một nữ yêu bị chọc vào chỗ hiểm. Thực tế, cô ta vốn là một người rất tự phụ và kiêu ngạo, nên mới bị đẩy khỏi nhóm nòng cốt của hội Khô Lâu để đi cặp với Chỉ. "Tao nhất định sẽ đưa cái đầu ngu ngốc của hắn vào ống ngắm, rồi bụt một phát cho nát bét. Trước đó, nếu đứa nào dám xen vào, tao sẽ bắn nát đầu nó trước." Chỉ suy nghĩ một lúc, gã luôn có một dự cảm chẳng lành, rồi đột nhiên mắt sáng lên. "Đúng rồi, thực lực và ý thức của tên mở tờ này mạnh như vậy, nếu có thêm cơ duyên để trưởng thành, chắc chắn sẽ không thua kém rẻ ở." "Đúng, một mở tờ mạnh như thế, sao bên cạnh chỉ có hai người? Bọn chúng chắc chắn đang câu giờ chờ bị bình. Nhưng một cơ hội tốt như vậy, sao ta có thể bỏ lỡ?" Nghĩ đến đây, sắc mặt Trịch lập tức trở nên âm u. Gã liền lôi ra một chiếc bộ đàm trông rất cũ nát, kiểu dáng cổ lỗ như từ thời thế chiến thứ hai. "Yêu cầu kết nối, yêu cầu kết nối. Cuộc gọi này sẽ tiêu tốn toàn bộ năng lượng còn lại, chu kỳ hồi phục là 24 giờ. Có tiếp tục không?" "Có. Đang kết nối này dù As, hãy lập tức điều động vệ tinh giám sát, xem trong vòng 30 km quanh đây có tình hình bất thường nào không, đặc biệt là sự điều động nhân lực không thuộc về chúng ta." "Không có. Tao chỉ thấy rất nhiều khủng long. Nếu mày lãng phí hạn mức liên lạc vào chuyện này thì đúng là ngu hết chỗ nói." "Cơ mồm, dù As. Tao cần mày giám sát 2 phút một lần, một khi phát hiện có viện binh đang đến đây thì cảnh báo cho tao ngay." "Chị, hạn mức năng lượng của mày đã hết, tao nhắc mày bằng cách nào?" "Cứ theo cách thông thường của hội, đổ chung liên tục 4 tiếng trở lên là được. 20.000 điểm đa dụng. Chốt kèo. Kết thúc cuộc gọi, chỉ yên tâm hẳn." Loại bỏ được nỗi lo về sau, gã hiển nhiên cảm thấy đã nắm chắc phần thắng trong tay. Thấy lúc này, căn nhà mà Phương Sâm nhăm và đá ngầm ẩn nấp lại bị phá hủy, sụp đổ xuống. Trịch nhân cơ hội liên tiếp bắn ra 4 con dao găm lăng kính băng. Mặc dù tất cả đều bị đá ngầm cứng rắn đỡ lấy, nhưng Trịch lại vô cùng tự tin vào sức tấn công của mình. Bởi vì, trong tổ chức lớn của Trịch cũng có mở tờ. Là một trong những thành viên cốt cán, gã chắc chắn đã từng giao đấu với mở tờ của đội mình, mà thực lực và trình độ của mở tờ đó còn cao hơn cả gã trước mặt này. Vì vậy, gã có thể chắc chắn rằng mỗi con dao găm băng của mình đều có thể gây ra sát thương không nhỏ cho đối phương. Thấy kẻ địch trước mắt lại lao vào một căn nhà khác, chỉ híp mắt lại, nhai hàm răng sắc nhọn cười càng thêm yêu dị, chiếc lưới đỏ tươi dài ngoằng liếm qua một con dao găm băng rồi rụt lại. Lúc này, Ben Johnson lại không biết điều nói, "Sếp, hành vi của hai tên này quá kỳ lạ. Lẽ nào chúng không biết kết cục duy nhất của việc này là bị nghiền chết từ từ sao? Vì để sống thêm nửa giờ mà chấp nhận cái chết đục nhã như vậy. Tôi đề nghị vẫn nên cử người đến chi viện, gọi thêm vài người từ các chi nhánh khác đến để tránh đêm dài lắm mộng." "Cơ mồm." Khoe miệng Trịch lộ ra nụ cười tàn khốc. "Không gọi người đến tao vẫn giết được chúng. Chỉ là muộn vài phút, mười mấy phút thôi. Mày có biết bây giờ một món trang bị mở tờ giá bao nhiêu không? Nếu may mắn làm rớt ra tấm khiên ám kim của hắn thì giá bao nhiêu không? Vì vài phút, mười mấy phút này mà bắt tao phải chia sẻ lợi ích khổng lồ có thể có được này cho người khác sao?" Ben Johnson lập tức im bặt. Trịch lạnh lùng nói, "Làm tốt việc của mày đi. Chết tiệt, đám bụi chúng mày gây ra lớn thật. Hát 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 xì." Cái hát xì vô cùng nết nhác cuối cùng đã phá tan cảnh sát khí lạnh lùng và hình tượng yêu dị của Trịch. Trong phút chốc, nước mũi nước miếng chảy ròng ròng, trông vô cùng xấu xí. Phương Sâm Nham vốn đang nhắm mắt tựa vào tường, nghe thấy tiếng hát xì này bỗng ngẩng đầu lên. Ý chí chiến đấu trong mắt anh lập tức bùng cháy mãnh liệt như lửa. Ben Johnson và Trịch đều là những kẻ rất tinh danh, chỉ cần triệu chứng cảm cúm xuất hiện thêm một lần nữa là chúng sẽ sinh nghi. Vậy thì, lúc triệu chứng cảm cúm xuất hiện lần nữa, chính là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tấn công. Lời Phương Sâm Nham vừa dứt không lâu, một thực lạp giả dự bị ở cách đó không xa cũng hắt xì một cái. Lập tức, vẻ nghi hoặc bắt đầu hiện lên trên mặt Trịch. "Đến lúc rồi." 4 chữ này dường như được nặn ra từ kẽ răng của Phương Sâm Nham. Ngay lúc đó, trên người anh đột nhiên xuất hiện một bộ giáp vàng bán trong suốt, chính là giáp niềm tin của đáng ngầm. Ngay giây tiếp theo, Phương Sâm Nham đã phá vỡ cửa sổ kính, bay vút ra ngoài, mang yêu đồng trên ngón tay loé sáng. Trước đó Trịch đã rất cẩn thận giữ khoảng cách với Phương Sâm Nham, vì vậy lúc này anh phải áp sát Trịch, rút ngắn khoảng cách giữa hai người mới có thể kích hoạt xung kích sừng. "Cuối cùng cũng không nhịn được nữa à?" đối mặt với cuộc phản công của Phương Sâm Nham, trong lòng Trịnh lại thấy nhẹ nhõm. Nếu hai tên này thực sự định làm rùa rụt cổ trong những căn nhà lụp sụp này cho đến chết, gã thật sự sẽ không nhịn được mà nghi ngờ có âm mưu gì. Lúc này kẻ địch đột ngột chuyển sang tấn công, đối với gã chẳng khác nào lật bài tẩy khi đang chơi bài. Bài tẩy của địch đã hết, tất cả đã ngửa bài, trong khi mình còn quá nhiều bài tẩy chưa dùng. Tình huống này giống như hai người trình độ ngang nhau chơi đấu địa chủ, một bên lật bài, một bên đánh bình thường. Đối với một con bạc, xác suất thắng gần như là 90. Chỉ không nhịn được cười rẽ lên, khiến người ta liên tưởng đến cảnh một con rắn đang lẻ lưỡi đỏ. Thân hình gã lóe lên, đã lùi nhanh mấy bước, đồng thời tiện tay bắn ra một con dao găm băng, phá nát lớp giáp niềm tin trên người Phương Sâm Nham. Chương 13, các hiện thần thông chỉ nhìn dáng vẻ di chuyển của Tuyệt Tết lúc này, tràn ngập cảm giác thong dong và nhẹ nhàng, rõ ràng là vẫn còn dư sức. Vậy thì đã có thể khẳng định, độ nhanh nhẹn của gã này đừng nói là Phương Sâm Nham, ngay cả Mạc Cán Sa cũng phải hít khói. Có thể nói, trong một cuộc rượt đuổi như thế này, Phương Sâm Nham có dốc toàn lực lao về phía trước 3 mét, thì Tuyệt Tết cũng có thể lùi về sau 4 mét trong cùng khoảng thời gian đó. Thậm chí hắn còn có thể nhân cơ hội phản kích, dùng năng lực sát thương hệ băng mạnh mẽ của mình để gây tổn thương và làm chậm Phương Sâm Nham. Quan trọng hơn, một khi bị kẻ địch đáp sát, gã Tuyệt Tẹt này còn có ít nhất 3 cách để thoát khỏi sự đeo bám và kéo giãn khoảng cách trở lại. Điều này khiến Tuyệt Tẹt hoàn toàn tự tin, khí thế ngút trời. Thực tế, một kẻ có thể lăn lộn trong không gian này đến mức thống lĩnh các thực liệp giả khác, sao có thể là hữu danh vô thực được? Bất thình lình, từ phía xa lại vang lên tiếng súng á cờ đoàng 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 khàn đục. Hai viên đạn á cờ găm vào vật che chắn của tay súng bắn kia, lập tức bùng lên ngọn lửa hừng hực, có tác dụng làm nhiễu loạn tầm nhìn của đối phương. Nhưng 3 viên đạn còn lại thì lại bay thẳng về phía bên này. Mạc Cán Sa vào lúc này, trong lúc đang dốc toàn lực kiểm chân, đối đầu với tên thực liệp giả hùng mạnh kia, vậy mà vẫn còn dành tay để góp vui vào trận chiến này. Đây chính là năng khiếu đặc biệt của gã, bản năng dã thú. Xuất hiện vào thời điểm không thể ngờ tới nhất, giáng cho kẻ địch một đòn tấn công khó mà tưởng tượng. Đến mức vào lúc này, trên cục diện toàn cảnh, rõ ràng là phe Tuyệt Tẹt đang vây đánh Phương Sâm Nham, nhưng ở phương diện của bộ, lại tạm thời hình thành thế 3 người Phương Sâm Nham vây đánh một mình Tuyệt Tẹt. Phát đạn đầu tiên của Mạc Cán Sa bắn vỡ tấm kính phía trên Tùy Tẹt. Tấm kính vỡ loảng xoảng, mảnh vụn rơi lả tả, vừa hay che khuất tầm mắt của Tùy Tẹt. Những mảnh vỡ phản chiếu ánh nắng chói chang, khiến Tùy Tẹt cũng có ảo giác hoa mắt. Nhưng điều này chỉ khiến hắn lùi lại càng nhanh hơn. Tuy nhiên, phát đạn thứ 2 của Mạc Cán Sa lại bắn trúng tấm bạt che mưa chống thấm trên cao phía sau Tùy Tẹt, rồi phát nổ. Tấm bạt che mưa rơi loảng xoảng xuống, vừa hay tạo thành một hàng rào sắt nhọn cắm xuyên trên mặt đất, giống hệt như cọc trông ngựa thời xưa, những đầu nhọn men gỉ của hàng rào sắt chĩa thẳng vào lưng Tùy Tẹt. Đối với những người như Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch, dù có bị hàng rào sắt này đâm trúng cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng đối với Tùy Tẹt, một khi đã chọn con đường song tu nhanh nhẹn và trí lực, thì chắc chắn phòng ngự và máu sẽ là điểm yếu. Hắn lùi càng nhanh, thì thiệt hại phải chịu có khi lại càng lớn. Quan trọng hơn, dù Tùy Tẹt có phản ứng thế nào đi nữa, tốc độ lùi của hắn chắc chắn sẽ vì thế mà giảm mạnh. Phát đạn thứ 3 của Mạc Cán Sa thì lại bắn vào bồn hoa bên cạnh trước, sau đó nảy ra một cách kỳ dị, chuyển hướng đập xuống chân Phương Sâm Nham rồi lại nổ tung, tạo ra một lực đẩy đủ mạnh cho đôi chân anh. 3 phát súng này của Mạc Cán Sa hội tụ đủ cả việc cản trở kẻ địch, che mắt đối phương, lại còn hỗ trợ đồng đội, có thể nói là tác phẩm đỉnh cao của gã. Đương nhiên, gã cũng phải trả giá bằng việc bị súng bắn tỉa của chỉ bắn chúng. Sức mạnh của thực liệp giả tuyệt đối không phải là thứ mà Mạc Cán Sa hiện tại có thể địch lại. Nói cho cùng gã cũng chỉ có thể cầm cự mà thôi, phát súng này chính là bài học mà gã phải nhận khi dám một lòng 2 việc. Chỉ là tuy bị một phát súng này bắn thẳng vào trạng thái hấp hối, nhưng Mạc Cán Sa đã lường trước được điều đó. Cùng lúc kích hoạt bản năng dã thú, gã cũng đã khởi động quang huy chi rũ, hồi phục 50 máu liên tục trong 12 giây. Vì vậy, chỉ trong vòng 4 giây, gã đã thoát khỏi trạng thái hấp hối, kịp thời nấp vào vật che chắn một lần nữa ngay trước khi súng bắn tỉa kịp hồi chiêu. Trong tình thế tốc độ di chuyển của đôi bên một tăng một giảm, Tuyệt Tẹt đã lọt vào tầm thi triển giác chi cuồng nộ của Phương Sâm Nham. Chiếc nhẫn trên tay anh lại lóe lên ánh sáng chói lòa trong mấy mắt. Phương Sâm Nham cúi đầu, như một con bò tốt nổi điên, lao thẳng về phía Tuyệt Tẹt với tốc độ kinh người. Chỉ có điều, vẻ mặt của Tuyệt Tẹt lại vô cùng kỳ lạ, tràn ngập vẻ giễu cợt. Phương Sâm Nham đâm sầm vào người Tuyệt Tẹt, ảo ảnh bò mộng sau lưng hiện lên vô cùng rõ nét. Theo lý mà nói, ngay khoảnh khắc này Tuyệt Tẹt đáng lẽ phải rơi vào trạng thái choáng váng. Thế nhưng, chiếc quần da bó sắt trên chân hắn lại lóe lên ánh sáng ám kim nhàn nhạt, dường như có một con mãng xà khổng lồ hiện ra giữa không trung, quấn quanh cơ thể hắn. Tiếp đó, trạng thái choáng váng mà Tuyệt Tẹt phải chịu đã được giải trừ, cả người hắn còn trượt đi một cách kỳ dị giữa không trung, khéo léo như một con rắn luồn lách né được đòn truy sát ngay sau đó của Phương Sâm Nham. Tuyệt Tẹt vậy mà cũng sở hữu trang bị ám kim. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham cũng đã có chuẩn bị cho việc mình tấn công thất bại. Anh rút khẩu dã tâm ra, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Tuyệt Tẹt rồi bóp cò. Đồng thời, anh kích hoạt Tiểu Jun Chica. Lúc này, thứ Phương Sâm Nham cần không phải là sát thương của Tiểu Jun Chica, mà là hiệu ứng choáng váng ít nhất 2 giây của nó. Khoảng cách chính là khoảng cách. Đối mặt với một kẻ như Tuyệt Tẹt, khoảng cách chính là thắng bại, là sinh tử. Thế nhưng sau khi chúng phát đạn đó, trên người Tuyệt Tẹt lại lóe lên một vầng sáng. Cả người hắn giống như một chiếc lá nhẹ bẫng, bay ngược ra sau. Cứ như vậy, dù bị bắn trúng và choáng váng, nhưng hắn cũng theo lực đẩy của viên đạn mà bay lùi về sau với tốc độ kinh người. 2 giây choáng váng đã bị tiêu hao sạch trong lúc Phương Sâm Nham dốc sức đuổi theo. Sau khi tiếp đất, khoe miệng Tuyệt Tẹt nhếch lên một nụ cười tà ác như gã hề. Hắn không người xuống, ngược lại còn vươn ngón tay về phía Phương Sâm Nham, kinh miệt ngắc ngắc. Với tư thế sổn người xuống rồi ngắc ngón tay đầy khiêu khích, hành động này quả thực vô cùng nhục nhã. Sau đó, một con dao găm băng giá lại được ngưng tụ từ làn xương lạnh mỏng manh trong tay hắn. Ngay lúc này, dưới ánh nắng ấm áp, Tuyết Tẹt lại bất giác dùng mình một cái. Hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh khó tả len lỏi từ trong xương tủy ra, khiến toàn thân như rã rời. Chân hắn mềm nhũn, bước đi tức thì trở nên khó khăn, hình tượng nắm chắc phần thắng mà hắn tạo ra trước đó đã tan thành mây khói. Hiệu ứng ớn lạnh do bệnh cảm cúm gây ra đã phát tác đúng vào lúc này. Thấy Phương Sâm nham nhếch mép cười lạnh lao đến gần, phản ứng đầu tiên của Tuyệt Tẹt đương nhiên là lại kéo giãn khoảng cách. Nhưng cảm giác lạnh lẽo đó lại lan ra khắp tứ chi, khiến toàn thân mềm nhũn vô lực. Tốc độ di chuyển cũng vì thế mà tụt dốc không thành. Tuyệt Tẹt lập tức nhận ra tình trạng bất thường của mình. Mặc dù bốn tên thực liệt giả dự bị kia đã liều mạng chạy đến chi viện, nhưng cả bốn người họ lại bị một tiếng gầm xé lòng của Tiểu Thạch làm cho bước đi khó khăn. Một Tuyệt Tẹt có thể chạy hết tốc lực chắc chắn sẽ bỏ xa Phương Sâm Nham đến mức hít bụi cũng không thấy, nhưng sau khi bị hiệu ứng ớn lạnh giảm 50 tốc độ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Sâm Nham rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tuyệt Tẹt cũng rất quyết đoán uống một lọ thuốc có thể xóa bỏ mọi trạng thái bất thường trên người, nhưng lập tức phát hiện nó vô dụng. Lọ thuốc vinh dự đã tiêu tốn của hắn 3 điểm công văn và 30.000 điểm thông dụng này, vậy mà lại vô dụng. Tuyệt Tẹt lập tức nhận ra, trạng thái bất thường mà kẻ địch gây ra cho mình thậm chí còn có độ ưu tiên cao hơn cả thuốc vinh dự. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một nỗi hoảng sợ khó tả, lẽ nào, đây mới là át chủ bài thực sự của kẻ địch. Ngay lúc Tuyệt Tẹt cuối cùng cũng hoảng loạn, Phương Sâm Nham đã rất dứt khoát vùng tay, ném một lọ thuốc nguyền rủa tới. Lọ thuốc bọ xít này có thể làm choáng Tuyệt Tẹt 1.5 giây, cộng thêm hiệu ứng giảm 30 tốc độ trên diện rộng. Vì vậy, hiệu ứng ớn lạnh trên người Tuyệt Tẹt vừa biến mất, đã lại bị bao phủ dưới bóng đen từ lọ thuốc của Phương Sâm Nham. Lần này Tuyệt Tẹt cuối cùng cũng bị đuổi kịp. Hắn vừa thoát khỏi phạm vi bao phủ của xương độc, sau lưng đã bị Phương Sâm Nham chém một nhát trúng phóc. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe, Tuyệt Tẹt lập tức cảm nhận được mối đe dọa sâu sắc và cơn đau đớn đến kinh hoàng. Một nhát chém hạ xuống, vậy mà lại nhảy ra 5 loại sát thương. Hung khí như vậy sao lại có thể xuất hiện trên người một kẻ thậm chí còn chưa phải là thực liệt giả dự bị? Sao hắn lại có được vũ khí mạnh mẽ đến thế, và chỉ số cơ bản của hắn sao lại có thể cao đến mức này? Tuyệt Tẹt lần đầu tiên cảm thấy cục diện đang nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Giống như năm đó, lần đầu tiên hắn đối mặt với rẻ ở trên chiến trường, từ hưng phấn đến sợ hãi rồi tuyệt vọng cũng giống như bây giờ, chỉ mất có vài phút mà thôi. Mặc dù dính một nhát chém, nhưng Tuyệt Tẹt lại nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đối thủ phía sau. Phương Sâm Nham thì vẫn tiếp tục túi đầu truy đuổi không buông tha. Hai mắt Tuyệt Tẹt lập tức đỏ ngầu, một cơn thịnh nộ cuộn trào trong lòng hắn, hai con dao găm băng giá được ngưng tụ từ khí lạnh trong tay, nhanh chóng bay về phía kẻ địch trước mặt. Đến đây, chẳng lẽ ngươi nghĩ Tuyệt Tẹt đại nhân ta là kẻ chỉ biết bỏ chạy sao? Tên ngu xuẩn nhà ngươi, ngươi nhất định sẽ chết dưới tay ta. Hai con dao găm hình thoi bằng băng đan chéo vào nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, giữa Phương Sâm Nham và thực liệt giả vẫn tồn tại một khoảng cách khổng lồ, đây hoàn toàn là sự áp chế về đẳng cấp. Hai lưỡi dao băng này chỉ cần đâm trúng, chắc chắn sẽ đóng băng anh đến mức bước đi khó khăn, thậm chí biến thành một bức tượng băng. Chỉ lúc này, một bóng người cao lớn vạm vỡ lại từ phía sau lao tới với tốc độ cao, tràn ngập khí thế càn lướt không gì cả nổi. Chính là Tiểu Thạch đã kích hoạt năng lực cứu viện mạnh mẽ quả cảm. Trong nháy mắt đã lao đến trước người Phương Sâm Nham, dùng thân mình trở thành tấm khiên vững chắc nhất cho đồng đội. Chương 14, sụp đổ. Hai phi đao băng hình thoi của Cui Si Pe bắn ra, trong nháy mắt đã cắm sâu vào khiên của đá ngầm, rồi hóa thành ánh sáng xanh lam bao bọc lấy gã, tiếp tục đóng băng gã thành một bức tượng. Đá ngầm cũng rên lên một tiếng, sát thương từ hai phi đao băng này của Cui Si Pe không hề tầm thường, khiến thanh máu của gã lập tức tụ xuống mức báo động, buộc phải kích hoạt năng lực đội Quang Huy Chỉ Dũ. Mặc dù sát thương của hai phi đao băng hình thoi rất đáng kinh ngạc, nhưng hiệu ứng đóng băng và làm chậm đi kèm lại bị khiên ám kim liệt dương của đá ngầm hóa giải. Ngay sau đó, tất cả mọi người mới phát hiện ra, sự quyết đoán của đá ngầm không chỉ để cứu viện Vẹn Sẻn Mị Ản, mà còn lập tức rút ngắn khoảng cách với Cui Si Pe, đưa tên đầu sỏ của địch vào trong phạm vi tấn công hiệu quả của mình. Tiếp đó, đá ngầm ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ, gào thét xé lòng. Sóng xung kích cuồng bạo quyết tán ra bốn phương tám hướng. Sắc mặt Cui Si Pe tức thì biến đổi, gã dù đã lùi mạnh về sau nhưng vẫn bị dư chấn ảnh hưởng, tốc độ di chuyển bị giảm đi đáng kể. Cui Si Pe đi lại khó khăn, nhìn Vẹn Sẻn Mị Ản mặt đằng đằng sát khí xách thanh bảy vết đẫm máu xài bước áp sát, trong mắt gã chợt lóe lên một tia sợ hãi. Gã bỗng gầm lên một tiếng điên cuồng. Hơi lạnh màu trắng trên hai tay gã đột nhiên hợp lại, rồi đóng thành một quả cầu băng khổng lồ, nện mạnh xuống mặt đất. Hành động có vẻ ngu ngốc này lại khiến mặt đất trong phạm vi gần 100 mét vuông lấy Cui Si Pe làm trung tâm lập tức hình thành một vùng tuyết suốt, và còn di chuyển theo bước chân của gã. Phèn Sen Nhi An vừa đặt chân lên liền bị tuyết ngập đến tận bắp chân, đồng thời nhận được thông báo tốc độ di chuyển bị giảm mạnh. Đây chính là phương án đối phó của Cui Si Pe, nếu ta không thể nhanh hơn, vậy thì chỉ đánh khiến các ngươi chậm lại. Năng lực này của Cui Si Pe có phần tương tự với của hoàng tử Sở Tạ Lọ, nhưng của hoàng tử Sở Tạ Lọ là tập hợp cả sát thương và làm chậm, còn Cui Si Pe chỉ ngưng tụ một vùng tuyết nguyên khó di chuyển xung quanh mình. Cao thấp giữa hai bên vừa nhìn đã rõ. Lần này, dù tốc độ của Cui Si Pe đã giảm mạnh sau khi chúng gào thét xé lòng, Phèn Sen Nhi An cũng rất khó đuổi kịp gã trong thời gian ngắn. Khoảng cách giữa hai người tuy đã được rút ngắn chỉ còn khoảng 4-5 mét, nhưng 4-5 mét này đối với Phèn Sen Nhi An thiếu thốn phương thức tấn công tầm xa mà nói, lại như một vực sâu ngăn cách. Cui Si Pe cũng là một kẻ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, gã lập tức nhận ra đây là một cơ hội trời cho. Mình dừng lại tung ra một phi đao băng hình toi cần 1.5 giây, nhưng Phèn Sen Nhi An tiếp cận và tấn công mình cũng cần 1.5 giây. Nói cách khác, mình chịu thêm một nhát dao của hắn, nhưng cũng có thể trả lại một phi đao băng. Mình chịu thêm một dao nữa chắc không thành vấn đề, còn tên điên như chó dại đang cắn chặt lấy mình kia không chỉ bị đâm xuyên mà còn bị đóng băng. Trao đổi sát thương như vậy chắc chắn là chỉ có lời chứ không lỗ. Thế nhưng, khoe miệng Phèn Sèn Nhi Án lúc này lại nết lên một nụ cười rêu cợt tàn khốc. Bệnh tật, đã 45 giây rồi chưa phát tác trên người ngươi, bây giờ đã là giây thứ 59, lần này, tỷ lệ phát bệnh của ngươi là 97,11. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là kể từ lúc người đầu tiên hát hơi, đã trôi qua tròn 5 phút, điều đó có nghĩa là, bệnh tật bậc 2 của ta cũng sắp sửa tỏa sáng trên người ngươi rồi. Khu 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 khu. Dường như để minh chứng cho suy đoán của Phèn Sèn Nhi Án. Tui Si Pe đột nhiên không thể kiềm chế mà gặp người ho sặc sụa, tiếng ho của gã vô cùng chói tai, như thể muốn xé nát cả lá phổi. Còn phi đao băng hình thoi đang trong quá trình vận sức thì tan thành mây khói, đó là kết cục duy nhất khi một kỹ năng vận sức bị ngắt quãng. Phèn Sèn Nhi Án lúc này đương nhiên không khách sáo, trực tiếp vòng ra sau lưng Tui Si Pe, giơ thanh bảy huyết lên chém xuống một nhát tàn nhẫn, rồi giữa tiếng hét thảm thiết của gã, tiện thể tung một cước vào mông, đá gã lảo đảo bay về phía đường cũ, vừa vặn rơi ngay trước mặt đá ngầm. Đá ngầm không chút do dự kích hoạt năng lực đi kèm của đôi giày, móng ngựa dẫm đạp, chủ động, bút bút chắc chắc. Dày vò gã một cách tàn bạo trên mặt đất. 10 phút sau, cùng với một tiếng ầm vang dội, một bóng người đã hoàn toàn biến dạng bị ném bay ra khỏi cửa hàng, va vào cửa một chiếc BMW 730 đang đỗ bên cạnh khiến nó lõm vào một mảng lớn. Giữa vung máu bắn tung tóe, có thể thấy bóng người đó là một khế ước giả dự bị, chỉ là lồng ngực của hắn đã lõm vào một cách đáng sợ, hiển nhiên xương ngực đã vỡ nát. Dù bị thương nặng như vậy, nhưng khế ước giả dự bị này lại không hề cảm thấy đau đớn, đôi mắt vẫn đỏ ngầu, cố hết sức bò lết trên mặt đất, cơ thể co giật, có lẽ do tác dụng của một loại thuốc kích thích nào đó. Hắn thậm chí còn cố gắng lao vào cửa hàng, nhưng hành động đó rõ ràng đã vắt kiệt chút sinh lực cuối cùng co giật vài cái trên mặt đất rồi chết, để lại một vệt máu dài kinh hoàng. Phèn Sen Nhi Ản xài bước ra khỏi cửa hàng, trên người dính đầy vết máu, có vết đã khô, có vết còn tươi. Trên mặt anh cũng xuất hiện một vết thương dễ thấy, da thịt lật ra, kéo dài từ dưới mắt trái đến tận gò má phải, trông vô cùng hung tợn, chỉ có đôi mắt là càng thêm sâu thẳm. Anh tiện tay lấy một chai bột cạ từ kệ hàng chưa đổ bên cạnh, ngửa cổ tu ngực. Lúc này, hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả chân trời. Thân hình bạm vỡ của Phèn Sèn Nhi Ản đổ xuống một cái bóng dài. Hừm. Khoe mắt Phèn Sèn Nhi Ản bỗng bắt được một tia sáng đó nhanh và sắc bén, thậm chí còn kịp phản chiếu ánh mặt trời trên không trung. Anh theo phản xạ đưa tay lên đỡ, lập tức rên lên một tiếng rồi lảo đảo lùi lại. Trên cổ tay phải của anh, một phi đao ngưng tụ từ băng giá đã cắm sâu vào. Phi đao này không chỉ xuyên qua lớp bảo vệ của đôi găng tay vảy dày cứng cáp, mà còn găm vào trong cơ bắp, chỗ tiếp xúc giữa lưỡi đao và găng tay thậm chí còn rỉ ra máu đỏ sẫm, rồi lập tức đông lại thành băng. Đã ngầm thua rồi sao? Nhưng tác dụng mà cậu ấy phát huy được lại lớn hơn bao giờ hết. Hơn nữa, Tui Si Pe, ngươi có phải rất tiếc nuối khi phát hiện ra, dù đã đánh gã đến hấp hối nhưng vẫn không cách nào kết liễu được, phải không? Khoe miệng Phèn Sèn Nhi Ản lộ ra nụ cười lạnh. Ánh sáng lại lóe lên, thân hình Phèn Sèn Nhi Ản trông như không phòng bị lại cực kỳ linh hoạt lăn một vòng tại chỗ. Dù loảng xoảng làm vỡ nát cánh cửa kính và kệ hàng bên cạnh, nhưng anh đã tránh được đòn đột kích tiếp theo của phi đao thứ hai. Trong lúc lăn, anh thậm chí đã rút được phi đao băng đang găm trên cổ tay ra. Bóng dáng Tui Si Pe xuất hiện như bóng ma trong bụi rậm đằng xa, gã bỗng gập người xuống, lại là một tràng ho đến xé lòng, nước mắt nước mũi đều chảy ra, thậm chí có thể thấy khỏe môi gã đã rớm máu tươi. Đây chính là năng lực sát thương duy nhất của bệnh tật mà Phèn Sèn Nhi Ản đang nắm giữ, ho ra máu. Cứ sau 3 lần ho dữ dội, lần ho tiếp theo sẽ khiến kẻ địch phải chịu thêm tổng cộng 150 điểm sát thương chảy máu trong 15 giây. Khi bệnh tật phát tác toàn diện, Phèn Sèn Nhi Ản và đá ngầm bắt đầu lợi dụng hiệu ứng tiêu cực khủng khiếp của nó để tái áp chế Tui Si Pe, không ngừng truy sát gã, buộc bốn khế ước giả dự bị dưới trướng gã phải dốc toàn lực đến cứu viện, thậm chí có lúc phải dùng thân mình để chặn đòn tấn công của kẻ địch. Lẽ ra đây vẫn là một trận chiến khốc liệt, nhưng sau khi Phèn Sèn Nhi Ản giết chết Ben Johnson, lại có hai khế ước giả dự bị bỏ chạy thủ mạng. Bởi vì một là họ đã bị thứ bệnh tật chết tiệt kia hành hạ đến gần như phát điên, hai là họ phát hiện ra, nếu cứ đánh tiếp, phe mình có thể sẽ thắng, nhưng cái giá của chiến thắng đó đồng nghĩa với việc hai người họ chắc chắn sẽ bị đem ra làm bia đỡ đạn hy sinh. Vì vậy, chiến thắng đó dù có huy hoàng đến đâu, cũng có ích gì với họ. Huống hồ, Tui Si Pe bình thường vốn đối xử với họ chẳng ra gì. Thế nên kết quả cuối cùng, chỉ còn lại một khế ước giả dự bị trung thành với Tui Si Pe vẫn đang chiến đấu khổ sở. Lúc này, Tui Si Pe phát động phản công điên cuồng, nhưng đá ngầm đã cắn chặt lấy gã, chống đỡ các đòn tấn công. Hai người như những con thú bị thương tấn công lẫn nhau, dần đi xa, mỗi người một bụng tính toán. Đối với Tui Si Pe, gã cho rằng chỉ cần giết được đá ngầm là lời to, nên đã lại hy sinh thuộc hạ, nhưng đá ngầm lại có sinh mệnh tỏa liên hộ thân, vì vậy đã phá tan kế hoạch như ý của Tui Si Pe. Đến bây giờ, hai phi đao băng kia có thể nói là phương thức tấn công cuối cùng của Tui Si Pe, còn gã lúc này đã bị đá ngầm và bệnh tật hành hạ đến gần như sức cùng lực kiệt. Vì vậy, Phèn Sèn Nhi Ản đứng ra, nói với Tui Si Pe, ta cho phép ngươi chọn một cách chết theo kiểu quê hương mình. Ngươi có 30 giây để trả lời. Câu trả lời của Tui Si Pe là một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Phèn Sèn Nhi Ản, rồi lao bộ tới. Phèn Sèn Nhi Ản thì lạnh lùng giơ dao lên, bởi vì anh tin rằng, nếu lúc này Tui Si Pe là người chiến thắng, gã cũng tuyệt đối sẽ không nương tay với mình. 1 phút 10 giây sau, chính xác hơn là sau khi nhận được tin Tui Si Pe đã chết, chị đang đấu tay đôi với mổ gặng xạ cũng rất khôn ngoan chọn cách trốn đi. Dù sao cô cũng nhận ra tên này danh ma như một con chuột, sức tấn công của mình rõ ràng mạnh hơn hắn gấp 10 lần, nhưng hai bên lại chỉ có thể tạo thành thế cân bằng tương đối, tóm lại là không ai làm gì được ai. Chương 15, thu hoạch đám kim việc chị bỏ trốn đã hoàn toàn dập tắt hy vọng cuối cùng của chị. Kể từ khoảnh khắc hai bên lâm vào thế giằng co, cuộc chiến đã trở thành bài kiểm tra về sức mạnh tổng thể, sự gắn kết và tinh thần đồng đội. Rõ ràng, vào thời khắc then chốt nhất, chị đã không còn tin vào tương lai của phe mình, nên mới chuẩn đi cho lẹ. Điều này không chỉ vì cô cảm nhận được thế trận đang thay đổi, kẻ địch ngày càng mạnh, mà phần lớn là do nỗi sợ hãi căn bệnh của phèn xèn nhị án. Ho dữ dội, đau đầu, hắt hơi, ớn lạnh. Vô số trạng thái tiêu cực tiềm ẩn trong cơ thể, giống như một quả bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ phát nổ. Thế nhưng, dù kiểm tra trạng thái bản thân bao nhiêu lần, cô vẫn không phát hiện ra bất kỳ hiệu ứng bất lợi nào. Điều này thật sự khiến người ta kinh hãi. Quan trọng nhất là, nhóm phèn xèn nhị án biết rằng hiện tại họ chỉ có thể dùng bệnh tật cấp 2 lên kẻ địch, nhưng đối phương lại không hề biết sự thật này. Bọn họ hoàn toàn không hiểu rằng phèn xèn nhị án đã là nỏ mạnh hết đà, mà chỉ cho rằng theo thời gian sẽ có thêm nhiều hiệu ứng tiêu cực kinh khủng hơn xuất hiện. Nỗi sợ đến từ những điều chưa biết mới là thứ đáng sợ nhất. Ngoài ra, phương pháp quản lý của chị lôi kéo một vài thành viên cốt cán và bóc lột những người còn lại cũng rất đáng bị chỉ trích. Trong một đội ngũ lớn, cách quản lý này có thể là tốt nhất, nhưng trong trận chiến sinh tử thế này, nó lại chính là tội đồ lớn nhất phá vỡ sự đoàn kết của cả đội. Vì vậy, trong tình thế này, sự sụp đổ của cả đội gần như là điều tất yếu, và cái chết của chị đã được định đoạt. Tốc độ vốn là niềm tự hào của hắn đã bị các loại bệnh tật có hiệu ứng ngắt chiêu khắc chế toàn diện, hiệu ứng làm chậm của hắn lại bị một mở tờ mạnh mẽ như gì ở xỉ miễn nhiễm. Cuối cùng, chị thở hổn hển, chỉ có thể học theo nhóm phèn xèn nhì ạn trốn vào một tòa nhà để cố thủ. Hắn nghĩ rằng làm vậy có thể kéo dài thời gian cho đến khi các trạng thái tiêu cực trên người biến mất. Thế nhưng hắn nào biết, chỉ cần không thể thoát khỏi phạm vi 100 mét quanh phèn xèn nhì ạn, căn bệnh đó sẽ hành hạ cơ thể hắn không ngừng nghỉ. 5 phút sau, cả ba người tập hợp lại. Sau khi hồi phục một chút, Jiaxi dẫn đầu xông thẳng vào tòa nhà. Nhưng đúng lúc này, phèn xèn nhì ạn nhận được thông báo từ ấn ký mộng hiểm, bệnh của bạn, viêm phế quản gây ho ra máu, tạo thành 38 điểm sát thương. Bệnh của bạn, viêm phế quản gây ho ra máu đã giết chết thực liệt giả. Đối mặt với hàng loạt thông báo này, phèn xèn nhì ạn không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Một thực liệt giả mạnh mẽ như chịt mà cuối cùng lại chết vì ho ra máu trong một góc xó. Cái kết này thật sự khiến người ta cảm thấy mỉa mai tột độ. Nhìn chịt chết không nhắm mắt, một vệt máu dài chảy ra từ khoe miệng, phèn xèn nhì ạn tiếc nuối nhún vai. Lúc này, bản tổng kết sau trận chiến cũng hiện ra. Nhóm phèn xèn nhì ạn đã tiêu diệt tổng cộng 2 thực liệt giả, thưởng 8 điểm công vân, và 2 khế ước giả dự bị, thưởng 4 điểm công vân. Do giới hạn của thế giới này, giới hạn điểm công vân mỗi người có thể nhận được là 10 điểm. Phèn xèn nhì ạn trước đó đã nhận được 4 điểm, nên bây giờ chỉ có thể lấy thêm 6 điểm, lấy nhiều hơn cũng lãng phí. Số điểm còn lại được chia đều cho Mộ Gẳng Xạ và Di Học Si. Cùng lúc đó, Di Học Si phát hiện trên chiếc khiên ám kim của mình, chỗ 4 hiển thị. Nay đã hiện ra một thuộc tính bị động ẩn, hơi thở nóng bỏng. Hơi thở nóng bỏng, năng lực bị động, chiếc khiên này từng nhận được lời chúc phúc của Sphinx, vì vậy miễn nhiễm với mọi hiệu ứng tiêu cực như làm chậm, trói chân do đóng băng gây ra. Mọi sát thương thuộc tính lượng mà kẻ địch gây ra cho bạn sẽ giảm 20. Hơi thở nóng bỏng có tính ưu tiên tuyệt đối. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc kích hoạt thuộc tính này đã mang lại cho Di Học Si một bất ngờ lớn. Theo suy đoán của Mộ Gẳng Xạ, điều kiện tiên quyết để kích hoạt thuộc tính ám kim này rất có thể là dùng khiên đỡ một số lần tấn công thuộc tính băng giá của kẻ địch. Rõ ràng, chủ nhân trước đây của chiếc khiên ám kim này đã không ít lần bị tấn công băng giá, và chị đã rất không may khi góp những đòn tấn công băng giá cuối cùng để mở khóa thuộc tính ẩn này. Phèn Xèn Nhì Ạn lúc này lại nghĩ đến sợi dây truyền ám kim của mình, thuộc tính trên đó vẫn chưa được kích hoạt, xem ra lần này trở về phải nghiên cứu một chút. Đối mặt với 6 điểm công vân vừa nhận được, Phèn Xèn Nhì Ạn không dám giữ lại nữa. Cậu nhận ra sau khi tích trữ hơn 10 điểm thuộc tính cơ bản, vị trí của cậu trong đội ngày càng chuyển sang hướng cận chiến gây sát thương và hỗ trợ, đây tuyệt đối không phải là một dấu hiệu tốt. Hiện tại, Phèn Xèn Nhì Ạn vẫn có thể duy trì vị thế nhờ trang bị vượt trội hơn người khác, nhưng theo thời gian, vai trò của cậu trong đội chắc chắn sẽ dễ dàng bị gạt ra rìa. Thời gian dài, chuyện gì sẽ xảy ra cũng khó nói. Đã đến lúc phải đẩy nhanh tiến độ rồi. Vừa nghĩ vậy, Phèn Xèn Nhì Ạn vừa tiếp tục đầu tư điểm công vân vào bệnh cúm, tiêu tốn 2 điểm để nâng nó từ cấp 6 lên cấp 7. Sau khi đạt đến cấp 7, một cấp độ quan trọng, 4 lựa chọn thuộc tính ngẫu nhiên cũng xuất hiện. A. Khi triệu chứng của virus cúm bộc phát, thời gian duy trì hiệu ứng tiêu cực tăng 50. B. Bán kính lây nhiễm của virus cúm khuyết tán thêm 50 mét. C. Chu kỳ phát bệnh của virus cúm giảm từ 7 phút hiện tại xuống còn 3 phút. D. Sau khi virus cúm bộc phát, tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng hắt hơi, ớn lạnh, đau đầu tăng thêm 4. Phèn Xèn Nhì Ạn chọn rút ngẫu nhiên, kết quả nhận được là lựa chọn A. Cậu nhìn vào thuộc tính mới xuất hiện, phát hiện tên của căn bệnh đã đổi thành cúm siêu vi, và để nâng từ cấp 7 lên cấp 8 cần đến 10 điểm công vân, cho dù có được thang mặt trời giảm 50 thì cũng cần tới 5 điểm. Phèn Xèn Nhì Ạn suy nghĩ một lúc, thông qua ấn ký mộng hiểm, cậu chọn tiêu 2 điểm công vân để hạ cấp bệnh cúm xuống cấp 6, sau đó lại dùng 2 điểm công vân nữa để nâng lên cấp 7, nhận được một cơ hội rút thưởng khác. Đúng vậy, Phèn Xèn Nhì Ạn giờ đã nhận ra bất lợi do thiếu nhân lực trong đội, đó là rất khó để duy trì chiến đấu kéo dài. Vì vậy, thuộc tính C, giảm chu kỳ phát bệnh từ 7 phút xuống còn 3 phút, khoảng thời gian 4 phút được giảm bớt đó có thể nói là xuống còn, vô cùng quan trọng. Thế nên Phèn Xèn Nhì Ạn mới không tiếp trả thêm 4 điểm công vân để rút lại, chính là nhắm vào thuộc tính C lần này, Phèn Xèn Nhì Ạn đã cứ đúng. Thuộc tính rút được chính là C, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, phần thưởng giết chóc ngẫu nhiên cũng bắt đầu được phân phát. Nhóm Phèn Xèn Nhì Ạn đã hạ gục 4 kẻ địch, vì vậy sẽ có một món trang bị được rút ngẫu nhiên từ 4 người đó, sau đó lại được thưởng ngẫu nhiên cho một trong 3 người họ. Rất nhanh, Phèn Xèn Nhì Ạn phát hiện trong không gian chứa đồ cá nhân của mình bất ngờ xuất hiện một món trang bị màu ám kim. Đó chính là chiếc quần da bó mà chị đã mặc. Khi Phèn Xèn Nhì Ạn dùng cơn thịnh nộ của sừng lao tới, chiếc quần này đã hóa giải hiệu ứng choáng váng đi kèm. Và khi Phèn Sen Nhi An định dùng dã tâm để làm cho hắn, chính lại chủ động bị đánh bay đi. Hai sự việc này đã để lại ấn tượng vô cùng rõ ràng và sâu sắc trong lòng cậu. Khi cậu lấy chiếc quần da ra, thuộc tính của nó cũng hiện ra trước mắt mọi người. Quần da chăn vợ xạ sờ nguồn gốc, chế tạo bởi khế ước giả 89B13 độ hiếm, ám kim chất liệu, da chăn huyết văn hiếm sợi dây leo lông vũ dị phần. Khí hồn phụ kiện đính kèm, đã thêm túi quần, tăng thêm 33 dung lượng không gian chứa đồ cá nhân của bạn, vị trí trang bị, chân loại trang bị, quần trọng lượng 4.11 kg. Điều kiện sử dụng, nhanh nhẹn phải đạt trên 45 điểm, cảm chi trên 30 điểm, bộ pháp cơ bản cấp 7, viễn chiến cơ bản cấp 10. Độ bền 111, 247 trang bị, giảm 3 tỷ lệ bị bạo kích. Trang bị, tăng 10 điểm nhanh nhẹn. Trang bị, thời gian duy trì của tất cả các hiệu ứng làm giảm tốc độ di chuyển của bạn sẽ bị giảm 33, hiệu ứng này có tính ưu tiên tuyệt đối. Trang bị, tăng 150 điểm sinh mệnh. Hiệu ứng, lột da rắn, bị động, mỗi khi bạn nhận sát thương từ kẻ địch, có một tỷ lệ nhất định nhận được hiệu ứng lột da rắn. Bạn sẽ trượt ra một khoảng cách theo hướng ngược lại với nguồn sát thương để kéo giãn khoảng cách với kẻ địch, đồng thời lượng sát thương bạn nhận phải trong lần đó giảm 20. Sau khi kích hoạt lột da rắn, bạn có thể chọn hướng trượt hoặc chọn không trượt. Hiệu ứng, thủ công, đây là một món trang bị quý hiếm được chế tạo bởi khế ước giả, vì vậy tốt nhất bạn nên sửa chữa nó tại nơi người chế tạo. Nếu không, mỗi lần sửa chữa trong không gian, ngoài việc phải trả thêm phí sửa chữa, độ bền tối đa của trang bị sẽ bị giảm vĩnh viễn từ 1 đến 3 điểm. Khi độ bền tối đa của trang bị về không, trang bị sẽ biến mất. Năng lực, linh hồn rắn, trong nháy mắt triệu hồi linh hồn cuồng bạo của mãng xà khổng lồ bảo vệ cơ thể bạn, lập tức xóa bỏ mọi trạng thái bất thường và hồi phục 33 sinh mệnh và tinh thần lực của bạn. Cái giá để triệu hồi linh hồn rắn là nó sẽ lấy đi 100 điểm độ bền của trang bị này và sẽ từ chối lời triệu hồi của bạn trong vòng 12 giờ. Năng lực, gián quấn, đã kích hoạt, các đòn tấn công bạn tung ra có một tỷ lệ nhất định triệu hồi linh hồn của chân nam mỹ để quấn lấy kẻ địch, khiến mục tiêu bị trói chân trong 1 giây. Nếu đòn tấn công của bạn vốn đã có năng lực tương tự, thời gian duy trì của gián quấn sẽ được cộng thêm vào thời gian hiệu ứng trói chân của đòn tấn công đó. Nói cách khác, nếu Phèn Sen Nhi An mặc chiếc quần này, chỉ cần ném một bình khí độc là có thể làm choáng đối thủ 2 giây, còn thuốc bọ xít mới chế có thể làm choáng 2.5 giây. Điều bi thảm nhất của chỉ là, đòn tấn công giao băng của hắn cũng có hiệu ứng đóng băng người khác, nhưng đáng tiếc lại bị khiên của Diệp Sĩ khắc chế bẩm sinh, nên hiệu ứng cộng thêm này thực tế đã không phát huy được tác dụng. Năng lực, xa hành, linh hồn mãng xà ẩn giấu trong trang bị sẽ vô tình tăng tốc độ di chuyển của bạn, khiến tốc độ di chuyển cơ bản của bạn tăng 25 điểm. Mô tả, sau khi một con mãng xà khổng lồ bị săn giết, linh hồn bất khuất của nó vẫn khao khát được tái sinh. Vì vậy, khi có cơ hội nhập vào một món trang bị để cảm nhận lại thế giới này, nó đã chấp nhận và toàn tâm toàn ý bảo vệ sự tồn tại của món trang bị, bởi vì nó không muốn một lần nữa chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng tăm tối. Nếu bạn cường hóa món trang bị này đến mức đủ cao, linh hồn mãng xà mạnh mẽ hơn sẽ khiến món trang bị này lộ sắc hoàn toàn. Chương 16, gã đàn ông ngai thép. Sự xuất hiện của món trang bị ám kim này tự nhiên khiến mọi người sáng mắt lên. Mạc Can Sa đã mừng rỡ như điên, cười toe toét khoe đôi môi dày, điếu xì gà kẹp bên mép cũng suýt rơi xuống. Cũng khó trách hắn hưng phấn như vậy, nói thật, trang bị ám kim thì ai mà không thích. Quan trọng hơn, Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch có thứ biến thái là liên kết sinh mệnh hộ thân, khả năng sinh tồn đương nhiên tăng vọt. Mạc Can Sa chắc chắn cũng không có gì để phàn nàn, dù sao thì hai người họ cũng phải xông lên phía trước để liều mạng. Nhưng con người luôn có tâm lý so sánh, giống như khi xem sở căng đan ảnh nóng năm xưa, sau khi thấy ảnh trần trụi của anh chàng kia, đàn ông cũng không nhịn được mà liếc xuống hạ bộ của mình. Đối mặt với khả năng sinh tồn siêu việt của Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch, Mạc Can Sa đương nhiên cũng cảm thấy thiếu an toàn, và món trang bị ám kim này đã bù đắp cho sự tiếc nuối trong lòng hắn, chủ yếu là các thuộc tính phòng ngự và sinh tồn, cùng với năng lực khống chế mà một người tấn công tầm xa cần có thể nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, chính là thứ hắn thiếu nhất. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện trang bị ám kim, ba món trang bị còn lại đều khá rất rưỡi. Vũ khí màu đen duy nhất là một con dao găm, thuộc tính tiêu cực lại là giảm 10 điểm thể lực. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, cả ba quyết định hiến tế nó cho thần Odin để cường hóa kỹ năng bùng nổ cơ bắp. Có lẽ thần Odin cũng thích chiến lợi phẩm thu được sau những cuộc tàn sát, nên kỹ năng bùng nổ cơ bắp của cả ba người đều đồng thời tăng lên một cấp. Sát thương chuẩn cộng thêm trong đòn tấn công của Phương Sâm Nham tăng lên 10-25 điểm, tăng từ 5-20 điểm. Sát thương phản lại với 50 sát suất của Tiểu Thạch tăng từ tối thiểu không dưới 10 điểm, tối đa không quá 30 điểm lên thành tối thiểu không dưới 15 điểm, tối đa không quá 40 điểm. Còn Mạc Can Sa, khi tấn công liên tiếp kẻ địch 3 lần và gây sát thương, nỗi đau và máu của kẻ địch sẽ kích thích thần lực Odin, khiến đòn tấn công tiếp theo của bạn kèm theo hiệu ứng choáng 1 giây, hiệu ứng này có độ ưu tiên lĩnh vực. Tuy nhiên, hiệu ứng choáng bị động này có thời gian hồi chiêu là 8 giây, nguyên bản là 9 giây. Lúc này, Mạc Can Sa đột nhiên kêu lên, "Lạ thật, hình như tôi còn nhặt được một món đạo cụ của kẻ địch, là một cuộn băng gạc rất thông thường." Hắn vừa nói vậy, Tiêu Thạch cũng phát hiện mình nhặt được một vật phẩm quý giá của kẻ địch tên là đô la Mỹ, có thể bán lấy 500 điểm tích lũy. Ngoài ra còn có một tờ giấy, trên đó có 4 dấu chấm hỏi, 3 dấu đã bị đánh dấu, nhưng còn một dấu vẫn chưa có ký hiệu gì. Thứ Vương Sâm Nham nhặt được lại là một vật chứa, ghi rõ là ống nghiệm thủy tinh không rõ, còn phần mô tả lại là dịch khủng long. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là vật phẩm nhiệm vụ của một gã xui xẻo nào đó đã chết. Đối với hắn ta có thể là vật vô giá, nhưng với Phương Sâm Nham thì chẳng có chút tác dụng nào. Đối mặt với thứ này, Phương Sâm Nham nhất thời cảm thấy đau đầu, đoán chừng những thứ này là vô tình rút được khi thu thập chiến lợi phẩm, cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, sau khi Phương Sâm Nham nhận lấy tờ giấy từ Tiểu Thạch, hắn nhanh chóng nhận ra đây là một bản vẽ phát thảo. Theo phán đoán của Phương Sâm Nham, đây có lẽ là bản đồ của khu vực gần đây, và ba vị trí bị đánh dấu ít trên bản phác thảo hẳn là những nơi đã được tìm kiếm, nơi còn lại họ vẫn chưa đến. Nhìn bản phác thảo, Phương Sâm Nham trầm ngâm suy nghĩ, nhưng Mạc Can Sa vẫn đề nghị mau chóng chạy trốn, vì vừa rồi Trịch đã nói rất rõ ràng, hội đầu lâu đã điều khiển vệ tinh để giám sát họ. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham chỉ cần kiểm tra quân hàm của mình một chút là đã giải quyết được vấn đề. Với quân hàm thiếu tá hiện tại, hắn có thể tiêu hao một điểm công hân để tạo ra một khiên chắn gây nhiễu duy trì liên tục, từ đó áp chế tình huống này. Nói cách khác, những khế ước giả có quân hàm thấp hơn hắn sẽ không có cách nào lợi dụng phương tiện công nghệ của người bản địa để gián tiếp thu thập thông tin về hắn. Đương nhiên, nếu các khế ước giả khác tự chế tạo và phóng vệ tinh của riêng mình lên, lá chắn của Phương Sâm Nham sẽ vô hiệu, vì nó chỉ có tác dụng với công nghệ của người bản địa. Sau khi chặn được sự can thiệp này, ba người Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy yên tâm hơn nhiều, dù sao cảm giác bị theo dõi mọi lúc mọi nơi cực kỳ khó chịu. Đương nhiên, khi nhóm Phương Sâm Nham thoải mái yên tâm, thì sẽ có những người khác cảm thấy bực bội. Trong đống đổ nát hoang tàn, những tấm biển quảng cáo còn nguyên vẹn hoặc đã vỡ nát dường như đang kể lại sự huy hoàng của ngày xưa. Một tờ đô la Mỹ mệnh giá lớn chỉ còn lại một nửa dán trên một tấm sắt ghi xét không ra hình thù gì, đung đưa trong gió. Dù không có gió, nhưng một mảng xỉ vỡ cuối cùng cũng không chống lại được lực hút của tâm trái đất, rơi xuống. Tiếng động của nó làm kinh động một con rán vội vàng bỏ đi, tìm kiếm một nơi ẩn nấp an toàn trên mặt đất. Đột nhiên, trước mắt nó tối sầm, một đế giày da đã úp lên đầu nó. Chủ nhân của đôi bốt túi xuống, nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ bé đã biến thành đống thịt nát, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn tàn nhẫn. Này, Zuas, vẫn chưa có tin tức cụ thể sao? Chủ nhân đôi giày trầm giọng nói. Người nói là một gã đàn ông cao lớn, nhìn vào mắt hắn, dường như có thể đọc được sự sắc máu và tàn khốc. Trên gò má cao của hắn là đôi mắt nâu lạnh lùng như chim ưng, khi hắn nhìn bạn, bạn sẽ có cảm giác trần trụi, như thể mọi bí mật của bạn đều không thể che giấu trước mặt hắn. Hắn khoác một chiếc áo choàng màu đen đỏ, trên áo choàng có hình một chiếc đầu lâu khổng lồ. Đầu lâu đại nhân. Một lão già nhỏ thó với vẻ mặt âm trầm chui ra từ căn nhà bên cạnh. Căn nhà sắp sập này lại được bố trí vô số thiết bị máy tính, vô số đèn tín hiệu nhấp nháy, trông như một phòng máy viễn thông. Lão già này mang lại cho người ta một ấn tượng vô cùng kỳ quái, lần đầu tiên nhìn thấy lão, bạn sẽ liên tưởng đến chuột, lần thứ hai là rắn, lần thứ ba là rắn độc. Lão âm trầm nói, tình hình rất phức tạp, khi chúng ta bao phủ khu vực của đội Trịt thì bị nhiễu. Bây giờ xem ra, lần nhiễu đó có lẽ là do gã Trịt lợi dụng điểm yếu của chúng ta, chỉ có thể xâm nhập vào máy tính của người bản địa để điều khiển vệ tinh. Tôi đoán là Trịt đã vớ được món hời gì đó và không muốn cho chúng ta biết. Đầu lâu hừ lạnh một tiếng từ lỗ mũi, nhìn quanh, tiện tay giật lấy một thanh khung thép cong queo bên cạnh, lau sạch rỉ sét trên đó, rồi nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Thanh thép cứng rắn đó ở trong miệng hắn lại bị nhai teo rôn rốt, cuối cùng những mảnh vụn đã nát bét lại bị hắn đổ ra. Chỉ là những mảnh vụn đó trông như sắt gỉ mấy chục năm trộn với nước, vô cùng khó coi, hoàn toàn mất đi sự cứng rắn và bóng loáng của thép. Nhìn bộ dạng và biểu cảm của hắn, hoàn toàn không giống như đang ăn thép, mà như người thường ăn mía kêu rôn rốt vậy. Và cái cách gã tên đầu lâu này nuốt từ ngực, hoàn toàn không hề giả tạo, ăn ngon lành vô cùng. Đây là loại quái vật gì thế này? Tình hình này mà cũng gọi là phức tạp sao? Zuas, chỉ chưa có gan và khẩu vị để dám nuốt riêng đồ đâu, hắn nhiều nhất cũng chỉ dám mặc cả với ta thôi. Zuas bay, tôi chưa nói xong, sếp. Tôi chắc chắn rằng họ đã bị tổn thất nặng nề, ít nhất chết 4 người. Hơn nữa, sự nhiễu loạn bây giờ đã biến mất, nhưng tôi không tìm thấy bất kỳ kẻ đáng nghi nào. Theo điều tra của tôi rất tiếc, chúng ta đã bị áp chế quân hàm, đối phương có sĩ quan cấp tá chính quy, chúng ta không thể thông qua vệ tinh của người bản địa để nắm bắt hành tung của họ. Ta muốn giải pháp. Đầu lâu cắn một miếng thép kêu rắc. Phóng một vệ tinh của riêng chúng ta. Zuas nghiêm túc nói. Đầu lâu mặt không biểu cảm, tung một cước đá thẳng vào Zuas. Một tiếng xương gãy giòn tan băng lên, Zuas ít nhất đã gãy một chân, lao nén đau nói, lại nhân, tôi đoán là đội Quang Huy đã lật bài ngựa ra tay với chúng ta rồi. Ngài biết đấy, trong thế giới này, không có hòa bình thực sự. Dù chỉ vì điểm công hân, họ cũng có đủ động cơ. Đầu lâu ăn hết thanh thép trên tay, còn thèm thuần mút ngón tay, ánh mắt trở nên cực kỳ âm độc và cứng rắn. Dâm một tiếng, một cánh cửa gỗ bị kiếm ánh sáng của tiểu thạch đâm mạnh vào, sau đó mép cửa lập tức bốc khói. Tiếp theo, tiểu thạch tung một cước đá văng cánh cửa, phát hiện nơi đây tràn ngập một mùi hôi thối nồng nặc. Mùi hôi thối phát ra từ một thi thể siêu mẹo trước bàn làm việc. Nguyên nhân cái chết của thi thể này là tự sát bằng súng, phía trước không thấy gì khác thường, nhưng sau gáy có một lỗ máu khổng lồ, óc và máu đã khô lại trên sàn. Đây chính là nơi được đánh dấu bằng dấu. Cuối cùng trên tờ giấy mà nhóm Phương Sâm Nham nhận được. Phương Sâm Nham thấy tay trái của thi thể đặt một chiếc hộp kim loại màu bạc, mở ra, phát hiện bên trong toàn là ảnh của các loài khủng long, cuối cùng là một tập tài liệu. Yếu tố chiến đấu. Bên dưới có một dòng chữ viết nguyện vọng, lính mới chú ý, những thứ này có thể chẳng có tác dụng gì, nhưng cũng có thể giúp các người tránh bị con tờ dẹt chết tiệt cắn đứt đầu rồi nhai rôn rốp như ăn bánh quy soda vừa ra lò. À, lũ ngốc tưởng sẽ bắn nát lớp da ngoài của tờ dẹt trong giai đoạn đầu, rồi tự mãn về điều đó. Nhưng sự thật là, làm tờ dẹt bị thương thì rất đơn giản, nhưng để xuyên qua lớp hạ bị chết tiệt đó và tấn công vào yếu huyệt của nó, thì không chỉ cần thực lực, mà còn cần cả vận may tuyệt vời như biển cả gì vậy. B, nếu tờ dẹt lao tới mà bạn còn đứng trước mặt nó, thì hoặc là né đi, hoặc là sám hối đi. C, kích thước khổng lồ và trọng lượng đáng sợ là lợi thế của tờ dẹt, nhưng cũng có thể xem là bất lợi của nó. D, dùng hết sức mình đừng giao chiến với tờ dẹt ở nơi trống trải. Theo tôi biết thì khu ổ chuột với những tòa nhà thấp san sát nhau sẽ là một sân nhà khá tốt. E, mặc dù độ khó để giết tờ dẹt chắc chắn sẽ ngoài dự đoán của bạn, nhưng nếu bạn làm được việc lớn này, phần thưởng nhận được cũng tuyệt đối là một bất ngờ lớn. F, cuối cùng, cho bạn một lời khuyên, thế giới luôn đầy dây những biến số đáng sợ, khi bạn không thể trốn tránh, vậy thì đường hẹp gặp nhau, kẻ giúp tất thắng chương 17, hiện trường vụ án và mùi lửa. Đối mặt với hàng loạt thông tin này, ngay cả sắc mặt của Đá Tảng cũng trở nên nghiêm trọng. Ai cũng biết những thông tin này đại diện cho điều gì. Một bầy khủng trảo long trước mặt nhóm Phèn Sèn Ni Án chỉ có nước chịu chết. Nhưng một con bạo long cộng thêm một bầy khủng trảo long thì đã đủ sức mạnh, khiến nhóm Phèn Sèn Ni Án một khi không né kịp sẽ có thương vong. Đặc biệt là cái xác chết thảm thương trước mắt càng làm nổi bật sự tàn khốc của thế giới này. Sau khi xác nhận xung quanh không còn tìm thấy thứ gì có giá trị, Mộ Gẳng Xạ và Đá Tảng chuẩn bị rời đi. Lúc này, Phèn Sèn Ni Án đột nhiên nói, "Khoan đã, các anh nhìn tay của người chết đi." Nói rồi Phèn Sèn Ni Án bước tới nhấc tay người đó lên. Hành động này lập tức làm kinh động một bầy rồi nhặng đầu xanh bay lên kêu bao ve. Ngay lập tức, mọi người đều thấy hai bàn tay của người chết bung thõng bên cạnh, vốn bị tay áo che khuất, đang nắm chặt thành quyền. Nếu hắn tự sát, vậy khẩu súng dùng để tự sát đâu rồi? Câu hỏi này lập tức khiến tất cả mọi người ngây ra. Mộ Gẳng Xạ nghi hoặc nói, có lẽ có người đi ngang qua đây trước chúng ta, cảm thấy đây là khu vực nguy hiểm có khủng long hoành hành, nên trong tình huống này, có vũ khí phòng thân sẽ tốt hơn, nên đã lấy khẩu súng đi rồi. Phèn Sèn Ni Án nói, nếu là tự sát, não bộ bị phá hủy trong nháy mắt, thì người đó sẽ mất ý thức rất nhanh, nỗi đau cũng rất ngắn ngủi, nên ngón tay sẽ thả lỏng ra chứ không nắm chặt. Nắm chặt thế này chỉ có hai khả năng, chúng độc khiến gân cơ co rút, hoặc trước khi chết bị khống chế, chịu đựng đau đớn tột cùng nên chỉ có thể nắm chặt tay dãy rủa. Khoảng 2 đến 3 tiếng nữa trời sẽ tối, sau đó lũ khủng long ăn xác tối nhỏ sẽ kéo đến ăn sạch thịt trên cái xác này, lúc đó những chi tiết này sẽ rất khó bị phát hiện. Nói rồi Phèn Sèn Ni Án kéo áo khoác của cái xác ra, quả nhiên thấy có vết chói và bị đánh đập rõ ràng. Phèn Sèn Ni Án tiếp tục nói thản nhiên, rất rõ ràng, ngụy tạo hiện trường thành một vụ tự sát là để che mắt người khác. Từ góc độ nạn nhân bị diệt khẩu mà nói, thứ hung thủ muốn lấy chắc cũng đã lấy được rồi. Nói như vậy, nhiệm vụ mà hội đầu lâu nhận được cũng đã quá rõ ràng, lấy được thông tin mà hung thủ đã có. Thật đáng tiếc, nếu không phải vội đi cứu tư, thì tôi thật sự muốn biết nội dung của thông tin này là gì. Thông tin này quan trọng lắm sao? Mộ Gẳng Xạ tò mò hỏi. Phèn Sèn Ni Án nói thản nhiên, anh xem áo khoác của người chết, là áo sơ mi hàng hiệu cao cấp, kín đáo mà sang trọng. Chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn là vệ tẹt Philippe, khuyên hai kim cương, chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay cũng rất bắt mắt. Xét theo tuổi của người chết, nhiều nhất cũng không quá 20 tuổi, nên có thể suy ra thế lực đứng sau hắn chính xác hơn là thế lực của cha mẹ hắn rất lớn. Đây chính là lý do hung thủ phải ngụy tạo hiện trường. Anh nghĩ xem, thông tin khiến người ta phải chấp nhận rủi ro lớn như vậy, không tiếc giết người diệt khẩu để tra hỏi, giống như ở thế giới thực, có kẻ bắt cóc rồi giết con của một tỷ phú tầm cỡ Bill Gates để tra hỏi thông tin vậy, sao có thể không quan trọng được chứ? Nhưng truy tìm hung thủ thật sự không dễ chút nào. Đá Tảng lắc đầu nói, manh mối để lại quá ít. Nếu là nhiệm vụ mà đám người hội đầu lâu nhận được, thì đến đây sẽ có gợi ý liên quan, nhưng chúng ta hoàn toàn mù tịt. Phèn Sèn Ni Án từ từ ngồi xuống, nói là không có chút manh mối nào thì cũng không hẳn, các anh lại đây xem. Anh vừa nói vậy, Đá Tảng và anh bạn da đen đều bước tới. Hung thủ muốn ngụy tạo hiện trường tự sát, vậy thì đương nhiên phải cố gắng hết sức để cái xác ít bị dịch chuyển, nếu không sẽ lộ ra sơ hở quá lớn. Vì vậy, chúng ta có thể khẳng định trước khi chết, nạn nhân đã ngồi trên chiếc ghế tựa này, trước mặt là bàn làm việc. Vậy thì, hung thủ muốn ngụy tạo cảnh hắn ngậm súng tự sát thì không thể đứng ở một số vị trí nhất định để nổ súng, ví dụ như sau lưng nạn nhân hay phía trước bị bàn biết che khuất. Vậy thì, vị trí hắn có thể đứng rất dễ phán đoán. Nhìn lớp bụi trên mặt đất là có thể thấy, chính là ở đây. Lúc này, ánh chiều tà chiếu nghiêng, ánh nắng gay gắt chiếu vào không khí, thậm chí có thể thấy cả những hạt bụi lơ lửng. Phèn Sèn Ni Án vừa nói, ngón tay vừa lướt trên mặt đất, cuối cùng dừng lại ở một điểm. Trước khi vụ án xảy ra, nơi này có lẽ đã không có người ở ít nhất 7, 8 ngày, trên mặt đất cũng có một lớp bụi mỏng, vì vậy hung thủ đã để lại một dấu chân mờ nhưng rõ nét ở nơi đã dẫm qua. Chỉ có điều, nếu không ghé sát mặt đất cộng thêm góc chiếu sáng lúc này thì rất khó phát hiện ra sự tồn tại của dấu chân này. Chiều dài dấu chân của hung thủ đã hiện ra trước mắt chúng ta. Tôi từng biết, các nhà khoa học đã đo chiều cao và chiều dài dấu chân của rất nhiều người, từ đó rút ra công thức tính chiều cao từ dấu chân. Vậy thì, chiều cao của gã này cũng không khó để tính ra. Nói đến đây, Phèn Sèn Ni Án dừng lại một chút, rồi ngón tay lại dừng trên mấy dấu chân khác, lần lượt chỉ qua từng dấu, các anh có phát hiện ra điểm chung của những dấu chân này không? Dấu chân to, sải bước dài, khoảng cách giữa các dấu chân đều đặn, đi thành một đường thẳng. Gót chân hằn sâu, nửa bàn chân trước lại đồng, cho thấy người đi có thói quen ưỡn ngực, hóp bụng, giữ người thẳng. Kết hợp với việc hung thủ nổ súng giết người, ngụy tạo hiện trường, lại còn có thể xóa đi hầu hết dấu vết trong tình huống này. Vậy thì, thân phận thật sự của hung thủ đã quá rõ ràng rồi. Chỉ có thể là quân nhân, hoặc ít nhất là kẻ đã trải qua huấn luyện quân sự trong thời gian dài. Đương nhiên, chỉ dựa vào những thứ này, thông tin của chúng ta vẫn còn rất thiếu. Tuy nhiên, một thứ mà hung thủ để lại, vốn nên xuất hiện nhưng lại không có, ngược lại đã cho tôi thêm nhiều manh mối hơn. Cái gì gọi là thứ vốn nên xuất hiện nhưng lại không có? Đá Tảng cảm thấy câu này khá khó hiểu, trong khi Mộ Gẳng Xạ, một tay chơi súng, lại có vẻ đăm chiêu. Phèn Sèn Ni Án đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu ấm nhà giàu, giơ ngón trỏ và ngón giữa lên mô phỏng thành họng súng, rồi nhắm vào miệng cái xác xui xẻo, nhét vào, miệng mô phỏng tiếng súng bằng một tiếng. Các anh nói xem, có phải đã thiếu thứ gì đó nên xuất hiện nhưng lại không có không? Là đầu đạn. Đầu đạn đã xuyên thủng sau gáy nạn nhân và cả vỏ đạn văng ra nữa. Mộ Gẳng Xạ lập tức thất thanh nói. Phèn Sèn Ni Án rút tay về, nheo mắt nhìn vào cái miệng há to đáng sợ của nạn nhân, ánh mắt của anh xuyên qua cái lỗ thủng to tướng đáng sợ ở sau gáy, nhìn về phía bức tường bê tông phía sau. Phèn Sen Nhi An hoàn toàn phớt lờ cảnh tượng máu me thảm khốc và mùi hôi thối nồng nặc, quan sát kỹ một lúc, rồi nghiêm túc nói, sau khi viên đạn chí mạng đó được bắn ra, đầu tiên nó làm nổ tung đầu của đứa trẻ xui xẻo này, sau đó bắn vào kia. Nói rồi Phèn Sen Nhi An bước tới, túi người chỉ vào một vết lõm vỡ nát không rõ ràng. Vì viên đạn bắn tới theo góc nghiêng, nên đã nảy bật, điểm nảy bật thứ hai là trên trần nhà. Ừm, tiếp tục bị lệch hướng, vậy thì điểm chạm thứ ba hẳn là ở đây. Phèn Sen Nhi An tiếp tục đi về phía chiếc bàn bên cạnh. À ồ, đừng nhìn tôi là người chứ không phải thần. Sở dĩ có thể phát hiện ra đường đi thật sự của viên đạn là vì phát hiện dấu chân của hung thủ còn đi qua bên này, chỉ vậy thôi. Nói rồi Phèn Sen Nhi An chạy lấy đà nhảy lên một chiếc bàn, rồi ngón tay chỉ vào khung cửa sổ bên cạnh. Trên khung cửa sổ bằng gỗ xuất hiện một lỗ thủng rõ ràng, những sợi gỗ lật tung bên cạnh lỗ thủng, trông như bị ai đó dùng sức đào tới. Là ở đây. Đầu đạn cuối cùng sau khi lệch hướng đã găm vào khung cửa sổ, hung thủ đã nhanh chóng đào đầu đạn ra và mang đi. Hắn làm vậy chỉ có một lời giải thích duy nhất, đặc điểm đầu đạn của loại vũ khí này rất rõ ràng, nếu bị người khác phát hiện, sẽ gây ra rắc rối lớn cho hắn, thậm chí có thể truy ra thân phận thật của hắn. Phèn Sen Nhi An đưa ra kết luận, mặc dù trong thế giới thực, những trường hợp có thể truy ngược nguồn gốc trực tiếp qua đầu đạn là khá hiếm, nhưng thế giới này có vài điểm khác biệt so với thế giới thực, trong đó khác biệt lớn nhất là khủng long bắt đầu xuất hiện tràn lan. Vì vậy, gần như có thể mạnh dạn khẳng định, loại vũ khí mới này được phát triển đặc biệt để đối phó với khủng long, dùng để thu thập tinh thể quý giá trong cơ thể chúng. Vậy thì, phạm vi của hung thủ dường như đã được thu hẹp lại. Hắn là một quân nhân, cao khoảng 1m80, có tư duy logic và tố chất tốt, vũ khí hắn sử dụng xét về kích thước hẳn là một loại vũ khí đặc biệt hạng nhẹ, dùng loại đạn có đặc điểm rõ ràng. Chúng ta biết rằng, quản lý trong quân đội rất nghiêm ngặt, một người như vậy hẳn đã có những đóng góp xuất sắc trong quá trình săn giết khủng long, có được thân phận nhất định mới có khả năng hành động một mình, bắt cóc một cậu âm có gia thế vô cùng hiển hách đến khu vực đầy khủng long để tra hỏi, sau đó ra tay giết cậu. Tôi còn muốn bổ sung thêm, người này hẳn có tình hình kinh tế rất tốt, nếu không sẽ không hề động lòng trước đồng hồ hàng hiệu, khuyên thai kim cương trên người cậu âm cái giá để chiếm hữu những thứ đó chỉ là ngụy tạo thành một vụ cấp của giết người mà thôi. Cuối cùng, một suy luận vô trách nhiệm, tôi luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến giết người vì tình. Ồ, suy luận này tôi vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để ủng hộ nó. Có lẽ anh nên bán con tàu của mình đi, đầu lĩnh. Anh bạn da đen châm một điếu xì gà, thản nhiên nói, rồi đến số 221 B phố Bạc Cờ, London mở một văn phòng thám tử tư. Phèn Sen Nhi An lại nhắm mắt, lẩm bẩm, ừm, nói như vậy, nếu người này nếu đủ quan trọng, thì có thể trở thành một mồi lửa. Đi thôi, các bạn của tôi, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là đến thành phố gần nhất rồi tìm thêm manh mối, hy vọng Tư có thể cầm cự được cho đến khi tôi tìm thấy cô ấy.